Chương 210, giúp ta bắt ngàn chương 210, giúp ta bắt ngàn mập mạp trên cổ treo một chuỗi dây chuyền vàng, 10 cái đầu ngón tay bên trên mang đầy đủ kim giới chỉ, trên cổ tay mang theo đồng hồ vàng, toàn thân trên dưới tản ra nhà giàu mới nổi khí chất. Hắn dường như tâm tình rất kém cỏi. Vừa vào cửa liền hùng hùng hổ hổ, mẹ ép, lão tử tối hôm qua thua 150 vạn. Hắn đặt mông ngồi vu bình ăn cái ghế bên cạnh bên trên, thật dày đại thủ đập trên bàn, khí mắng to, ta hoài nghi cái kia cục có chuyện ẩn ở bên trong, các ngươi đêm nay ai có rảnh, giúp ta tới xem. Một câu nói xong, mập mạp mới phát hiện có một người xa lạ tại. Nhìn xem Vu Bình An há miệng liền hỏi, người là ai a? Đặt thuốc giới thiệu nói, vị này là Vu Bình An, chúng ta cắt tỉnh Tân Tú, vô cùng lợi hại Lao Thiên. U, Lao Thiên. Mập mạp tựa hồ đối với Lao Thiên phá lệ có hảo cảm, hai mắt tỏa ánh sáng, hai tay nắm lấy Vu Bình An tay đến nắm tay, tiểu tử dáng dấp thật ngay ngắn a, ngươi là ta đã thấy Lao Thiên bên trong đẹp trai nhất một cái. Tiểu hỏa tử đêm nay có rảnh rỗi không? Giúp ca ca đi bắt ngàn. Tối nay là thiên thuật giải thi đấu trận thứ ba, cũng là cuối cùng một trận, Vu Bình An từ chối nhã nhặn, đêm nay không có thời gian, có thể giữ lại phương thức liên lạc. Về sau có cần lại để ta? Được được được. Mập mạp móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Vu Bình An. Thương Vân, nào đó ô tô công ty phó tổng. Các tỉnh có một nhà phi thường nổi danh khí ô tô công ty, thuộc về quốc hữu đặc biệt lớn ô tô xí nghiệp, trong nước tứ đại ô tô ngành nghề một trong, thuộc về quốc gia trọng điểm hạng mục, kéo theo toàn bộ các tỉnh GDP, cho các tỉnh cung cấp mấy vạn cương vị công tác. Tại các tỉnh là nổi tiếng xí nghiệp lớn. Dạng này một cái xí nghiệp lớn phó tổng, là thỏa thỏa thủ hào, tại các tỉnh thuộc về kẻ có tiền hàng ngũ, kẻ có tiền cùng cuộc sống của người bình thường phương thức là không sai biệt lắm. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm liền gọi bài. Khác nhau ở chỗ, người bình thường một đêm thua 150 khối, mà kẻ có tiền thua là 150 vạn. Đặt thúc cùng hắn rất quen thuộc, do hỏi: "Cái gì cục một đêm thua 150 vạn?" Thương Bân hùng hùng hổ hổ đầy bụng tức giận, nhà danh nói: "Trình võ tổ cục, Hồng Khả Hân, còn có một cái Long Tỉnh tới tiểu hòa tử, kêu cái gì lớn mỹ, nghe nói là phú nhị đại, trong nhà làm mỏ than buôn bán. Ngày đầu tiên ta thắng 20 vạn, cảm giác vận khí vẫn được, ai biết tối hôm qua đem 150 vạn đều thua không có, thật mẹ nhà hắn tà môn, cầm một đêm nát bài, liền một lốc đều lấy không được." Thật vất vả cờ báo, còn bị chỉnh võ 235 ăn. Cũng chưa hề như thế chút xui xẻo qua. Thượng lưu vòng tròn cũng rất nhỏ, lẫn nhau đều biết. Đặt thuốc cao mày nói, chỉnh võ không hiểu Lão Thiên, Hồng Khả Hân liền càng không hiểu, có phải hay không là chính ngươi vận khí không tốt. Hai người bọn họ không hiểu, không có nghĩa là người khác không hiểu. Thương Bân lạnh mặt nói, ta hoài nghi cái kia gọi lớn vĩ có vấn đề, còn có cái kia nữ chia bài cũng có vấn đề. Đám người nhữ mày lại. Thế nào còn có chia bài? Thương Bân nhả danh nói, Lão Trình nói, để bảo đảm công bằng, mời một cái nữ chia bài hỗ trợ tẩy bài chia bài. Nói là tại Xuân Thị Tràng tự tìm, một cái rất nổi danh chia bài. Tên gọi là gì? Đặt thúc hỏi. Không biết rõ. Vừa nhắc tới cái này nữ chia bài, Thường Bân liền đầy bụng tức giận, gái điếm túi một cái, cả đêm gương mặt lạnh lùng, lao tử bảo nàng cười một chút, nàng không cười coi như xong, còn mẹ hắn nói cái gì nàng chỉ phụ trách chia bài, không chịu trách nhiệm cười bồi, gọi chính ta dùng tiền ra ngoài tìm cười bồi. Con mẹ nó, lao tử thua 150 vạn, bảo nàng cười một chút cũng không được. Nghĩ tới nữ chia bài tấm kia lạnh lùng, khinh thường mặt, Thường Bân liền nổi trận lôi đình. Đặt thúc ba người lên nhau, buồn bã nói: Trình võ cùng Hồng Khả Hân bọn người sẽ không ra ngàn, nhưng là chia bài liền không nói được rồi. Đêm nay lão quỷ có thời gian, hắn cùng ngươi đi xem một chút. Khàn giọng, thanh âm trầm thấp truyền đến, bắt ngàn ta lành nghề. Thì ra hắn gọi lão quỷ. Vu Bình An yên lặng ghi lại mấy người danh tự, nơi này đã không có sự tình của hắn, hắn đứng dậy cáo tử. Chờ Vu Bình An sau khi rời đi, Thường Bân chỉ vào bóng lưng của hắn nhi, đối ba người hỏi: Tiểu tử này lợi hại sao? Lợi hại. Ba người chăm miệng một lời. Ba người bộ dáng nghiêm túc, đem Thường Bân giật nảy mình, ta đi. Có thể để các ngươi ba cái đều nói lợi hại. Kia đến bao nhiêu ngư bức? Thủ pháp có phải hay không so ma thuật sư còn lợi hại hơn? Bắt chỉ mở miệng yếu đất. Tầng dưới chốt Lao Thiên mới giảng cứu thủ pháp. Trung tầng Lao Thiên trong mắt chỉ có tiền. Mà đỉnh cấp Lao Thiên. Người nghiên cứu tính, tâm trí phức tạp, trong đầu tất cả đều là cục, hơi không cẩn thận liền đã rơi vào hắn trong cục. Vu Bình An chính là đỉnh cấp Lao Thiên. Trong lời nói này, có tán thưởng, có cảnh giác, nhưng càng nhiều hơn chính là hâm mộ. Tại Vu Bình An trên thân, bắt chỉ thấy được người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn, dạ tâm, cùng khí phách vương giả. Tưởng tượng năm đó, chính mình đã từng như thế hăng hái. Bây giờ, phí thời gian tuế nguyệt, tuổi già sức yếu. Lão quỷ, thanh âm khàn khàn hỏi, tiểu tử này tâm cơ quá sâu, ta hoài nghi hôm nay bị đuổi giết, là hắn diễn một màn kịch. A, vốn chính là một màn kịch. Bắt chỉ cười một tiếng nói, hắn diễn tuồng này, thiếu ta một cái ân tình đơn giản là muốn biểu đạt, hắn tuyệt sẽ không phản bội, bán ta, càng sẽ không đối địch với ta, gọi ta yên tâm cùng tiểu trương hợp tác. Về phần hắn nói lên đánh cược, ta không nghĩ thông suốt, tiểu phát với ai hợp tác. Đặt thúc cùng lão quỷ cũng là nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Có phải hay không là Vu Bình An biết nội tình gì? Dù sao, tiểu phát người này không đáng tin cậy, ở trên người hắn, căn bản không có trung thành hai chữ, nếu như có thể ôm vào càng lớn đùi, tiểu phát sẽ cũng không quay đầu lại rời đi lao hát. Đặt thuốc buồn ba nói. Bắt chỉ trầm mặc, cũng không phản bác. Phát ca nhân phẩm người chi bằng biết, nhưng khiến bắt chỉ hiếu kỳ chính là, cả nước trên dưới, ai có thể so bạch ra càng trâu, càng mạnh. Không phải là cái khác ba cái gia tộc. Bọn hắn cũng dính vào. Bắt chỉ trở nên đau đầu. Trong quán cà phê, tại Triệu Viên Viên ba người chờ đợi lo lắng bên trong, Vu Bình An rốt cục trở về, ba người vội vàng hỏi thăm. Thế nào? Bắt chỉ đồng ý sao? Vu Bình An gật gật đầu, nhị lưu miệng một phát, lộ ra nguyên hàm răng trắng, Tiêu Ngạo đối Vu Bình An giơ ngón tay cái lên, không hổ là ta tiểu đệ, làm việc liền là đáng tin. Tiểu Cựu cùng Triệu Huyên Huyên yên lặng nhìn Nhị Lư một cái, sau đó đối Vu Bình An hỏi thăm. Bát Chỉ không có phát hiện a. Vu Bình An đốt điếu thuốc, sâu kín nói, Bát Chỉ hẳn là có thể đoán được ta bị đuổi giết là diễn một màn kịch, nhưng ta muốn biểu đạt ý tứ đã truyền lại cho hắn. Mặt khác, đánh cược hình thành, chỉ cần kế hoạch thành công, trên biển sòng bạc hạng mục chính là Trương Ca. Đám người đồng thời thở dài một hơi, bước đầu tiên thành công, nhưng nghĩ lại đằng sau còn có một bước lại một bước, một khi cái nào đó khâu ra sai, liền cả bàn đều thua. Trong lòng không khỏi lại khẩn trương lên. Thiên thuật giải thi đấu cửa thứ 3 mở ra, theo hai vòng đào thải, cửa thứ 3 chỉ còn lại 10 người, tranh đoạt 4 cái danh ngạch. Trong đại sảnh, một đám lao thiên, cùng lao thiên phía sau các lão bản, ngồi ở trên ghế salon, sốt ruột thảo luận trên biển sòng bạc chuyện, trong miệng tránh không được nhắc lên Bạch Mẫu Đơn, Bát Chỉ bọn người. Chương 211, cửa thứ 3 chính thức bắt đầu. Chương 211, cửa thứ 3 chính thức bắt đầu. Một lão bản chợt nói, lần này trên biển sòng bạc là hạng mục lớn, đầu tư tại 5 ức trở lên. Chỉ cần có thể kiếm một chén canh, hàng năm đều là đến ngàn vạn mà tính lợi nhuận. Chậc chậc, thật làm cho người hâm mộ. Nói chuyện chính là một cái cắt tỉnh lão bản, ánh mắt của hắn hâm mộ nhìn về phía Phát Ca. Một giờ trước, Phát Ca mịt mờ biểu thị, hắn đã cầm xuống cắt tỉnh duy nhất danh ngạch. Giờ phút này, Phát Ca vểnh lên chân bắt chéo, cùng một đám lao thiên nói chuyện phiếm, khoảng cách tranh tài chỉ còn lại một giờ, vẫn là không thấy được Vu Bình An thân ảnh nhi. Phát Ca hất cằm lên đối Trương Ca hỏi thăm, Vu Bình An là đường chạy sao? Vẫn là biết mình trình độ không được, dứt khoát từ bỏ so tài. Trương Ca mặc vào một cái áo sơ mi trắng quần tây, áo sơ mi trắng đoán, không có một đầu nếp vốn, gọn gàng tóc ngắn, cảm tuyến cùng hầu kết rõ ràng. Đối mặt Phát Ca khiêu khích, hắn sẽ không tức giận cũng phẫn nộ, ngữ khí bình thản như nước. Bình An đang trên đường tới. Xách. Phát Ca phát ra một cái khinh thường thanh âm, trong miệng lẩm bẩm một câu thô tục nhất cái mông hướng toilet đi đến. Bát Chỉ cùng Đạt Thúc lướt nhau, Đạt Thúc liền đứng dậy đi theo. Trong toilet, Phát Ca khẽ hát nhi, đang nhường. Lúc này, dáng người mượt mà, vẻ mặt cười Đạt Thúc đi đến, cười cùng Phát Ca đáp lời. Tiểu Phát tâm tình không tệ a, xem ra là tất thắng. Phát Ca tràn đầy tự tin, trong giọng nói lộ ra hưng phấn, nói thật Tam Hợp huyện loại kia địa phương nhỏ ta thật sự là ngấp đủ, hiện tại rốt cục có cơ hội đi ra ngoài, nhìn một chút rộng lớn thiên địa, trong lòng thật sự là kích động. Rộng lớn thiên địa cái này năm chữ, nhường Đạt Thúc nhíu mày một cái, thăm dò tính hỏi thăm. Bao rộng rộng? Phát Ca còn chỗ trong sự hưng phấn, trời cao biển rộng. Đạt Thúc lại một lần nữa nhíu mày, tiếp tục hỏi, Tiểu Phát đây là gặp phải đại hỉ sự nhi? Trời cao biển rộng đều muốn ngăn không được. Một ngày trước, Phát Ca cùng Trần Băng tìm tới Bát Chỉ mật thám một lần, cũng cho phép Bát Chỉ một thành lợi nhuận hứa hẹn sau. Tám Chỉ gật đầu, xác định cùng Phát Ca một đoàn người hợp tác. Mặc dù Bát Chỉ chỉ là Bạch Gia lao tiên, nhưng người nào không biết Bát Chỉ cùng Bạch Mẫu Đơn liền giống phụ thân cùng nữ nhi, Bát Chỉ đã có thể gật đầu, chính là 100% xác định được. Vừa nghĩ tới lập tức sẽ hợp tác trên biển sòng bạc, Phát Ca liền không cầm được toàn thân hưng phấn. Bởi vì tối hôm qua đàm phán lúc chỉ có Bát Chỉ một người, cũng không Đạt Thúc cùng lão quỷ. Đồng thời, Bát Chỉ cường điệu định ra trước khi đến, quyết không thể bảo hắn biết người, nhưng Đạt Thúc một mực là Bát Chỉ hảo huynh đệ. Nghe hắn hỏi như vậy, Phát Ca kích động nháy mắt. Đạt Ca biết. Đạt Thúc sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, có nghe thấy? Nghĩ không ra dã tâm của ngươi lớn như thế, các tỉnh đều không lưu được. Xách. Các tỉnh cái dám lớn một chút địa phương, ta đã sớm ngốc đủ. Phát Ca trên mặt mang vẻ mơ ước, trong lồng ngực đầy tràn hùng tâm trang trí, làm một nam nhân, ai không có một cái nào đế vương ngậu. Coi như làm không được đế vương, cũng muốn thường đi chỗ cao, đừng nhìn ta dáng rất thấp, một ngày nào đó, ta sẽ đứng trên đỉnh núi, quan sát toàn bộ thế giới. Muốn để những cái kia xem thường ta người xem thật kỹ một chút. Ta cao đức phát không phải bọn chuột nhắt, mà là mãnh hổ. Vu Bình An lời nói còn quanh quẩn tại Đạt Thúc trong đầu, kết hợp Phát Ca phách lối đắc ý bộ dáng, Đạt Thúc tâm từng chút chìm xuống. Về đến đại sảnh sau, hắn âm khuôn mặt bình tĩnh đối Bát Chỉ gật gật đầu, Bát Chỉ trầm ổn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tối hôm qua mới cùng chính mình nói chuyện hợp tác, vừa quay đầu liền cùng người khác hợp tác. Tên phản đồ này, phản bội tư vị, nhường Bát Chỉ đáy lòng khó chịu. Khoảng cách tranh tài còn thừa lại 10 phút lúc, Vu Bình An phong trần mệt mỏi tới, vẫn như cũng là bộ kia màu đen ngắn khoản áo lông, màu đen quần jean, quần câu dài da, mày kiếm, đầu đinh, mũi cao thẳng, cả người mảnh mai lập thể, đứng tại một đám cơ hồ là lao đầu lao thiên bên trong, lộ vẻ hạt giữa bầy gà. Hắn trước đối Trương Ca gật gật đầu, sau đó lại đối Bát Chỉ, Đạt Thúc cả đám gật đầu ra hiệu, sau đó nhìn về phía Bạch Mẫu Đơn, cười bị ổi trêu chọc. Nhỏ Mẫu Đơn, ra ra ngươi ta tới. Bạch Mẫu Đơn, Vương Bát Trứng. A a a a a. Thật muốn xông tới xé nát miệng của hắn. Hắn thế nào hèn như vậy a? Bạch Mẫu Đơn quả thực muốn giận đi lên, nhưng trước mặt nhiều người như vậy trước, nàng cần phải gìn giữ phong độ, dù sao nàng đại biểu là Bạch gia, không phải mình, mạnh mẽ đem cái này miệng ác khí nuốt xuống, mặt mày xanh lét đối đám người tuyên bố, cuối cùng 10 phút. Có thể sớm chuẩn bị một chút, làm quen một chút xúc sắc chung cùng xúc sắc. Cửa thứ 3 tranh tài tùy ý chọn tuyển đối thủ. Quy tắc tùy ý. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Tin tưởng mọi người đối quy tắc đều hiểu rất rõ, không cần ta nhiều lời, đi đến cửa thứ 3 không dễ dàng, chúc các vị có thể thắng ngay từ trận đầu. Một phen lời khấn sau, Bạch Mẫu Đơn quay đầu bước đi, trải qua Trần Băng bên người lúc, Tiểu Thanh Nhi hỏi một câu, ngươi bình xịt đâu? Cho ta mượn, ta phun trên hắn. Trần Băng bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch Mẫu Đơn tính cách nghịch ngợm, ai ngờ, Vu Bình An so với nàng còn ra. Thật là một đôi hoan gia. Nếu như Vu Bình An cầm xuống trên biển sòng bạc hạng mục, cùng Bạch Mẫu Đơn cùng một chỗ hợp tác, thật không dám muốn kiên là một cái như thế nào gà bay chó chạy. Trần Băng trong đầu đã hiện ra, Bạch Mẫu Đơn nhảy dựng lên đánh Vu Bình An hình tượng, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, nhịn không được nết lên một vệt ý cười. Nhưng nhớ tới Lao Hắc tin tức, nàng lại trong lòng trầm xuống. Sáng nay, Trần Băng phát xong kia cái tin tức sau, dòng dã một ngày, Lao Hắc đều không có hồi âm, thẳng đến một giờ trước, Lao Hắc trở về một đầu lập lờ nước đôi tin tức. Ta đã biết. Vẹn vẹn bốn chữ, dư thừa một câu đều không có, đã không nói Vu Bình An mục đích, cũng không nhường Trần Băng ngăn cản Vu Bình An, đằng sau Trần Băng lại phát mấy cái tin tức, Lao Hắc đều không có hồi phục, vứt xuống một cái cự đại lo lắng, nhường Trần Băng đi đoán. Đoán đầu óc giống một đoàn dây rối, căn bản nuốt không ra một cái đầu mối. Vu Bình An cùng Lao Hắc ở giữa, đến cùng có cái gì ân oán? Cửa thứ ba tức sẽ bắt đầu, ở đây lão thiên nhóm đều tại quen thuộc xúc sắc cùng xúc sắc chung, Phát Ca thì dùng một đôi âm lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Vu Bình An, hung tợn mắng: "Tiểu Lưu Manh, lần trước là ta chủ quan, lần này liền để ngươi nhìn một chút ta thực lực chân chính. Ta sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng." Vu Bình An nhìn xem hắn, há miệng đến một câu: "Biết ta núp ở chỗ nào sao? Ngươi hai lần mong muốn bắt ta, kết quả liền cái bóng của ta đều không tìm được, kỳ thật ta liền trốn ở một cái ngươi rất quen thuộc địa phương." Phát Ca sững sờ, mở miệng hỏi: "Chỗ nào?" Vu Bình An nhếch miệng cười một tiếng: "Không nói cho ngươi." "Thảo." Phát Ca tức nộ tung, gấp hơi kém nhảy dựng lên đánh hắn. Nhưng vì tiếp xuống tranh tài, hắn đem khẩu khí này nuốt xuống, toàn tâm chăm chú ứng đối với kế tiếp trận đấu thứ ba. Vu Bình An cũng bắt đầu kiểm tra lên xúc sắc trùng, khác biệt xúc sắc trùng, xúc sắc, trọng lượng, xúc cảm cũng khác nhau, tại tỷ thí trước, cần sớm quen thuộc, dù là học nghệ nhiều năm lão thiên, cũng có khi thất thủ, vì để tránh cho sai lầm nhất định phải sớm quen thuộc dụng cụ đánh bạc. 8 giờ đêm, Bạch Mẫu Đơn một lần nữa trở lại đấu trường, hôm nay nàng một bộ bạch đấu phục, tóc dài kéo lên, trang dung rất nhạt, chỉ có một vệt môi đỏ, chức nghiệp lại không mất phong tình. Nàng nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy Vu Bình An lúc, nàng hung hăng hai lần ánh mắt, ý đồ dùng ý niệm kẹp chết Vu Bình An, sau đó công bố nói: "Thiên thuật giải thi đấu cửa thứ ba, xúc sắc tự do so đấu, chính thức bắt đầu." Vừa dứt lời, Phát Ca nhỏ bé cánh tay chỉ hướng Vu Bình An: "Ta khiêu chiến hắn." Chương 212, Phát Ca rửa sạch nhục nhã. Chương 212, Phát Ca rửa sạch nhục nhã. Phát Ca khiêu chiến Vu Bình An là trong dự liệu chuyện, theo thiên thuật giải thi đấu ngay từ đầu, hai người liền dương cung bạc kiếm, nhất là Phát Ca, luôn là một bộ muốn ăn Vu Bình An bộ dáng, trước hai ván hai người không có đụng tới. Ván này Phát Ca trực tiếp khởi xướng khiêu chiến, dẫn tới đám người nguyên một đám thân lớn cổ, hận không thể móc ra hai thanh hạt dừa, vừa ăn vừa xem náo nhiệt. Tiểu Phát khiêu chiến Vu Bình An, hắn có thể làm sao? Đám người lâm vào nghi hoặc, như đổi thành một cái lạ lẫm hậu bối, đám người sẽ không chất vấn. Nhưng Vu Bình An hai ngày này biểu hiện quá cường hãn, liên tục hai lần lấy một địch ba, liền tần thúc dạng này thâm niên lão thiên đều bị hắn đánh tự bế bỏ thi đấu, nhất là cửa thứ hai mặt trực giải thi đấu, hắn gian lận phương thức cũng bị đám người chỗ tâm tình nghị luận nghiên cứu. Một ngày trôi qua, cũng không nghiên cứu ra kết quả. Cuối cùng, đám người cho Vu Bình An làm tổng kết: thứ nhất, xoái; thứ hai, bản linh châu; thứ ba, tà môn. Nhất là cầu vận sự kiện tiên nhi quá tà môn, nhường đám người đối trong ánh mắt của hắn xen lẫn một chút e ngại. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ, Phát Ca nụ cười thu liễm, mặt mày lênh khốc. Bình thường hắn cả lơ phất lơ, ngang ngược càng rỡ, trí thông minh cấp thấp, nhưng thật tới trên sàn thi đấu, hắn lại biến thành năm đó cái kia tuổi trẻ khinh cuồng, phong quang vô hạn phát tài tay. Chính như Lý Bạch, không quan tâm ngày thường say bao nhiêu lợi hại, hình tượng nhiều chán nản, cầm bút lên một phút này, hắn chính là thi tiên. Phát Ca cầm lấy xúc sắc chung, chỉ bụng nhẹ nhàng ma sát, vớt ve, dịu dàng giống như là vớt ve nữ nhân yêu mến, hèn bọn con ngươi tại thời khắc này cũng trở nên thanh tịnh, hắn tự lẩm bẩm: "Lần trước cùng ngươi so nhất trụ kình tiên dùng 6 xúc sắc, kế hoạch của ta là chỉ so với phía sau cùng biên kia xúc sắc điểm số, kết quả, Trần Băng nói, xúc sắc điểm số nhất trí lúc, liền so phía dưới xúc sắc, ta theo không nghĩ tới còn muốn so phía dưới xúc sắc điểm số. Cho nên, bị tiểu tử ngươi cho chui chỗ trống. Lần này, ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục." Nhất trụ kình thiên chỉ so với phía trên nhất một cái xúc sắc điểm số, nếu như thế hòa, liền tiếp tục thêm xúc sắc, thẳng đến so với thắng thua. Ngươi có dám hay không tiếp? Câu nói sau cùng, Phát Ca cơ hồ là hô đi ra, hắn cảm xúc phấn khởi, kích động, hai tròng mắt đỏ ngầu, một bộ làm một vố lớn tư thế, thân thể nho nhỏ bên trong, bộc phát ra năng lượng to lớn, đưa tới chú ý của mọi người. Ngoa tạo, Phát Ca điên rồi. Tiểu Phát rốt cục lại cuồng lên rồi, ta còn nhớ rõ năm đó hắn hăng hái dáng vẻ, thời điểm đó hắn còn không có mập ra, mặc dù vóc dáng lùn một chút, nhưng cầm lấy xúc sắc chung một phút này, hắn chính là độ vương. Đặc sắc. Ván này có trò hay để nhìn. Các ngươi xem trọng ai? Trên sàn thi đấu, so sánh nổi giận Phát Ca, Vu Bình An qua Vu Bình yên tĩnh, hắn loay hoay trong tay xúc sắc, tinh tế kiểm tra, cầm nhẹ để nhẹ, giống trong viện bảo tàng lao đồ cổ nhân viên công tác, trên mặt không có chút nào biểu lộ, hoàn toàn không bị Phát Ca ảnh hưởng. Ta tuyển Vu Bình An. Một cái phú bà nói, bởi vì hắn xoái. Một bên lão giả cao mày nói, ta tuyển Tiểu Phát, trước kia từng trải qua quá nhiều phụ dung sớm nở tối tàn tân tú, mặc dù Vu Bình An có thiên phú, nhưng ta càng tin tưởng Tiểu Phát. Ta cũng tuyển Tiểu Phát. Phát Ca cố lên. Ngoại trừ người bên ngoài so đấu, các vị đại lao nhóm cũng biết gia nhập thảo luận. Một cái lao đầu đối Bát Chỉ hỏi: "Ngươi xem trọng ai?" Bát Chỉ đục ngầu con ngươi, nhìn thoáng qua trên sàn thi đấu hai người, mí mắt nhảy một cái buồn bã nói: "Đều có các ưu thế, nhìn Phát Huy." "Ha ha, ta ngược lại thật ra xem trọng Vu Bình An tiểu tử này." Một lão bản cười nói: "Ta ở trên người hắn thấy được Tam Gia cái bóng." Tam Gia hai chữ vừa ra, Bát Chỉ đôi mắt co rụt lại, trong đầu hiện ra cái kia khí phách anh phát, quỷ bí khó lường, vô ảnh vô hình bóng lưng, hắn như một đầu độc lang, đám người chỉ xứng chiêm ngưỡng bóng lưng của hắn nhi. Bát Chỉ to lớn tâm tình chập chờn, ảnh hưởng tới Bạch Mẫu Đơn. Nàng lông mày nhăn lại, nhớ tới Trần Băng phân tích. Ken, đã đến giờ. Bạch Mẫu Đơn trong lòng mang theo nghi hoặc, tiến lên một bước hướng mọi người nói, tranh tài hiện tại bắt đầu. Mời đi. Phát Ca cầm lấy xúc sắc chung, lại cầm lấy 8 xúc sắc, đối Vu Bình An nói, điểm số nhỏ nhất thì làm được. Đi. Vu Bình An bình tĩnh gật đầu. Tại hai người trên mặt bàn, phân biệt trưng bày 8 xúc sắc, Phát Ca dẫn đầu cầm lấy xúc sắc chung, 8 xúc sắc bày thành một đường thẳng, hắn cầm xúc sắc chung một cái tiếp một cái đem xúc sắc thu nhập xúc sắc chung. Thủ pháp dứt khoát, lưu loát, đong đưa tốc độ lúc lớn lúc nhỏ, động tác ưu mị trôi chảy, Phát Ca tướng mạo xấu xí, nhưng đổ xúc sắc thủ pháp lại hết sức chuyên nghiệp, bản lĩnh thâm hậu. Xúc sắc rầm rầm, từ lúc mới bắt đầu giải rác, thời gian dần qua truyền ra đều nhịp thanh âm. Bắt chỉ nhắm con ngươi, hai lỗ hai bên cạnh nghe. Thành. Theo bắt chỉ vừa dứt tiếng, ba một tiếng nhi, Phát Ca rơi chung. Lập tức, cầm lấy xúc sắc chung. 8 xúc sắc chỉnh chỉnh tề tề lập thành một sợi dây, phía trên nhất xúc sắc là một điểm. Nhất trụ kình thiên tốt. Phát Ca như bức. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, là Phát Ca gọi tốt. Tại mọi người một mảnh tiếng khen bên trong, Vu Bình An cầm lấy xúc sắc chung, đem 8 xúc sắc dùng tay nắm lên, từng cái ném vào xúc sắc chung bên trong, sau đó trên dưới trái phải mở ra bắt đầu đổ xúc sắc. Động tác đơn giản, không có chút nào mỹ cảm. Đám người thấy thế, nhịn cười không được. Thủ pháp này, cùng cờ tờ vờ không có gì khác nhau, tiểu tử này sẽ chơi xúc sắc sao? Mỗi cái lao thiên đều có mình am hiểu thiên thuật, tiểu tử này bài bộ kệ chơi không tệ, khả năng không am hiểu xúc sắc. Đại thúc cười cười, đối hai cái nói chuyện lao bản nói, động tác mỹ quan hay không, cùng thiên thuật cao thấp không có có quan hệ trực tiếp. Hai ông chủ nghe xong, nhíu mày nói, a, ý của ngươi là, Vu Bình An rất lợi hại. Đạt thúc cười ý vị thâm trường cười, xem tiếp đi liền biết. Giờ phút này, Vu Bình An đã rơi trùng, theo xúc sắc chung mở ra, nhất trụ đỉnh thiên chỉnh chỉnh tề tề, phía trên nhất xúc sắc đồng dạng là một. Bạch Mẫu Đơn đi tới, nhìn thoáng qua hai người nhất trụ đỉnh thiên tuyên bố, một vòng này thế hòa, các ngươi tiếp tục thêm xúc sắc so, vẫn là biến thành người khác so. Phát Ca âm trầm con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Vu Bình An, liều chết với hắn đến cùng, không chết không thôi. Thêm xúc sắc. Bạch Mẫu Đơn cầm lấy trang xúc sắc hộp, đối với hai người hỏi thăm, thêm mấy cái. 4. Phát Ca lời này vừa nói ra, hiện trường đám người trong nháy mắt động dung. 12 xúc sắc. Muốn lắc ra khỏi nhất trụ kình thiên đối với người bình thường mà nói, so với lên trời còn khó hơn, đối lao thiên mà nói, cũng là vô cùng khó khăn chuyện. Ở đây mười mấy cái lao thiên bên trong, có thể sử dụng 12 xúc sắc lắc ra khỏi nhất trụ kình thiên người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bắt chỉ lúc tuổi còn trẻ, có lẽ có thể. Bây giờ tuổi già, 12 xúc sắc hắn cũng không biết làm gì. Bạch Mẫu Đơn quay đầu nhìn về phía Vu Bình An, do hỏi, thêm 4, ngươi đồng ý không? Ánh mắt mọi người theo Bạch Mẫu Đơn tra hỏi, toàn bộ rơi vào Vu Bình An trên thân. Chương 213, hai cái thân ảnh nhi trùng điệp chương 213, hai cái thân ảnh nhi trùng điệp ta không đồng ý. Vu Bình An thản nhiên mở miệng. Phốc phốc. Trong đám người phát ra một tiếng nhi ý cười, lập tức, đám người cũng nhịn không được bật cười. Hắn sợ. Nói nhảm, 12 xúc sắc, ai không sợ? 10 xúc sắc đã là cực hạn của ta, hơn nữa xác suất thành công chỉ có 7 thành, 12 xúc sắc giao nhất trụ kình thiên ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ, Phát Ca quá nhiều. Phát Ca muốn kỹ thuật có kỹ thuật, muốn tướng mạo có kỹ thuật, muốn trí thông minh có kỹ thuật. Hắn có thể đi cho tới hôm nay, bằng dựa vào là quá cứng kỹ thuật. Nghe được Vu Bình An nói ra ta không đồng ý 4 chữ sau, Phát Ca nội tâm thu hoạch thỏa mãn cực lớn. Theo lần thứ nhất thấy Vu Bình An, hắn liền một bộ xem thường dáng vẻ, vô cùng phách lối. Lần trước thua bởi hắn sau, Phát Ca khó chịu mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt. Bây giờ rốt cục có thể rửa sạch nhục nhã, trong lòng không nói ra được thoải mái. Hắn hận không thể nói cho toàn thế giới, hắn, Cao Đức Phát, là chân chính chính đổ vương. Xuất sắc trong trận đấu, hắn không người có thể địch. Vu Bình An. Phát Ca nhỏ bé ngón tay chỉ hướng Vu Bình An, trong lồng ngực tràn ngập vương bá chi khí, hăng hái trách móc, ngươi nhận thua đi. Xin lỗi, quỳ xuống. Thừa nhận ngươi không được, ngươi ân oán của ta như vậy chấm dứt. Vu Bình An quanh tay, liếc qua cực kỳ phách lối Phát Ca, im lặng nói, ai nói ta muốn nhận thua? Đám người. Vậy ngươi không đồng ý Bạch Mẫu Đơn không rõ ràng cho lắm. Vu Bình An trợn trắng mắt nhi, mở miệng nói, ta không đồng ý, là bởi vì 4 xúc sắc quá ít. Một câu, đem tất cả mọi người làm ngộng. Xúc sắc trung bên trong có 8 xúc sắc, lại thêm 4, chính là 12, 12 xúc sắc còn thiếu. Liên Phát Ca đều mộng, trong lồng ngực khí phách anh phát một nháy mắt không còn sót lại chút gì, đầu xanh lớn mắt nhỏ, trông mong mà nhìn chằm chằm vào Vu Bình An, há miệng hỏi thăm. Vậy ngươi phải thêm mấy cái? Vu Bình An đem xúc sắc trung thả trong lòng bàn tay ước lượng một phen, sau đó nói, vậy thì thêm 8 a cố mà làm cầu khí, dường như tại nói cho đám người, sở dĩ thêm 8, là bởi vì xúc sắc trung quá nhỏ, ảnh hưởng tới hắn phát huy, nếu như thay cái lớn xúc sắc trung, hắn phải thêm càng nhiều. Ngươi một ngụm lao huyết ngăn ở Phát Ca cổ họng. Thêm 8 xúc sắc chính là 16. Hắn cực hạn cao nhất chính là 12. Lại thêm một cái đều sẽ loạn 16. Đừng nói thử một chút, hắn nghĩ cũng không nghĩ qua, hơn nữa, 16 xúc sắc nhất trụ kình thiên là nhân loại có thể làm được sao? Những người khác cũng bị kinh tới. Một lao bản khiếp sợ đối bắt chỉ hỏi, bắt chỉ thúc, ngươi gặp qua 16 xúc sắc trở lên nhất trụ kình thiên sao? Gặp một lần. Bắt chỉ cao mày nói, 20 năm trước, tiểu tam gia đã từng dùng 18 xúc sắc lắp ra khỏi qua nhất trụ kình thiên. Từ đó về sau, lại cũng chưa từng thấy qua 12 xúc sắc trở lên. Chật chật chật. Lao bản chợt lươi nói, 18 xúc sắc a. Bất quá là tam gia lời nói, cũng là có thể hiểu được, dù sao tam gia là thần, hắn không thể về nhóm làm người phạm chủ. Lịch sử trên sân khấu, tổng có một ít dường như thần đồng dạng tồn tại, bọn hắn có thể làm ra người bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện, mà cái này thần thường thường không quy thuộc tại nhân loại trong phạm vi. Tam gia chính là thần, ngoại trừ hắn bên ngoài, không người có thể làm được. 20 năm, rốt cục lại có người khiêu chiến, mặc dù không địch lại Tam gia 18 xuất sắc, nhưng 16 số lượng cũng đủ để khiến người sinh mục kết thiệt. Người xem bên trong, Trần Băng thân thể đều run nhẹ nhẹ, Thu Thủy người ấy con ngươi thật sâu ngắm nhìn Vu Bình An, dường như nhìn qua người yêu như vậy khát vọng, chờ mong cùng kích động. Có tiếp hay không? Vu Bình An nhìn xem Phát Ca, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi làm không được, có thể nhận thua. Xin lỗi, quy xuống, thừa nhận ngươi không được, chúng ta ân oán tiểu tính kết liễu. Lời giống vậy còn nguyên trả lại Phát Ca, cái này hoàn toàn chọc giận hắn, lao đỏ mặt lên, cắn chặt răng, tinh hồng con ngươi phảng phất muốn phun ra máu, hắn kìm nén một mạch. Tiếp. Mẹ nhà hắn, ta không tin ngươi có thể sử dụng 16 xúc sắc lắp ra khỏi nhất trụ kình thiên. Thổi như bức là phải trả giá thật lớn. Ngươi tới trước. Trước kia, mỗi một lần đều là Phát Ca trước đổ xúc sắc, lần này, hắn nhường Vu Bình An trước giao, dù sao đây chính là 16 xúc sắc á vậy ngươi xem tốt. 16 xúc sắc bày để lên bàn, Vu Bình An phải tay cầm lên xúc sắc trung nhẹ nhàng lướt qua mặt bàn, những cái kia xúc sắc dường như tiếp thu được mẫu thân triệu hoán giống như, nhao nhao nhảy vào xúc sắc trung bên trong, tiếp lấy Vu Bình An đem xúc sắc trung ném lên trời, xúc sắc trung trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng. Thần kỳ là, xúc sắc trung không có cái nắp, xúc sắc lại sẽ không rơi xuống. Chiêu này pháp, dẫn tới đám người kinh hô liên tục. Hoa văn đổ xúc sắc, ngưu bức. Vu Bình An thủ pháp là ta gặp qua hoa văn đổ xúc sắc lợi hại nhất. Quá đẹp. Phối hợp hắn chương này anh tuấn mặt, quả thực có thể lên đài biểu diễn. Hiện trường nữ tính nguyên một đám hóa thân thành nhỏ mê muội, si mê nhìn qua Vu Bình An, nhưng hiện trường lao thiên nhóm thì nguyên một đám cao mày, một tiếng nhi không lên tiếng, nghiêng tai lắng nghe. So với hoa văn đổ xúc sắc, bọn hắn càng quan tâm kết quả. Chỉ thấy Vu Bình An nhẹ nhàng tiếp được xúc sắc chung, sau đó hắn đem xúc sắc chung chụp trên bàn, nhanh chóng đong đưa, xúc sắc cùng cái bàn tiếng ma sát càng ngày càng nhỏ. 10 giây sau, đột nhiên tay hắn dừng lại, ngẩng đầu đối Phát Ca hỏi, hiện tại mở vẫn là chờ ngươi giao xong lại mở? Hiện tại mở. Phát Ca mặt mày xanh lét, gắt gao cắn răng. Vũ Bình An gật gật đầu, cầm lấy xúc sắc chung. Giờ phút này, tất cả mọi người thân lớn cổ, tròn mắt nộ trừng, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào hình tượng, kích động, hoài nghi, chờ mong, các loại cảm xúc tại thời khắc này bộc phát. Quá không khí khẩn trương, nhường không khí đều tựa hồ đông lại. Tại trong yên tĩnh 16 xúc sắc đều nhịp lập ở trên bàn, công bằng, chỉnh chỉnh tề tề. T. Hiện trường tất cả mọi người đồng thời hít sâu một hơi. Con người chân kinh, không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Thật, thật làm được. 16 xúc sắc, hắn thật làm được, thiên lão gia a. Thủ pháp này nhìn rất quen mắt a. Mấy bị lớn tuổi lão thiên, cho mày, nhao nhao nhìn về phía Bát Chỉ, do hỏi, ở trên bàn hoạt động đến đổ xúc sắc, dường như chỉ có một người kia. Bát Chỉ tiêu nhịu xuống mí mắt kéo ra. Tại mọi người trong chờ mong, hắn đưa ra khẳng định đáp án. Là hắn. Tiểu Tam gia. 20 năm trước, Tiểu Tam gia 18 xúc sắc nhất trụ đỉnh thiên chấn kinh Đông Tam tỉnh, năm đó đã 50 tuổi Bát Chỉ tận mắt nhìn thấy, dù là hai người tuổi tác kém một đời, hắn đi vào trước mặt đối phương, vẫn như cũ tôn sưng một câu, Tiểu Tam gia. Bây giờ, 20 năm đã qua. Tiểu Tam gia hăng hái thân ảnh vẫn như cũ quanh quẩn tại trong đầu hắn, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đem mang theo phần này ký ức cùng một chỗ an nghỉ, giờ phút này, trước mắt Vu Bình An thân ảnh nhi, cùng trong trí nhớ người kia chủ điểm. Chương 214, một lần nữa. Chương 214, một lần nữa. Tam gia. Tên này vừa ra, hiện trường lao tiên nhóm tất cả đều trợn mắt hốt mồm, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, dường như nhấc lên một vị viễn cổ thần minh, trong nội tâm tràn đầy kính sợ. Tam gia 12 năm đi tới ngục giam, nghe nói Vu Bình An 16 tuổi vào ngục giam, trong tù ngây người 10 năm, đi ra liền thành lao tiên, hắn không phải là Tam gia đồ đệ a? T, 20 năm trước là Tam gia thiên hạ, 20 năm sau là muốn trở thành Bình An gia thiên hạ sao? Bát Chỉ sắc mặt xanh xám, nội tâm đã kích động lại sợ hãi, Tam gia danh khí, thủ pháp, tâm trí, mọi thứ ở trên hắn, hắn rõ ràng lớn tuổi Tam gia mấy chục tuổi, nhưng ở Tam gia trước mặt mềm yếu giống một đứa bé. Mỗi lần nhìn thấy Tam gia lúc, thực chất bên trong đều mang một cỗ khiêm tốn cảm giác. Đó là một loại theo sâu trong linh hồn truyền đến e ngại cùng thần phục. Bây giờ, Vũ Bình An thân ảnh, nhường hắn lại một lần nữa tràn ngập lên hèn mọn cảm giác. Không chỉ là Bát Chỉ, cái khác một đám lao tiên cũng là vạn phần hoảng sợ, nội tâm tin phục. Mạnh, quá mạnh. Ta từng thử qua đồng thời giao 16 xúc sắc, thật đáng buồn chính là học được dòng dã thời gian một năm, chỉ có năm thành cơ sẽ thành công. Theo tuổi tác tăng trưởng, thân thể kỹ năng hạ xuống, tỷ lệ thành công từng năm ngã xuống, bây giờ chỉ có 2 thành. Ai? Thiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân. Từ khi Tam gia biến mất, Đông Tam tỉnh lại không cường hãn lao tiên, mỗi một năm cả nước giải thi đấu đều là ở cuối xe, bây giờ rốt cục ra tới một cái cũng không tệ lắm hậu bối, lần tiếp theo cả nước giải thi đấu ta Đông Tam tỉnh hẳn là có thể trên bảng nổi danh. Tán Dương thanh âm bên thai không dứt, trên sàn thi đấu Phát Ca thì giống như là bị điểm huyệt, hai cái đầu xanh lớn mắt nhỏ mê mang nhìn xem 16 xúc sắc nhất trụ đỉnh thiên không nhúc đích, dường như bị sợ choáng váng. Phát Ca, đến lượt ngươi đổ xúc sắc. Một bên Bạch Mẫu Đơn đối với hắn nhắc nhở. Phát Ca vẫn là bất động. Phát Ca, Bạch Mẫu Đơn đẩy hắn một chút, Phát Ca một cái lảo đảo, ổn định bước chân, người cũng dần dần lấy lại tinh thần nhi, hắn a một tiếng nhi, hai điện thoại rơi giống như cầm lấy xúc sắc chung, chuẩn bị bắt đầu đổ xúc sắc. Nhưng cầm lấy xúc sắc cuối cùng, hắn lại ngây ngẩn cả người. Dường như tạm ngừng máy móc, động một cái ngừng một chút, Bạch Mẫu Đơn cũng trở gấp, không vui ném ra ngoài một câu. Thực sự không được, ngươi liền nhận thua đi. Ngược lại thế nào đều là thua, cũng đừng lãng phí thời gian. Thua chữ vừa ra, Phát Ca đấy lòng không cam lòng bị kích phát ra đến, hắn khôi phục bình thường, giữ giằng quát, nhận thua là không thể nào. Đời ta cũng sẽ không nhận thua, dù là Thiên Vương lão tử tới, ta cũng sẽ không nhận thua. Đã có thể giao 12, ta liền có thể giao 16. Các ngươi nhìn tốt. Phát Ca cầm lấy xúc sắc chung, đem 16 xúc sắc từng cái thu nhập xúc sắc chung, lần này hắn đổi một loại đổ xúc sắc phương thức, cùng Vũ Bình An hoa văn khác biệt, hắn không sử dụng bất kỳ hoa văn thủ pháp, chương trạc đàng hoàng thu xúc sắc, bắt đầu giao. Thủ pháp thuần khiết, giống một cái mới nhập môn tân thủ. Chỉ áp dụng chính tông nhất, trực tiếp nhất, nhất không mị quan lại không có chút nào thưởng thức tính thủ pháp, khi hắn cầm lấy xúc sắc chung một phút này, cả người hắn dường như tiến vào một loại không ta cảnh giới. Con người đóng chặt, bắp thịt toàn thân căng cứng, nhìn chuyên nghiệp tính cực mạnh. Chuyên nghiệp sẽ để cho một người sinh ra mị lực, dù là bề ngoài xấu xí Phát Ca, tại lúc này cũng sẽ ánh mắt mọi người toàn bộ hấp dẫn tới, đại gia không tự chủ ngậm miệng lại, ngừng thở. Bát Chỉ, Bạch Mẫu Đơn, đặt thuốc chờ một đám lao thiên, nhắm lại con người, nghiêng thai nghiêng thính đầu trùng phát ra tiếng va chạm. Rầm rầm, xoạt, ào 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 hoa. Theo lúc đầu lộn xộn tới dần dần có quy luật xúc sắc cùng xúc sắc trùng va chạm thanh thúy thành, cuối cùng biến thành xúc sắc dọc theo xúc sắc trùng bích không ngừng chuyển động thanh âm. Thành. Một cái lao thiên mở mắt, kinh ngạc nhìn về phía Phát Ca. Bát Chỉ thì cau mày, không nói một lời, mở to mắt nhìn chăm chú trên trận Phát Ca. Làm một người dùng hết toàn lực lúc, thân thể sẽ hiện ra một loại thâm hụt trạng thái, giờ phút này, vẹn vẹn dung 10 phút xúc sắc trùng, Phát Ca vậy mà đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh. Dường như làm cả ngày việc tốn thể lực, tùy thời muốn mệt mỏi choáng. 3. Xúc sắc trùng rơi xuống, nội bộ phát ra đều nhịp thanh âm. Hiện trường đám người nguyên một đám nghẹn cổ, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm xúc sắc trùng, chờ mong xúc sắc trùng mở ra lúc nhìn thấy nhất trụ kinh thiên. Mở a. Bạch Mẫu Đơn mong đợi nói. Phát Ca đã là mồ hôi rơi như mưa, hai tay của hắn run rẩy hướng xúc sắc trùng đưa tới. Đây là hắn chức nghiệp tiếp sống bên trong, nhất khẩn trương một lần, so lần thứ nhất hắn đêm động phòng hoa trúc còn muốn xuất sáng, khán giả cũng đi theo nắm chặt lên tâm, lau một vệt mồ hôi. Ta đến. Phát Ca tay vừa muốn chạm đến xúc sắc trùng lúc, Bạch Mẫu Đơn mở miệng. Tay của ngươi quá run lên, ta mở ra. Phát Ca theo bản năng thu hồi tay run rẩy, Bạch Mẫu Đơn đi lên trước, hít sâu một hơi, thật nhanh cầm lấy xúc sắc trùng. Xúc sắc trùng mở ra một cái mắt, hiện trường vang lên oa một tiếng nhì, tất cả mọi người thân lớn cổ, ngạc nhiên nhìn xem một hàng kia xúc sắc. Nhất trụ kình thiên Phát Ca cũng lắc ra khỏi nhất trụ kình thiên. 16 xúc sắc. Mặc dù hắn nhất trụ kình thiên siêu siêu mèo mèo, một bộ tùy thời muốn ngã xuống bộ dáng, nhưng hắn xác thực lắp ra khỏi nhất trụ kình thiên. Phát Ca đồ đệ cùng các bằng hữu chấn kinh reo hò. Phát Ca như bức. Phát Ca tất thắng. Giờ phút này, Phát Ca hốc mắt đỏ lên, hắn một tháng này luyện tập qua rất nhiều lần 16 xúc sắc, nhưng xác suất thành công chỉ có 6 thành, hắn không nghĩ tới hôm nay thế mà thành công, nội tâm khẩn trương hóa thành hào tình bạc trượng, tất cả mọi người xem thường hắn cao đức phát, hắn hết lần này tới lần khác muốn làm nhất không chịu thua kém một cái kia. Hắn muốn thắng. Đang lúc Phát Ca hưng phấn sắp nhảy dựng lên lúc, Bạch Mẫu Đơn mở miệng. Một vòng này, Vũ Bình An thắng. Cái gì? Phát Ca trừng mắt hạt châu, vừa muốn há mồm phản bác, đồng nhiên, hắn nhìn thấy nhất trụ kình thiên phía trên số lượng. 4. Hắn phía trên nhất điểm số là 4. Một vòng này, so đấu chính là điểm số, điểm nhỏ là thắng, mà Vũ Bình An là 1. Cái này ngoa tạo. Ta một mực đang nghĩ thế nào đem 16 xúc sắc chồng lên nhau, đều quên điểm số sự tình. Phát Ca đoán chừng cũng quên, dù sao 16 xúc sắc, có thể lắc ra khỏi một cây trụ cũng rất không tệ, thực sự không cách nào xác định phía trên điểm số. Dạng này so sánh, vẫn là Vũ Bình An lợi hại hơn. Vũ Bình An ngư bức. Kết quả này, nhường Phát Ca cả người đều điên rồi, hắn vừa rồi đổ xúc sắc thời điểm một mực đang nghĩ nhất trụ kình thiên đã sớm đem điểm số quên mất, nội tâm của hắn vô cùng hối hận, cả người trực tiếp nhảy dựng lên, điên cuồng hô to. Làm lại, cái này một thanh là ta sơ sót, một lần nữa. Bạch Mẫu Đơn nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, căn cứ quy củ, một thanh định thắng thua. Nói xong, nàng lại liếc qua Vũ Bình An, đương nhiên, nếu như đối phương đồng ý, cũng là có thể. Một máy mắt, đám người lại một lần nữa đem ánh mắt rơi vào Vũ Bình An trên thân. Có thể. Hắn gật gật đầu, sau đó mà không thay đổi mở miệng nói, lần này, dùng 20 xúc sắc. Chương 215, mày tính là thứ gì? Chương 215, mày tính là thứ gì? 20 xúc sắc. Vũ Bình An lại một lần nữa nói lời kinh người, ngoại trừ người xem, cái khác 8 vị tuyển thủ đều ngừng tranh tài, lại gần thưởng thức trận này tiên thuật thịnh yến, cái này đem là ghi vào lịch sử thời điểm. 20 xúc sắc nhất trụ kình thiên ta chưa từng nghe thấy. Năm đó Tam gia cũng mới dùng 18. Bất quá, Tam gia chỉ là tùy tiện hơi lung lay một chút, thực lực của hắn tuyệt không giới hạn 18. Nhưng Vũ Bình An dứt khoát cùng phong khoáng, hoàn toàn không thua Tam gia. Phát Ca dám tiếp sao? Phát Ca sắc mặt xanh xám, bờ môi tái nhợt. 20 xúc sắc, hắn thử qua, chưa hề thành công qua. Chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy? Không được, không thể nhận thua. Hắn chính là một cái tiểu lưu manh, ta thật là phát tài tay là đổ vương, ta tuyệt không nhận thua. Năng lượng trong cơ thể lại một lần nữa bộc phát ra, Phát Ca hai mắt như đuốc, linh hồn cùng nhục thể hợp làm một thể, hắn cắn răng ngân giận quát một tiếng nhi, so liền so. Dứt lời, hắn không nói hai lời, lại từ trong hộp xuất ra 4, cùng lúc trước 16 xúc sắc thu sạch vào đến xúc sắc chung bên trong. Lần này, thủ pháp của hắn càng thêm thuần khiết, liền đung đưa trái phải biên độ đều nhỏ rất nhiều, con người đóng chặt, cổ tay không ngừng lay động, xúc sắc tại xúc sắc chung bên trong phát ra thanh âm càng ngày càng nhỏ, mọi người đều biết, chỉ có loạn dưới tình huống, xúc sắc chung bên trong phát ra thanh âm mới có thể lớn. Một khi lắc ra khỏi nhất trụ kình thiên lúc, xúc sắc trung bên trong sẽ không có thanh thúy và chạm thanh âm, chỉ có xúc sắc dọc theo xúc sắc trung bích hoạt động thanh âm. Tiểu phát có thể a? Thủ pháp này hoàn toàn không thua năm đó. Tại xúc sắc cái này một hối, tiểu phát đích thật là đông tam tỉnh đệ nhất cao thủ. Có tạp âm. Bắt chỉ cao mày nói, tạp âm một mực tiêu không xong. Vừa mới phát ca trọn vẹn dùng 10 phút, mà lần này hắn dùng 20 phút còn không có đình chỉ. Hắn đầu đầy mồ hôi, áo sơ mi, tóc toàn bộ ướt sũng, sắc mặt càng ngày càng trắng, bờ môi run rẩy cũng càng ngày càng lợi hại, dưới chân phù phiếm, cảm giác nhanh đến nhân thể tiếp nhận mức cực hạn. Bạch Mẫu Đơn lo lắng hắn sẽ ngất đi, an bài hai bảo vệ đứng tại phía sau hắn, chuẩn bị tùy thời xông đi lên cứu rút. Giao tới 35 phút lúc, hắn không thể kiên trì được nữa, ba một tiếng nhi rơi chung. Rơi chung trong nháy mắt, đầu hắn về sau hướng lên, thẳng tắp té xuống, cũng may có hai bảo vệ kịp thời tiếp được hắn, đem hắn đỡ đến trên ghế ngồi, cũng cho hắn cầm một chén nước trà cùng một khối sô cô la, liền nước trà đem sô cô la nhấm nuốt nuốt vào, thân thể dần dần khôi phục khí lực. Hắn mở mắt ra, thanh âm khàn giọng mở miệng. Bạch tiểu thư, ngươi hỗ trợ mở một chút, tay của ta không nhấc lên nổi. Bạch Mẫu Đơn gật gật đầu, đi qua mở ra xúc sắc trùng, mở ra trong nháy mắt, hiện trường phát ra một tiếng thất vọng thanh âm. 20 xúc sắc, có 18 lập cùng một chỗ, nhưng có hai cái xúc sắc rơi xuống phương, tạo thành tiếng lưới. Phía trên nhất xúc sắc là một điểm, rơi xuống hai cái xúc sắc theo thứ tự là một cùng hai chung vào một chỗ là 4 điểm, cho dù rơi mất hai cái xúc sắc, điểm số cũng không phải rất lớn, hiện trường vẫn là vang lên tiếng vỗ tay, một đám hảo hữu nhao nhao là phát ca gọi tốt. Tốt. Phát ca như bức. Sư phụ thật tuyệt. Sư phụ ngươi là lợi hại nhất. Tiểu phát có thể, 18 xúc sắc lắc ra khỏi nhất trụ kình thiên, tầng cao nhất xúc sắc còn lắc ra khỏi một điểm, tại lịch sử trên sân khấu, chỉ có Tam gia lắc ra khỏi 18 xúc sắc nhất trụ kình thiên, bây giờ tiểu phát cũng làm được, có thể cùng Tam gia nổi danh, hắn đã rất mạnh. Tuy nói Tam gia năm đó còn không có phát lực, nhưng tiểu phát biểu hiện đã rất tốt. Mặc dù rơi xuống hai cái xúc sắc, nhưng phát ca biểu hiện đủ để chứng minh thực lực của hắn. Mời đi. Bạch Mẫu Đơn đối Vu Bình An làm một cái thủ hiệu mời. Tại vạn chúng chú mục hạ, Vu Bình An dập tắt trong tay thuốc lá, đứng lên theo trong hộp xuất ra 4 cái xúc sắc, đem 20 xúc sắc bày thành một loạt, hắn cầm xúc sắc chung, đem xúc sắc từng bước bỏ vào trong túi, thủ pháp linh động, dáng vẻ ưu nhã, so với phát ca chữ trạc đàng hoàng, hắn dùng hoa văn thủ pháp, xúc sắc chung ở giữa không trung lật lăn lộn mấy vòng, sau đó vững vàng rơi vào trong tay. Ngay sau đó, hắn đem xúc sắc chung chụp trên bàn càng không ngừng hoạt động. 10 giây sau, tay của hắn dừng lại, cũng cấp tốc cầm lấy xúc sắc chung. Đám người còn chưa lấy lại tinh thần nhi lúc đến, 20 xúc sắc chồng lên nhau, đều nhịn, hình thành một đầu đường dọc, công bằng, càng không rơi xuống xúc sắc. Phía trên xúc sắc là một điểm, hoàn chỉnh giống như là tay bày ra tới, hơn nữa, toàn bộ quá trình hắn chỉ dùng 15 giây. Thu xúc sắc 5 giây, giao thành nhất trụ kình thiên 10 giây. Mà phát ca trọn vẹn dùng 35 phút. Trên lệch liếc qua thấy ngay. 15 giây trước, đám người còn đối phát ca giơ ngón tay cái lên, tán thành thực lực của hắn, nhưng giờ phút này, nhìn xem Vu Bình An nhất trụ kình thiên, đám người nhìn về phía phát ca ánh mắt tràn đầy thương hại. Thua. Thua triệt triệt để để. Bên trên một thanh coi như hắn lơ là sơ suất, nhưng cái này một thanh Vu Bình An biểu hiện, lại một lần nữa đã chứng minh giữa bọn hắn thực lực sai biệt chi lớn, dù là phát ca sử xuất tất cả bộ liếng, đầu vào cái mạng này, hắn cũng không cách nào đổi kịp Vu Bình An bước chân. Giữa bọn hắn khoảng cách, như Hạo Nguyệt cùng Đom Đóm. Nho nhỏ Đom Đóm cũng dám tranh phong. Buồn cười đến cực điểm. Người phát ca nhìn qua kia dựng thẳng thành một loạt xúc sắc, vắt hết óc, nghĩ hết các loại từ ngữ, chỉ phun ra một cái chửi bới tử. Người gian lận lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người cười. Vốn chính là một đám lao thiên tại tranh tài, ai không xuất thiên. Mặt khác, đổ xúc sắc là không có cách nào gian lận, xúc sắc chung, xúc sắc đều là chủ sự phương cung cấp, đám người không thể sử dụng chính mình dụng cụ đánh bạc. Phát ca câu này chửi bới tựa như tiểu hài tử một câu không cam lòng vũ đục. Đáng thương càng buồn cười hơn. Thua liền nói ta gian lận. Vũ Bình ngắt cười, hắn đem 20 xúc sắc từng bước cầm xuống đi, theo hắn cầm càng nhiều, đám người càng là kinh hãi, ngoại trừ tầng cao nhất xúc sắc là một điểm, phía dưới 20 xúc sắc toàn bộ đều vì một điểm, hắn không chỉ có thể đem 20 xúc sắc lắp ra khỏi nhất trụ kình thiên còn có thể khống chế điểm số. Đồng thời, hắn chỉ dùng 10 giây thời gian. Trên lệnh. Đây chính là trên lệnh. Vu Bình An đem 21 điểm hướng lên trên xúc sắc, nguyên một đám dọn xong, cũng đối phát ca nói: "Ta theo 16 tuổi bắt đầu chơi xúc sắc, mỗi ngày luyện tập 8 giờ trở lên, 20 xúc sắc nhất trụ kình thiên, ta 18 tuổi liền có thể làm được, dòng dã 10 năm, ta mỗi ngày trừ ăn cơm ra, đi ngủ, còn lại tất cả thời gian đều đang luyện tập thiên thuật. Ngươi 10 năm này làm cái gì? Uống rượu, nhảy đi cô, tán gái, chơi gái, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng, ỷ vào chính mình có chút bản sự liền đến chỗ ức hiếp người. Như Lai thủ, Quỷ thủ, Phù Vân thủ, Nhung Mã thủ, Chết Mai thủ, Di Hoa thủ, Chiếu Tử công, Con Xúc Sắc công, Ký Ức công, Trên Tay công, Rơi Hàng công, Đầu Miệng công, lão tử tùy tiện một cái công phu đều có thể chân đạp Hoàng Hà hai bên mở, làm cách 36 tỉnh. Ngươi cùng ta so? Ngươi lấy cái gì cùng ta so? Con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Chương 216, ta mới là thiên tiêu. Chương 216, ta mới là thiên tiêu. Con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Không tiêu ngạo không tự ti một câu, tại chúng bộ não người bên trong, từng tầng nhập ra, không ngừng hướng lên trèo cao, cuối cùng hội tụ, ngưng kết thành một đạo cự đại tiếng sấm, ầm vang mà lên. Nộ tất cả mọi người thân tê dại, tâm thấy sợ hãi. Chân đạp Hoàng Hà hai bên mở, làm cách 36 tỉnh. Thật quân khẩu khí, khí thế thật là mạnh. Thiên tài? Không, hắn không phải thiên tài, hắn là thiên tiêu. Giống Tam gia như thế thiên chi tiêu tử, người ta đều là phàm nhân, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể truy đuổi tới thiên kiêu một hình bóng. Đùng đùng đùng. Có người dẫn đầu kích động đứng dậy vỗ tay, những người còn lại không tự chủ đi theo, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, tay đã bắt đầu vỗ tay, ngay cả Phát Ca đồ đệ cùng các bằng hữu cũng đi theo vỗ tay. Tại dạng này một trận đặc sắc tranh tài trước, ân oán tình cũ đã không đáng giá được nhắc tới. Đây là lịch sử tính một khắc, nhiều năm sau, lại đề lên tranh tài hôm nay, đám người có lẽ sẽ quên một chút chi tiết, nhưng huyết dịch sôi trào, thể xác tinh thần khuấy động, linh hồn rung động, đem lương theo chúng thân. Vũ Bình An. Bởi vì quá kích động, Bạch Mẫu Đơn đôi môi run rẩy. Thắng. Tốt. Trương Ca kích động đứng lên hô to một tiếng nhì, xông đi lên kích động vô Vũ Bình An bà bay, tiểu tử ngươi. Thực như bức ca. Điều trùng tiểu kỹ, chê cười. Vũ Bình An điệu thấp cười cười. Ngồi đối diện hắn Phát Ca mặt xám như cho, rũ cục lấy đầu, dường như đã mất đi linh hồn cái sắc không hồn, không lúc đích. Vũ Bình An đứng dậy đối cái khác tám vị tuyển thủ hỏi, còn có người muốn khiêu chiến ta sao? Thiên thuật giải thi đấu chỉ lấy 4 người đứng đầu, nhưng cửa thứ 3 hết thảy có 10 người, có ít người cần muốn tỉ thí 2 lần trở lên. Gặp hắn mở miệng, 8 người cũng không có cách nào cười. Vung tay lúng túng nói, ai dám khiêu chiến ngươi a? Nghỉ ngơi đi, ngươi đã lấy được thuộc về ngươi danh ngạch. Vũ Bình An gật gật đầu, đứng dậy nhìn về phía Bạch Mẫu Đơn nói, lớn tôn nữ, chỗ này liền giao cho ngươi, ta đi uống ly cà phê nghỉ một lát, có chuyện gì lại để ra ra. Cốc này, Bạch Mẫu Đơn khí giơ chân, nhưng tranh tài còn chưa kết thúc, nàng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vũ Bình An tiêu sái rời đi. Phát Ca, Vũ Bình An người đã đi, Phát Ca còn ngồi trên ghế không nhúc nhích đâu, hắn người này từ trước đến nay hẹp hòi, hay đến đi, ngoài miệng tuyệt không rơi vào thế hạ phòng, nhưng mới vừa rồi bị Vũ Bình An mắng một trận sau, hắn thế mà không nói tiếng nào, hiển nhiên là bị Vũ Bình An thu phục. Mấy bị lao hưu tiến lên an ủi. Tiểu Phát Ca, đừng có qua. Tiểu tử này quá biến thái, căn bản đánh không lại. Ta hiện tại cũng hoài nghi, Tam gia có thể hay không đánh qua hắn, dù sao Tam gia trường hợp công khai bên trong chưa hề vượt qua 18 xuất sắc. Bại bởi cao thủ như vậy không mất mặt. Hôm nay tranh tài thật sự là quá đặc sắc. Vũ Bình An là thiên chi tiêu tử, chúng ta một đám người bình thường, cùng loại người này không cách nào so sánh được. Phát Ca đột nhiên ngẩng đầu, xích hồng trong con ngươi mang theo cuồng loạn điên cuồng, ta mới là thiên chi tiêu tử. Hắn là lão thiên, hắn gian lận mới thắng. Đáng người. Nguyên vốn còn muốn an ủi lôi câu, Phát Ca một câu nói kia đem tất cả mọi người làm bó tay rồi. Khu khu. Ngươi về trước đi ngủ một giấc, nghỉ ngơi thật tốt ta. Không được liền uống 2 chén đi, nhất ý giải thiên sầu. Phát Ca đẩy ra đám người, phẫn nộ đến cực điểm nói, ta không có thua. Là hắn gian lận. Hắn là lão thiên. Hắn dùng thủ đoạn không bình thường thắng ta. Ta mới là thiên chi tiêu tử. Lan. Các ngươi đều cút ngay cho ta. Vũ Bình An không có được. Người thắng là ta. Phát Ca điên điên khùng khùng dáng vẻ, nhường đám người cho mày, Bạch Mẫu Đơn càng là không nhịn được đối bảo an phất phất tay, mau đem cái tên điên này mang xuống. Hai bảo vệ lập tức vây quanh, một tả một hữu mang lấy Phát Ca liền hướng bên ngoài kéo, Phát Ca điên cuồng giãy giụa, hai tay không ngừng ngực đạp, trong miệng đại hống đại thiếu. Vũ Bình An gian lận. Thắng lợi người là ta. Ta mới là thiên chi tiêu tử. Ta mới là thiên chi tiêu tử. Các ngươi mù sao? Thiên chi tiêu tử là ta a chói tai, điên thanh âm chậm rãi đi xa, theo bảo an đóng cửa lại một phút này, hoàn toàn biến mất, Bạch Mẫu Đơn lật ra lườm Nguyễn Nhi, đối trên sàn thi đấu tám nhân đạo, tiếp tục tranh tài. Phát Ca bị bảo an đưa trở về phòng, hắn điên cuồng gào thét hô to. Thảo mẹ ngươi, thả ta ra. Ta mới là thiên tiêu. Ta mới là. Buông ra ta. Tránh thoát một mấy mắt, Phát Ca bắt đầu nện đồ vật, TV, cái bàn, ấm nước, tất cả có thể đập đều đập. Hai bảo vệ lạnh lùng nhìn xem một màn này, người này điên rồi. Hẳn là. Quá hẹp hòi nhi, thua không nổi. Hắn cùng Vũ Bình An thiên thuật chính là khác nhau một trời một vực, hắn còn tự xưng thiên tiêu, thật một người. Ngay tại nện đồ vật, Phát Ca bỗng nhiên ngừng động tác trong tay, quay đầu nhìn về hai người xung lại, giống một cái phát điên lợn rừng. Ta chính là thiên tiêu. Ta là thiên tiêu. Hai người bị giật mình kêu lên, sợ hắn phát điên lên làm ra cái gì kinh dị chuyện, tranh thủ thời gian trấn an hắn. Đúng đúng đúng, ngươi là thiên tiêu, ngươi chính là thiên chi tiêu tử. Chúng ta đi trước. Hai người nhanh chóng chạy. Phát Ca đối với hai người bóng lưng nhì, mặt đỏ tía thai lớn tiếng gào thét, ta chính là thiên tiêu. Thiên tiêu. Những phòng khác người đều bị giật nảy mình, mở ra một cái cửa khe hở xem náo nhiệt, tại bạn chúng nhìn chừng chừng hạ, Phát Ca mặt mũi tràn đầy điên cuồng cùng tố chất thần kinh nụ cười, giơ hai tay la to. Thiên tiêu. Lao tử là thiên tiêu. Sát vách phòng A Long nghe được động tĩnh, vội vàng lao ra. Phát Ca, ngươi thế nào? Phát Ca chúng ta đi vào nói. A Long đem người kéo vào đi, cũng đóng cửa lại, Phát Ca trên mặt thần trải qua chất nụ cười, nhường hắn cảm thấy sợ hãi, ngươi là thua sao? Ta không có thua. Phát Ca con mắt chừng một cái, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, Vũ Bình An gian lận. Hắn thắng mà không võ. Gian lận người là phải bị chặt tay. A Long, ngươi sắp xếp xong xuôi sao? A Long gật đầu, theo Vũ Bình An tiến vào cửa chính quán rượu một phút này, ta gọi người nâng cốc cửa hàng mấy cái xuất khẩu đều bảo vệ tốt, hắn chạy không thoát. Phát Ca đột nhiên đứng lên, hai con ngươi phun máu, thanh âm khàn giọng nói, hiện tại liền đi xử lý hắn. Gian lận người là phải trả giá thật lớn. Hắn chạy không thoát. A Long nhíu mày một cái, buồn bã nói, hiện tại người của quán rượu nhiều lắm. Vừa tiểu đệ thông báo, Vũ Bình An giờ khắc này ở trong nhà ăn rất nhiều người như vậy trực tiếp động thủ thích hợp sao? Ngươi sợ hãi? Phát Ca lập tức vọt tới A Long trước mặt, ngửa đầu, đỏ rực ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, mang theo một loại quỷ dị giống như sợ hãi, ngươi thật là huynh đệ của ta. Ngươi ưng thuận với ta muốn làm rơi Vũ Bình An. Ngươi không thể nuốt lời. A Long cắn răng, ta bằng lòng ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Ngươi đợi ta tin tức tốt. Dứt lời, A Long theo dưới giường xuất ra một thanh đao nhọn, đem đao giấu ở trong tay áo, kêu lên tất cả huynh đệ, thẳng đến phòng ăn. Chương 217, hôm nay làm chấm dứt A chương 217, hôm nay làm chấm dứt A Long xách theo khảm đao, xài bước đi ra ngoài, chỗ qua đường cửa phòng một gian mở ra, tiểu đệ nhóm có thứ tự theo sau lưng hắn, theo chỉ có A Long một người, hai cái, ba cái, 10 cái. Cuối cùng khoảng chừng 40 nhiều người theo phía sau hắn, nhân thủ một thanh khảm đao, thanh thế to lớn. Cùng lúc đó, A Long lấy điện thoại cầm tay ra bấm tiểu đệ dãy số. Bảo vệ tốt cửa chính quán rượu, đừng để Vũ Bình ăn chạy. Là, đại ca yên tâm, Vũ Bình ăn chạy không thoát, hắn còn tại phòng ăn cơm. Phụ trách nhìn chằm chằm Vũ Bình An tiểu đệ hồi đáp. A Long cúp điện thoại, quay đầu nhìn thoáng qua một vị sắc mặt vàng như nến, dáng người gầy còm, đi đường lúc chân có chút kéo dài thanh niên, nặng nề nói, "Lão tử, một hồi Vũ Bình An liền giao cho ngươi, chờ kết thúc sau, phát ca sẽ cho nhà ngươi người 1 triệu, mặt khác, cho vợ ngươi an bài một cái xí nghiệp nhà nước công tác, nhi tử tiếp vào Xuân thị. Về phần cha mẹ ngươi, có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm đi." Đông tử ánh mắt trầm thấp, có chút lo lắng, "Đại ca, cái này 1 triệu là phát ca cho, vẫn là ngươi cho? Thế nào?" A Long cảm giác Đông tử có chút do dự. Đông tử thấp giọng nói, nếu như là phát ca cho, ta liền đi làm, nhưng nếu như là ngài cho, ta cũng không cần nhiều như vậy, có cái 30 vạn, liền đủ nhi tử ta sinh sống. Thảo, ngươi Long ca chênh lệch cái này mấy chục vạn sao? Huynh đệ khách khí nhường A Long sinh khí. Đông tử theo hắn 5 năm, tình cảm sớm đã vượt qua đại ca cùng tiểu đệ quan hệ, trong mắt hắn, bọn hắn là huynh đệ. Giết người thì đền mạng. Một khi Vu Bình án chết, ngươi cũng không ra được. Một cái mạng, 1 triệu không nhiều. Hơn nữa, phát ca nói, số tiền này từ hắn ra, ngươi cứ yên tâm đi. A Long dùng nắm đấm bờ vai của hắn nói, một hồi ta trước sông, ta cùng hổ tử đem người ngăn chặn, ngươi lại độc thủ, đao mang tốt đi. Mang tốt. Đông tử gật gật đầu, vàng như nến trên mặt, là không giải được vẻ u sầu. Đại ca, ta vẫn có chút không yên lòng, một hồi nhìn thấy Vu Bình An, các ngươi đừng độc thủ, ta một người bên trên, ngược lại ta đều là phải chết người, chết ta một người là được rồi, chớ liên lụy các ngươi. Đông tử lời nói, nhường A Long cái mũi chua chua. Hảo huynh đệ, Vu Bình An bên người có người bảo hộ, một mình ngươi tiến lên liền người đều không đụng tới, làm đại ca không thể để cho một mình ngươi lên đường. Đông tử lông mày không buông lỏng, dạng này các ngươi sẽ chịu liên lụy, mặc dù người là ta giết, nhưng đại ca rút một chút, cũng thuộc về phạm tội đồng bọn, vạn nhất Vu Bình An người nhà mời luật sư, đại ca chỉ sợ cũng đến đi vào ngồi xổm 2 năm. Liên quan tới vấn đề này, A Long đã sớm nghĩ kỹ, nhiều nhất ngồi xổm 3 năm. 3 năm đi ra ta cũng mới 30 ra mặt, còn trẻ, có thể làm lại từ đầu, hơn nữa hắn nhìn thoáng qua bốn phía, thấy bên người đều là huynh đệ của mình, mới cẩn thận mở miệng. Ta nghĩ thông suốt, ta muốn làm một mình. Lời này vừa nói ra, các vị huynh đệ đều kích động, thật sao đại ca? Ngươi thật muốn thoát ly phát ca? A Long đốt điếu thuốc, hít sâu một cái nói, lần này giúp phát ca diệt trừ Vu Bình An, ta đối phát ca cũng không có cái gì thua thiệt. Dù là ngồi sổ 3 năm, ta đi ra cũng còn trẻ, còn có thể trọng thao cựu nghiệp, các ngươi có đằng huynh đệ này tại, không khó xoay người, phát ca hắn dù là phát ca điên cuồng, ngu xuẩn, vì tư lợi, nhưng hắn đến cùng là ân nhân cứu mạng của mình, A Long không muốn chửi bới hắn. Nhưng tiểu đệ nhóm không nghĩ như vậy, trong mắt bọn hắn chỉ có A Long một cái lão đại. Rốt cục muốn thoát ly phát ca cái kia vương bắt chứng. Đại ca, không nói gạt ngươi, các huynh đệ bởi vì phát ca sự tình, đối trong lòng ngài hoặc nhiều hoặc ít có chút oán trách, chúng ta biết phát ca đã cứu mạng của ngài, nhưng ngài những năm gần đây, vì hắn bán qua bao nhiêu lần bệnh. Các ngươi cùng một chỗ làm ăn kiếm tiền, kết quả là tiền đều tiến vào túi của hắn, đại ca dùng tiền còn phải thông qua đồng ý của hắn. Hắn là cái thá gì? Tiền đều là đại ca kiếm, dựa vào cái gì nhường hắn cầm đầu? Nếu như không phải bị phát ca đè ép, đại ca đã sớm xưng bá Đông Tam Tỉnh. Vừa nhắc tới phát ca, các vị các huynh đệ miệng đầy oán nghiệm. A Long thở dài, để các ngươi chịu ủy khuất, lần này kết thúc, chúng ta liền làm một mình. Phát ca đã giúp ta cùng hiểu quên, đây là ta vì hắn làm một chuyện cuối cùng. Đi thôi, giải quyết xong Vu Bình An, chúng ta liền tự do. A Long nghĩ thông suốt cố nhiên là tốt sự tình, nhưng giải quyết Vu Bình An chuyện này, nhường tiểu đệ nhóm lo lắng, một tên mập tiến lên một bước nói, đại ca, một hồi ngươi nút ở phía sau mặt, không phải độc thủ, chúng ta đi vào ngồi xổm là được, ngươi ở bên ngoài thật tốt kiếm tiền, đám huynh đệ nhóm hiện ra còn cùng ngươi cùng một chỗ lăn lộn. Không sai. Đại ca ngươi ở bên ngoài kiếm tiền, chúng ta đi vào ngồi xổm. Đại ca ngàn vạn không thể đi vào. Một đám người vây quanh, nhao nhao đối A Long khuyên đủ, đại ca chuyện này liền giao cho chúng ta, ngươi là tướng quân, ở hậu phương chỉ huy là được, chờ chúng ta trở ra, người nhà của chúng ta còn phải nắm ngươi chiếu cố, đông tử nàng dâu cùng nhi tử, cũng phải ngươi đến an bài, ngươi nếu là tiến bảo, phát ca quỵt nợ làm sao bây giờ? Cái kia bụng dạ hẹp hòi người, nhất định sẽ quỵt nợ. Đại ca không tại, chúng ta không yên lòng. Liên quan tới các minh đệ lo lắng, A Long khuyên, các ngươi yên tâm, phát ca mặc dù keo kiệt, nhưng hắn đối các minh đệ còn có thể, quỵt nợ loại chuyện này là sẽ không phát sinh. Hơn nữa, tất cả mọi người là huynh đệ, ta làm sao có thể để các ngươi đi vào chịu khổ, chúng ta đi vào chung, đến bên trong vẫn là huynh đệ. A Long phong khoáng, lây nhiễm đám người. Một đoàn người đỏ hứng mắt, hít sâu một hơi, đi. Đi theo Long ca lan lộn, ăn ngon uống đã, quần cộc tử đều xuyên lớn nhất. Đi. Đi đi đi. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi xuống lầu. Một đám lưu manh, long hành hổ bộ, ánh mắt hung ác, đầy người sắc khí, vừa mới xuống lầu liền đưa tới đám người chú ý, dọa đến vội vàng tránh ra đường. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem một nhóm người này thẳng đến phòng ăn mà đi, bởi vì là khoảng 10 giờ đêm, người của phòng ăn không nhiều. Vu Bình An ngay tại ăn đồ nướng, vẫn xứng một bát ướp lạnh mặt lạnh. A Long một đoàn người tiến vào phòng ăn một máy mắt, trong nhà ăn khách nhân của hắn nhóm sợ hãi đến hoa dung thất sắc, cơ cũng không dám ăn, túi sách liền chạy. Phòng ăn phục vụ viên sắc mặt cực kỳ khó coi tiến lên khai thông. Trước, thiên sinh, ngài có gì cần? Lan đi. A Long đẩy ra phục vụ viên, xài bước hướng Vu Bình An đi đến. Giờ phút này, Vu Bình An bên cạnh ngồi bốn người, Triệu Viên Viên, Tiểu Cửu, còn có hai cái Trương Ca an bài bảo tiêu. Bốn người ngẩng đầu liếc qua A Long, lại tiếp tục ăn đồ nướng, mảy may không có đem hắn để ở trong mắt. Về phần Vu Bình An, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. A Long trong lòng một hồi không thoải mái, nhưng hắn còn không đến mức đối một cái sắp phải chết người nổi giận. Vu Bình An, hắn nhẹ nhàng mở miệng, chúng ta hôm nay làm chấm dứt a. Chương 218, đầu tiên là muội muội, tiếp theo là huynh đệ. Chương 218, đầu tiên là muội muội, tiếp theo là huynh đệ. Vu Bình An buông xuống đôi đuôi trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía A Long, trên mặt mang vẻ không hiểu. Chấm dứt? Cái gì chấm dứt? Người ta ở giữa có cái gì ân oán cần chấm dứt? A Long lông mày trầm xuống, đối Vu Bình An giả ngu biểu thị không hiểu, ngươi cùng Phát Ca ân oán, ta cùng Phát Ca ân oán, ngươi đến giải quyết làm cái gì? Vu Bình An hướng A Long sau lưng nhìn một chút, nếu mày nói, đến giải quyết Phát Ca ân oán, Phát Ca người đâu? Phát Ca đã đem việc này toàn quyền giao cho ta xử lý. A Long lánh không nói. Phốc phốc. Đang uống nước Triệu Viên Viên lập tức cười phun ra, A Long nhíu mày chất vấn. Có gì đáng cười? Triệu Viên Viên rút tờ khăn giấy lau miệng, mặt mũi tràn đầy miệng ai, nói cái gì toàn quyền giao cho ngươi xử lý, đơn giản là hắn không muốn gánh trách nhiệm, cũng đúng, ở trước công chúng động thủ bị bắt, nhưng là muốn ngồi sổn ngục giam. Lợi ích chính mình chiếm đầu to, phong hiểm toàn bộ ném cho huynh đệ. Ngươi nói buồn cười không buồn cười? A Long mặt không đổi sắc, Phát Ca nhân phẩm hắn hiểu rõ vô cùng, Phát Ca là một cái vì tư lợi lại người hẹp hòi, hắn không phải một cái hảo đại ca, nhưng chỉ bằng Phát Ca đã từng trợ giúp huynh muội bọn họ sống sót. Cái này một phần ân tình, liền đủ A Long còn cả đời. Hắn lạnh lẽo nhìn Vu Bình An, Triệu Viên Huyên bọn người. Bình tĩnh nói, ly gián phương thức đối ta vô hiệu, ta A Long mặc dù không có đọc qua mấy ngày sách, nhưng tuyệt không phải bội bạc tiểu nhân. Hôm nay, để chúng ta tới một cái chấm dứt. A Long đôi mắt co rụt lại, trong thân thể bộc phát ra một đoàn sát khí, sau lưng của hắn một đám tiểu đệ nhóm, thân thể căng cứng, mắt sáng như đuốc, như một đám chuẩn bị đi săn sói hoang, chỉ cần Lang Vương một cái mệnh lệnh, bọn hắn lập tức phát động tiến công. Lúc này, một hồi dồn dập tiếng chuông vang lên cắt ngang A Long động tác. A Long lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua, cúp máy. Tiếng chuông tái khởi. A Long chân mày hơi nhíu lại, do dự hai giây, hắn nhận nghe điện thoại. Uy Hiểu Quyên chuyện gì? Ta đang bận đâu? Đầu bên kia điện thoại truyền một cái thanh âm xa lạ, ngươi tốt, ngươi là Đường Hiểu Quyên gia thuộc sao? Ta là bệnh viện huyện bác sĩ. A Long tâm trong nháy mắt nắm chặt. Vội vàng hỏi thăm, ta là Đường Hiểu Quyên ca ca, nàng thế nào? Người bệnh một giờ trước trong nhà bị hàng xóm phát hiện, nàng toàn thân nhiều chỗ nứt xương, ổ bụng chảy máu, một lần mất đi, trải qua một giờ cứu rút, trước mắt đã ổn định sinh mạng thể trinh, nhưng đến tiếp sau còn cần đi qua dài dằng dặc trị liệu khả năng hoàn toàn khôi phục. A Long đầu góc ông tác hưởng, bên hai thanh âm dường như cách một tầng giữ tươi màng, xa như vậy lại gần như vậy. Cho ngươi ăn tốt. Xin hỏi ngài vẫn còn chứ? Bác sĩ kêu gọi đem hắn kéo về hiện thực. Tại. A Long toàn thân ngăn không được run rẩy, khủng hoảng cảm giác giống như là thủy triều đem hắn bao phủ, hắn dường như ngâm nước lữ nhân, muốn hô hấp lại bị liên tiếp mà đến ngạt thở cảm giác cắt ngang. Lần trước như thế khủng hoảng vẫn là nghe được phụ mẫu qua đời tin tức. Hắn thanh âm khàn khàn hỏi, Hiểu Quyên là thế nào thụ thương? Sơ bộ phán đoán là bị ẩu đả gây nên tổn thương. Bác sĩ lời nói như một cây đao đâm vào A Long trong lòng. Hiểu Quyên bị đánh, toàn thân nhiều chỗ nứt xương, ổ bụng chảy máu. Hắn A Long muội muội hơi kém bị đánh chết. Ta thao mẹ ngươi! Lửa giận đem A Long thiếu đốt, hắn không để ý hình tượng đại hống đại thiếu, con mẹ nó, ai? Là ai đả thương Hiểu Quyên? Bác sĩ bị phản ứng của hắn giật mình kêu lên, nói chuyện đều cả lăm, mắt, người bệnh tỉnh, nhường nàng cùng ngươi khai thông. Vài giây đồng hồ sau, trong điện thoại truyền đến Đường Hiểu Quyên vô cùng suy yếu thanh âm. Ca. Một tiếng ca đau lòng A Long cái mũi đều chua. Hiểu Quyên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ai đánh ngươi? Ô ô ô ô. Chua xót, thống khổ, bớt ức tiếng khóc chậm chậm truyền đến, A Long lại đau lòng vừa vội, đừng khóc. Có ca tại, không ai có thể ức hiếp ngươi. Nói cho ca tên của hắn. Khóc trong chốc lát sau, Đường Hiểu Quyên nhẹ nhàng nói ra một cái tên. Là Phát Ca. Vâng. Như một đạo sấm sét bổ vào A Long đỉnh đầu, hắn đứng chết chân tại chỗ, thật thà hỏi. Phát Ca đánh ngươi? Hắn tại thiên thuật giải thi đấu đâu? Hiểu Quyên nghẹn ngào nói, không phải hắn tự tay đánh, là hắn an bài người. Thật là. Hắn vì cái gì đánh ngươi? A Long tâm loạn như ma, hắn thấy Phát Ca nhân phẩm lại chênh lệch, cũng chính là bụng dạ hẹp hòi, ngẫu nhiên cùng Đường Hiểu Quyên nhau nhau giá, nhưng không đến mức lên cao tới nghiêm trọng như vậy ẩu đả. Đường Hiểu Quyên vừa khóc vừa nói, bởi vì ta cùng Phát Ca để chia tay, không có cùng một chỗ, trước đó hắn đối ta rất tốt, sự tình gì đều dựa vào ta, cho ta dùng tiền, quan tâm ta, lúc kia ta cảm giác hắn mặc dù xấu xí, nhưng tốt với ta là đủ rồi, trọng yếu nhất là ta đi cùng với hắn sau, có thể trợ giúp Kaka. Nhưng xác định quan hệ sau hắn liền thay đổi, không chỉ có thường xuyên nữ hiếp ta, đánh chửi ta, hơn nữa, hắn còn cùng chàng tử bên trong nữ chia bài thông đồng, bên ngoài còn không biết có bao nhiêu nữ nhân. Có một lần hắn nói muốn cùng ta kết hôn, ta đều sợ hãi. Ta đưa ra sau khi chia tay, hắn đánh ta một bàn tay, vụ trộm ở bên cạnh ta an bài một người theo dõi ta, tối hôm qua ta cùng đồng học đi ra ngoài chơi nhi, trong đó có một cái nam đồng học, bị Phát Ca biết sau, hắn nổi trận lôi đình để cho người ta đánh ta, ta đau quá a ca. Đau quá, ô ô ô, Đường Hiểu Quyên tiếng khóc nhường A Long đau lòng ánh mắt đều muốn phun máu, nhưng hắn còn duy trì một tia lý trí, để ép lửa giận hỏi: "Hiểu Quyên, ngươi xác định là Phát Ca an bài người, không phải những người khác giả tá Phát Ca tay, muốn ly gián chúng ta?" Đường Hiểu Quyên hít mũi một cái, không nói: "Là Phát Ca." Động thủ trước đó, đối phương cho Phát Ca gọi điện thoại, "Ân, con mở miễn để, bởi vì Phát Ca nói muốn nghe ta thống khổ cầu xin tha thứ thanh âm. Hắn mắng ta tiện nhân, mắng ta đã phụ. Ca, ta có thể 100% xác định là Phát Ca." A Long cầm di động tay, càng ngày càng gấp, sắc mặt càng ngày càng nặng, ánh mắt càng ngày càng lạnh, trong đầu phảng phất có mấy đầu tuyến điên cuồng tán loạn, nuốt không ra một cái đầu mối, Vu Bình An liền ở trước mặt hắn, hắn cũng là trong đó một đường, đây hết thảy cùng hắn có quan hệ sao? A Long nhíu mày xoắn xuýt. Lúc này, Đường Hiểu Quyên tiếng khóc lần nữa truyền đến. "Ca, thật xin lỗi, ta không muốn phá hư quan hệ của các ngươi, bác sĩ nói thương thế của ta không có chuyện, chính là gãy mất hai cây xương sườn, tu dưỡng mấy tháng liền tốt. Nếu như ngươi còn muốn cùng Phát Ca làm huynh đệ, ta cũng có thể tiếp tục cùng Phát Ca cùng một chỗ." A Long tâm đều nắm chặt lên rồi, hắn đánh ngươi, ngươi còn đi cùng với hắn. Ngươi mong muốn tiền của hắn. Đường Hiểu Quyên hít mũi một cái, mỉm cười nói: "Ta cái gì cũng không cần, ta chỉ cần ca ca vui vẻ." Đường Hiểu Quyên một câu nói kia tựa như chớp giật cấp tốc mà mãnh liệt, A Long hoàn toàn không có sức hoàn thủ, hắn lảo đảo lui về phía sau hai bước, thống khổ giống như thủy triều hoàn toàn đem hắn bao phủ. Nước mắt tràn mi mà ra. "Hiểu Quyên, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta làm xong liền đi nhìn ngươi." Cúp điện thoại, A Long quay người đi lên lầu, trong đại não những cái kia sốc xếp tuyến, cấp tốc tập hợp, cuối cùng tạo thành một đường. Hắn làm tất cả, nỗ lực tất cả cố gắng, liều sống liều chết, cũng là vì nhường muội muội hạnh phúc a. Có thể muội muội đều không hạnh phúc, hắn còn liều cái gì? Còn nói cái gì tình huynh đệ? Đầu tiên là muội muội, sau đó mới là huynh đệ. Chương 219, huynh muội tình. Chương 219, huynh muội tình. Nhìn xem A Long bóng lưng nhi, Vu Bình An cầm điện thoại di động lên cho Nhị Lư phát một cái tin tức. "Thành, cổ điện, trang trí khảo cứu trong biệt thự." Nhị Lư hưng phấn nhảy dựng lên, kích động lôi kéo Đường Hiểu Quyên, "Thành, hồ đồ mọi người quá ngu bước, ngươi ca trở về. Bình An an toàn, ngươi ca cũng an toàn." Đường Hiểu Quyên mặc vào một cái lưu manh thỏ áo ngủ, trên mặt mang nước mắt, nhưng trên thân không có một chút vết thương, máu ứ động, vừa mới điện thoại, là nàng diễn một tuần kịch. Vì để cho ca ca hoàn toàn rời đi Phát Ca. Cùng Nhị Lư hưng phấn khác biệt, Đường Hiểu Quyên gương mặt bên trên lóe ra nôn nóng bất an, cau mày, đang tự hỏi một chuyện trọng yếu phi thường. "Nhị Lư ca." Nàng nhẹ nhàng mở miệng, dường như hạ một cái nghị sâu tính kỹ sau mới ra quyết định, "Ngươi có thể đánh ta sao?" Ngay tại hưng phấn kích động Nhị Lư, như bị nắm cổ con vịt, im bặt mà dừng. "Đánh ngươi? Vì sao đánh ngươi?" Đường Hiểu Quyên ngồi ở trên ghế salon, hai cái tay không ngừng bận lấy áo ngủ góc áo, gương mặt xoắn xuýt thống khổ. Nhị Lư lập tức ghét tới nàng ý tứ, hỏi: "Ngươi sợ bị ngươi ca phát hiện ngươi lừa hắn, cho nên dứt khoát làm bộ thụ thương nằm viện?" Đường Hiểu Quyên túi đầu không có lên tiếng âm thanh nhi. Nhị Lư im lặng nói: "Ta nói hồ đồ muội, ngươi thật đúng là hồ đồ. Hắn nhưng là người ca, sống nương tựa lẫn nhau cùng nhau lớn lên ca. Đừng nói ngươi chỉ là lừa ngươi ca, dù là ngươi giết người, ngươi ca đều phải giúp ngươi chôn xác, hơn nữa, ngươi không phải cũng là vì tốt cho hắn sao? Hắn sẽ hiểu ngươi." Đường Hiểu Quyên lắc đầu, lo nghĩ nói: "Ta chỉ là không hy vọng ca ca khổ sở. Nếu như hắn phát hiện ta lừa hắn, hắn sẽ không trách tội ta, thậm chí sẽ tới an ủi ta, nhưng cứ như vậy, hắn liền phản bội Phát Ca, hắn người này coi trọng nhất tình huynh đệ, ta hiểu rõ hắn, hắn sẽ không oán trách ta, nhưng sẽ oán trách chính mình, không có bảo vệ tốt ta, thẹn với Phát Ca, hắn cả một đời đều sống tại phản bội cùng ấy nấy bên trong." Nhị Lư sửng sốt. Hắn vốn cho rằng Đường Hiểu Quyên là sợ hại A Long sinh khí, thì ra, nàng là không muốn để cho A Long tiếp nhận phản bội áp lực tâm lý. Người trong chấp nhóm này, Nhị Lư bỗng nhiên phát hiện Đường Hiểu Quyên không hồ đồ rồi, có lẽ tại sự tình khác bên trên nàng là hồ đồ, nhưng đối A Long huynh muội tình cảm bên trên là như thế thuần túy, như thế chân thành tha thiết, như thế liều lĩnh. "Nhị Lư ca, ngươi động thủ đi." Hướng trên mặt đánh. "Xương sườn thương thì thương anh ta sẽ không kiểm tra, chỉ cần đem mặt đánh xương là được rồi. Ngươi đánh, ta gánh vác được." Đường Hiểu Quyên thật chặt nhắm mắt lại, cầu xin Nhị Lư. Nhị Lư là lăn lộn giang hồ, đánh nhau hậu đả với hắn mà nói là chuyện thường ngày, nhưng giờ phút này hắn thật không xuống tay được. "Cái này không được, ta phải hỏi một chút Bình An." Hắn không quyết định chắc chắn được, đem chuyện này báo cho Vu Bình An. Giờ phút này, đã về đến phòng Vu Bình An, nghe được Đường Hiểu Quyên quyết định lúc cũng mười phần rung động, là huynh muội bọn họ tình mà cảm động, xoắn xuýt chỉ chốc lát sau, hắn buồn bã nói: "Đường Hiểu Quyên là người trưởng thành, hơn nữa, đây là huynh muội bọn họ chuyện, nàng có quyền lợi quyết định có nên hay không nói cho A Long trận tướng. Ngươi nghe nàng a." Nhị Lư muốn đi rồi, gấp giơ chân: "Ta không động được tay a. Đánh ngươi đi, nhưng đánh nàng, ta không xuống tay được." "Vu Bình An, tại sao phải đánh ta? Ngươi xem đó mà làm thôi." "Ngươi chờ một chút." Nhị Lư còn muốn truy vấn hai câu, ai ngờ Vu Bình An đã cúp điện thoại, hắn kỳ mắng to: "Mẹ nó, cái này có thể làm thế nào?" Giờ phút này, trong biệt thự chỉ có hắn cùng Đường Hiểu Quyên hai người, Lệ tỷ ra đi làm việc nhi còn chưa có trở lại. "Nhị Lư ca, tới đi, ta không sợ đau, khi còn bé cùng ta ca ăn xin, thường xuyên bị đánh, đau mấy ngày anh ta cũng không cần ấy nấy cả đời." "Động thủ đi." Nhị Lư giơ lên nằm đấm, lấy dũng khí, nhưng xem xét Đường Hiểu Quyên yếu kém bộ dáng, hắn lại xì hơi, một hai lần hai cái thì suy. "Không được, ta làm không được. Lão tử đời này liền không có đánh qua nữ nhân." Đường Hiểu Quyên cau mày nói: "Vậy làm sao bây giờ?" Rạng sáng 11 điểm, Đường Hiểu Quyên cùng Nhị Lư hai người ngồi xổm ở một cái quán đồ nướng cổng, chờ đợi trọn vẹn 15 phút, một cái lại cao lại tráng, bụng có chút lớn nam nhân say khướt theo quán đồ nướng bên trong đi ra, nhị lư nhãn tỉnh sáng lên. Hiện ra, nhanh đi. Đường Hiểu Quyên khoác lên một cái màu đen áo lông, mũ lưỡi trai, tăng thêm nàng vóc dáng tương đối cao, màn đêm che giấu hạ không phân rõ nam nữ. Nàng vội vã đi đến con ma men trước mặt, không nói hai lời, giơ tay chính là một bàn tay. Ba. Một tiếng nhi thanh thúy, nâng cốc ủy đánh cho hồ đồ, hắn bụng mặt ngây ngẩn cả người, Đường Hiểu Quyên nhắm mắt lại, chờ đợi nam nhân hung mãnh nắm đấm rơi xuống. 3 giây đồng hồ sau, nam mắt người đỏ lên, hoa một tiếng nhi quay đầu liền chạy vừa khóc, cứu mạng a, có người đánh ta. Ô ô ô ô. Nàng dâu cứu mạng a, có người đánh ta. Một màn này nhường Đường Hiểu Quyên cùng Nhị Lư đều ngây ngẩn cả người. Trông mong nhìn xem nam nhân khóc gáy bóng lưng nhì, Nhị Lư cảm khái nói, nam nhân này có loại cự thạch mạnh xâm mang siêu mỏng tô phỉ cảm giác. Phốc phốc. Đường Hiểu Quyên lập tức cười phun ra. Lúc này, quán đồ nướng bên trong truyền đến một nữ nhân khí trầm đan điền thanh âm. Ai đánh ngươi? Ta con mẹ nó, dám đánh ta lão công, ta giết chết ngươi. Chỉ thấy một cái côn nô hung thần ác sát, có phần có một loại lực bản sơn hề khí cái thế khí thế nữ nhân bật ra. Nữ nhân đầu tiên là một bàn tay hô đi qua, Đường Hiểu Quyên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong nháy mắt ngã xuống đất. Ngay sau đó, nữ nhân cởi ở trên người nàng, vung lên cánh tay, tả hữu mở công, liên tiếp đánh 7, 8 bàn tay, Nhị Lư mới nhảy ra, dừng tay, đừng đánh nữa. Quán đồ nướng bên trong người cũng lao ra căng ngăn, nữ nhân cái này mới nhìn rõ đánh lại là cô gái trẻ tuổi nhi, non nớt giống đứa bé. Nàng cả kinh thất sắc, ai nha, thế nào là tiểu cô nương, cái này, tiểu cô nương ngươi không có chuyện gì chứ? Nhị Lư kiểm tra một chút Đường Hiểu Quyên tổn thương, đại tỷ cường độ vô cùng mạnh, Đường Hiểu Quyên bên trái mặt đã hoàn toàn sưng đỏ lên, khoang miệng tất cả đều là máu, bên trái ánh mắt sung huyết, bộ dáng thảm thiết. Quán đồ nướng người nhìn thấy một màn này đều do sợ, nhao nhao cở trách nữ nhân. Ngươi cũng quá vọng động rồi, người ta tiểu cô nương đánh nhà ngươi lão khối một chút, ngươi vừa vặn rất tốt, muốn người ta nửa cái mạng. Nữ nhân trượng phu cũng đi ra, thấy cảnh này do sợ, nói chuyện đều cả lăm. Tức, nàng dâu, ngươi thế nào đem người đánh thành dạng này, cái này có thể làm thế nào a? Tiểu cô nương, ta có chuyện nói rõ ràng, ngươi trước đừng báo cảnh sát. Bởi vì cái gọi là cường độ vừa vặn, mộng bức không thương tổn não. Mặc dù tổn thương rất nặng, nhưng ánh mắt thị lực chưa chịu ảnh hưởng, đại não cũng vô cùng thanh tỉnh. Đường Hiểu Quyên tại Nhị Lư nâng đỡ đứng lên, nhìn xem đại tỷ hai vợ chồng, nhếch miệng cười một tiếng. Chân tâm, thành khẩn lại chân thành tha thiết nói một câu. Cảm ơn các ngươi. Nhị Lư ca. Nhị Lư đem chuẩn bị xong hồng bao kín đáo đưa cho hai người, cũng ném câu tiếp theo, đa tạ. Sau đó vịn Đường Hiểu Quyên quay đầu đi, bước xuống vẻ mặt mộng bức đám người. Nữ nhân sững sờ nhìn một chút hồng bao, lại nhìn một chút hai người bóng lưng nhi, thịt hồ hồ đại thủ bột một tiếng nhi đập vào trên đùi, hai hùng khiếp biến nói, kết thúc. Đánh choáng váng. Cùng lúc đó, từ nghiêu điểm một thanh đồ nướng, một bình băng có cả có lạ, bật máy tính lên chuẩn bị tìm phim chịu suốt cả đêm. Vu Bình An nói đêm nay tìm hắn có chuyện gì, gọi hắn nhất định phải trực ban. Đúng lúc, đêm nay trực ban đồng sự lão bà vừa sinh hải tử, hắn bán một cái ân tình. Nhưng Vu Bình An không nói mấy điểm tìm, cụ thể chuyện gì. Tiểu tử này, từng ngày thần thao thao. Từ nghiêu cầm lấy một chuỗi nướng thực trứng, vừa ăn vừa tìm phim. Một khối thực trứng vừa mới nhập khẩu, ngoài cửa truyền đến một nữ nhân thét lên thanh âm, sợ hãi đến vừa mới tiến miệng thực trứng rơi trên mặt đất, hắn không kịp nhặt, nhanh chóng hướng phía cửa phóng đi. Chương 220, quyển nhật ký chương 220, quyển nhật ký ngoài cửa, một cái 40 tuổi ra mặt, thân cao gầy, mặc vào một cái màu vỏ quýt dài khoản áo lông, tóc dầu mỡ nữ nhân đang khóc lóc phá cửa, Từ Nghiêu cùng các đồng nghiệp đem người dịu vào phòng, cầm cái ghế dựa cho nàng ngồi xuống. Từ Nghiêu ôn nhu hỏi thăm, xảy ra chuyện gì? Cần chúng ta trợ giúp ngươi sao? Có cái gì đều có thể cùng chúng ta nói. Nữ nhân sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt kinh dị, một bộ bị dọa phát sợ bộ dáng, run rẩy nói: "Ta, trưởng phu ta, giết người, án mạng." Từ Nghiêu lập tức thanh tỉnh, cùng đồng sự liếc nhau một cái sau, do hỏi: "Trưởng phu ngươi người ở nơi nào? Hắn giết người nào?" "Trưởng phu ta hắn, hắn mấy năm trước liền chết." Nữ nhân lời nói, nhường Từ Nghiêu cùng các đồng nghiệp nhíu mày một cái. Nữ nhân trạng thái tinh thần rất kém cỏi, nàng bề ngoài một độ nghèo rất mùng tơi bộ dáng, nói chuyện cũng là một miệng không rõ, dường như bị chuyện đã xảy ra dọa sợ. Từ Nghiêu rót một chén nước nóng đưa cho nàng. Người từ từ nói: uống một ngụm nước nóng, nữ người cảm xúc ổn định một chút, tại Từ Nghiêu dẫn đầu xuống tới văn phòng, sở dĩ tới phòng làm việc mà không phải phòng thẩm vấn, là lo lắng phòng thẩm vấn đè nén hoàn cảnh kích thích tới nữ nhân yếu ớt thần kinh. Người tên là gì? Từ Nghiêu bật máy tính lên, chuẩn bị ghi chép. Lưu Phượng Diễm. Nữ nhân cúi đầu. Tuổi tác? 42 tuổi. Gia đình địa chỉ? Nữ nhân báo địa chỉ, cùng thành viên gia đình sau, cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh trở lại, nói ra hôm nay tới đồn công an mục đích. Hôm trước nhà ta giường sập, ta thu thập thời điểm ở bên trong phát hiện một cái túi, trong túi có một cái quyển nhật ký, một cây đao, còn có một cặp vàng. Ta mở ra quyển nhật ký xem xét, phát hiện là trượng phu ta Vương Nam bút ký. Trượng phu ta Vương Nam trước kia là tên quân đồ, đằng sau một mực tại phương Nam làm công, bởi vì cướp bóc, trộm đồ tiến vào 3 lần ngục giam, 2 năm trước hắn uống say đánh nhau, bị người đánh chết. Hắn một mực có thói quen viết nhật ký. Từ Nghiêu nhạy cảm bắt được quyển nhật ký là chứng cứ trọng yếu. Trong quyển nhật ký viết cái gì? Lưu Phượng Diễm nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ khả năng, thân thể nhịn không được đánh run một cái. Lúc trước hắn một chút phạm tội ghi chép, ngày nào đánh giá, ngày nào trộm thứ gì chờ, nhưng có một thiên nhật ký, để cho ta cảm thấy sợ hãi. Ngày đó nhật ký ghi chép hắn 1997 năm, giết 3 người. Từ Tha lông mày xếp chặt, vội vàng hỏi thăm, quyển nhật ký ngươi mang theo sao? mang theo. Lưu Phượng Diễm theo trong túi lật ra một cái ố vàng, cũ nát bản bút ký, chính như Lưu Phượng Diễm trần thuật, phía trên ghi chép là Vương Năm một chút phạm tội ghi chép, theo 1995 năm 1998 năm qua đời, hắn nhanh chóng đọc qua, cũng tìm tới 1997 năm trọng điểm kia một tiên. Thời gian, 1997 năm ngày 15 tháng 6. Trở xuống là Vương Năm nhật ký. Hôm nay, một lão bản nói phải cho ta một cái đại hoạt, gọi ta đi Tây Ngoại ô giết ba người. Hắc hắc, hắn thật coi trọng ta, đua ta năm mặc dù không là đồ tốt, nhưng lão tử đời này liền chưa từng giết người, bất quá lão bản mở bảng giá rất cao, 50 vạn. Mẹ nó, lão tử đánh cả một đời công đều chưa thấy qua 5 vạn khối tiền, giết ba người liền có thể cầm 50 vạn. Ta độc lòng. 50 vạn năng mua bao nhiêu rượu uống? Có 50 vạn lão tử rốt cuộc không cần làm việc. Nhưng là giết. Người công việc này ta cũng chưa hề làm qua, ta liền đánh mù qua ánh mắt của người khác, cắt đứt qua một người đàn ông chim, cắt ngang qua mấy người chân, nhưng giết. Người ta cũng chưa hề làm qua, không biết là cảm giác gì, hẳn là đâm thẳng kích. Một thiên này nhật ký kết thúc, Từ Miêu lập tức lật ra tiếp theo thiên. Thời gian, 1997 năm ngày 20 tháng 6. Thành. Thảo. Thật mẹ hắn thoải mái. Còn tưởng rằng được nhiều khó, người tại trước khi chết biểu lộ thật thú vị, còn tưởng rằng sẽ ác đấu một phen. Kết quả, người nam kia nhìn ta giết hắn nặng dâu, người trực tiếp tròn váng. Ha 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 ha, cái này ngu xuẩn. Chờ hắn lấy lại tinh thần, dao của ta đã đâm vào lồng ngực của hắn bên trong. Giết. Người so đánh nhau dễ dàng nhiều. Đánh người đối phương sẽ trả tay, nhưng là giết. Người, bọn hắn căn bản không hoàn thủ, liền đợi đến bị giết, thật thật đáng buồn. Thảo, lão bản này cũng là Vương bắt chứng, nói xong 50 vạn tiền mặt, có thể là nhìn ta làm quá sảng khoái, cảm thấy 50 vạn cho nhiều, chỉ cấp ta 30 vạn. Mẹ nó, ta tức giận đến chỉ vào cái mũi của hắn chửi mắng, kết quả lão bản kia còn gọi người đánh ta. Mẹ Thảo ép, bọn hắn người đông thế mạnh, ta đánh không lại, nhưng vua ta năm cũng không phải ăn chay, ức hiếp ta đúng không? Ta đi báo động. Vừa nghe nói ta muốn đi báo động, lão bản kia lại sợ, tranh thủ thời gian cho ta giá trị 20 vạn vàng. Vàng cũng được à? Vàng có thể đổi tiền, cũng không sợ bị chuột gặm, ta trước tiên đem vàng giấu đi, miễn cho bị trong nhà bà nương phát hiện, từng ngày liền mẹ hắn biết tìm ta đòi tiền. Nói cái gì trường học nộp học phí, cợt mờ, nàng sinh hải tử, đương nhiên là nàng nuôi, tìm ta muốn cái gì tiền. Đúng rồi, lão bản kia gọi Cao Đức Phát. Nghe nói hắn là mở chẳng tử, cùng Lao Hắc là huynh đệ, ân, bọn hắn là ta không chọc nổi người. Thảo, Lao tử tuấn tú lịch sự, 1m8 to con, 18cm chim, là đỉnh tiên lập địa nam tử hán. Lan lộn cả một đời cũng không kiếm được tiền, hắn một cái 1m6 không đến quỷ lùn thế mà thành đại ca. Thế giới này thật không công bằng. T. Từ Miêu hít vào một ngụm khí lạnh, căn cứ nhật ký tin tức, thời gian, địa điểm, hắn cơ hồ có thể xác định, Vương Năm giết ba người, chính là bằng hộ khu cải tạo lúc, chống cự thôn dân Lý Đại Vĩ một nhà ba người. Ba năm trước đây, một cái rông tố đan sen ban đêm, Lý Đại Vĩ một nhà ba người chết thảm trong nhà, cảnh sát điều tra tất cả cùng Lý Đại Vĩ tương quan người, cùng bằng hộ khu cải tạo lão bản. Điều tra ròng rã nửa năm, lại không thu hoạch được gì. Đêm hôm đó mưa to, xóa đi tất cả vết tích, tăng thêm chỗ ngồi vắng vẻ, không giám sát, không người chứng, cảnh sát không có tìm được bất cứ chứng cứ gì, cái này một vụ án cũng thành án chưa giải quyết. Mấy tháng trước, lãnh đạo đem vụ án này giao cho Từ Nghiêu quản lý. Đoạn thời gian trước hắn cùng Vu Bình An lúc ăn cơm còn nhà rảnh, vụ án này liền cảnh sát hình sự đại đội đều không phá được, hắn một cái nho nhỏ cảnh sát nhân dân, có thể có biện pháp nào? Như loại này loại hình bản án, cả nước tối thiểu có mấy bản lên, trong đó chỉ có 5% bản án có thể phá. Bình thường đều là không giải quyết được gì. Bạn bạn không nghĩ tới, lúc này mới nhà rảnh không có một tháng, bản án liền có tiến triển. Đồng thời, Vương Năm nói ra một ngón tay cái người, Cao Đức Phát. Từ Miêu biết cái tên này, hắn không chỉ có là Hải Khoát Lam Thiên quản lý, vẫn là mấy nhà đủ liệu cửa hàng lão bản, tại Tam Hợp huyện cũng coi như có chút danh tiếng. Manh mối này khiến Từ Miêu kích động. Hắn trấn an được Lưu Phượng Diễm, nhanh chóng đi vào một gian không người văn phòng, lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị cho sư phụ gọi điện thoại, bởi vì kích động, khẩn trương, quay số điện thoại tay đều đang run. Một phút sau, đại đội trưởng thanh âm khàn khàn truyền đến, có vụ án. Lý Đại Vĩ bản án có đầu mối. Từ Miêu vừa nói, bên đầu điện thoại kia đại đội trưởng đột nhiên ngồi dậy, hoảng sợ nói: "Ngươi xác định?" "Xác định." Từ Miêu tim đập rộn lên nói: "Hung thủ thê tử đến báo cảnh sát." "T." Đại đội trưởng hít vào một ngụm khí lạnh, trầm mặc nửa giây sau, thật nhanh nói: "Chờ ta." Cúp điện thoại, Từ Miêu nhìn một cái mênh mông đêm tối, toàn thân huyết dịch đều sôi trào. Chương 221, cực một văn a. Chương 221, cực một văn a. Thiên thuật giải thi đấu hiện trường, Vũ Bình An cùng mặt khác ba vị lão thiên tiếp nhận Bạch Mẫu đơn trao giải. "Chúc mừng bốn vị thu được lần này thiên thuật giải thi đấu bốn người đứng đầu thành tích tốt, giải thi đấu là bốn vị chuẩn bị một điểm nhỏ lễ vật." Bạch Mẫu đơn đem bốn cái hộp nhỏ phân biệt đưa đến bốn người trong tay, đưa cho Vu Bình An thời điểm, Vu Bình An đối nàng nháy một cái ánh mắt, Bạch Mẫu đơn thì hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nếu như mí mắt có thể đem người kẹp chết, Vu Bình An đã chết vô số lần. Trong hộp là một hộp xúc sắc, vàng bạc, hết thảy 9. Lớn nhỏ cùng bình thường xúc sắc không khác, rất xinh đẹp, nhưng không thực dụng, vàng bạc tính chất lại mềm, dễ dàng biến hình, thích hợp dùng để thưởng thức. Phần lễ vật này chính là Bạch gia ý tứ một chút. Chân chính đại lễ là trên biển sòng bạc hợp tác, bốn vị lao thiên phân biệt đại biểu bốn cái chẳng tử. Cắt, Long, Liêu ba cái tỉnh, mỗi cái tỉnh chiếm một cái danh ngạch. Một cái khác thì là Bạch gia dự định. Nghe nói lão bản họ Vu. Long tỉnh lão thiên là một vị 50 da mặt, tóc mai điểm bạc, hình thể có chút mập đại thẩm, nữ nhân làm Lao Thiên vô cùng ít thấy, lớn tuổi liền càng hiếm thấy hơn. Đại thẩm bề ngoài cùng chợ bán thức ăn Aji không khác nhau chút nào, nhưng thiên thuật phi thường châu bò, bản lĩnh thâm hậu. Đại thẩm thời điểm tranh tài Vu Bình An quan chiến trong chốc lát, như thiên thuật mát điểm 10 điểm, sư phụ 10 điểm, hắn 9, 5 điểm. Đại thẩm tối thiểu có 8 điểm. Đại thẩm tại Vu Bình An bên hai, nói thì thầm, bắt chỉ cũng họ Vu. Vô cùng đơn giản hai câu nói, chân thuật ra phía sau chuyện ẩn ở bên trong. Vu Bình An vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là dạng này. Nét mặt của hắn, nhường đại thẩm rất được lợi, tiếp tục bắt quái nói, bắt chỉ tại Bạch gia nhiều năm như vậy, lương 1 năm 2 triệu, nhưng mỏ được tài nguyên không giới ngàn vạn, Bạch Mẫu Đơn vô cùng tôn trọng hắn, đạo nhi bên trên người đều truyền Bạch Mẫu Đơn là hắn con gái tư sinh. Như thế cầu huyết sao? Vu Bình An nhịn không được nhìn về phía Bạch Mẫu Đơn cùng bắt chỉ, tìm kiếm hai người chỗ tương tự, đến xác định phần này lời đồn chân thực tính. Khục. So sánh một phen, nhìn không ra hai người có chỗ tương tự, Vu Bình An đem ánh mắt rơi ở bên người đại thẩm trên thân, Hàn Huyên nửa ngày, còn không biết đại thẩm danh tự. Thì, ta gọi Vu Bình An. Đại thẩm nhếch miệng cười một tiếng, vẻ mặt hòa ái, sai, ngươi không cứ gọi Vu Bình An, phải gọi Bình An ra. Tên của ta không quan trọng, tất cả mọi người gọi ta Hồng tỷ, theo tuổi của ngươi, ngươi phải gọi ta Hồng Di. Ngươi chém đứt tiểu Bạch tay sự tình, ta chỉ có thể nói cái này. Hồng Di giơ ngón tay cái lên, nhấc lên Bạch ra, nàng chỉ bĩu môi, mặt mũi tràn đầy xem thường, một cái ngang ngược cản rỡ tiểu lưu manh, đắc ý cả một đời, rốt cuộc cắm, ta nghe nói tay của hắn bị chém đứt tin tức lúc, kích động mua hai pháo nổ thả. Đáng tiếc ngươi chỉ chặt hắn một cái tay, hẳn là đem hai cánh tay đều chặt, gọi hắn về sau đi đều phải mời người chối đi, kia mới thoải mái. Phúc. Vu Bình An hơi kém nhịn không được phun ra. Quả nhiên, so với xã hội đen nam nhân, xã hội đen nữ nhân ác hơn. Hồng Di rất có hơi thở giang hồ đối Vu Bình An nói, lần này ta là đại biểu Long Tỉnh Tràng Tử đến tranh tài, nhưng là lớn tuổi, kinh doanh Tràng Tử sự tình liền không tham dự. Nhi tử ta 3 năm trước đây bước vào giang hồ, hắn cứ gọi Tiểu Phong, tất cả mọi người trên giang hồ hành tẩu, có khả năng tại một ngày nào đó sẽ gặp nhau, cũng có khả năng sẽ ở đánh cược các ngành thấy, như thật đủ phải, còn mời Bình An ra dơ cao đánh khẽ, cho ta cái này lao thái thái một bộ mặt, tiền tùy tiện cầm, bảo đảm. Nhi tử ta một cái toàn thân là được, thật sự là một vị tốt bụng mụ. Vu Bình An gật đầu nói, ta thích vô cùng kết giao bằng hữu, chỉ cần đối phương chân tâm coi ta là bằng hữu, ta cũng biết lấy chân tâm đổi chân tâm. Thấy Vu Bình An bằng lòng, Hồng Di nhếch miệng cười một tiếng, đem chủ đề chuyển rời đến tranh tài hiện trường. Nghe nói trên biển sòng bạc hạng mục cùng Tiểu Phát bọn hắn ký, nhưng ngươi thắng tranh tài, bắt chỉ tại ngươi cùng Tiểu Phát ở giữa, tuyển người nào? Liên quan tới vấn đề này, Vu Bình An vô cùng tự tin nói, hắn chỉ có thể tuyển ta. Hồng Di a một tiếng nhi, kinh ngạc hỏi, Tiểu Phát thối lui ra khỏi, hắn có tốt hơn chỗ? Vu Bình An ý vị thâm trường nói, lúc này Trần Băng hướng hai người đi tới, nàng trước cùng Hồng Di lễ phép điểm cái đầu, xem như bắt chuyện qua, Hồng Di thức thời tránh ra vị trí, không quấy rầy hai người. Vu Bình An quay đầu nhìn về phía Trần Băng, hôm nay nàng mặc vào một cái màu đen váy dài, liền giày đều là màu đen, mái tóc đen suôn dài như thác nước giống như tản mát trên bả vai hai bên, nhàn nhạt trăng dùng, giữa lông mày sen lẫn sầu lo, trong ánh mắt lộ ra xoắn xuýt. Phát Ca bị đánh. Trần Băng bình tĩnh mở miệng, A Long ra tay, nghe nói là Phát Ca đánh Hiểu Quyên, A Long nổi giận cùng Phát Ca trở mặt. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, Phát Ca cùng Hiểu Quyên ở giữa chính là một trận lợi ích giao dịch, Phát Ca vì ổn định A Long, đem A Long duy nhất nhược điểm gắt gao nắm trong tay, Phát Ca là nhân phẩm không được, nhưng tuyệt không phải người ngu, Hiểu Quyên là A Long mệnh, hắn tuyệt sẽ không bởi vì ghen mà động tay đánh Hiểu Quyên. Vu Bình An nhìn về phía trước, ngữ khí bình tĩnh. Ý của ngươi là, Hiểu Quyên bị đánh là ta làm? Nhất định là ngươi. Trần Băng xác định cùng khẳng định nói, đồng thời, Hiểu Quyên khẳng định là cùng các ngươi đánh phối hợp, ta không biết rõ ngươi cho Hiểu Quyên hứa cam kết gì, nhưng nàng hẳn là đứng ở các ngươi phía bên kia, hiện tại A Long cũng phản bội Phát Ca. Phát Ca xem như chúng bạn xa lánh. Vu Bình An không hiểu Trần Băng lời nói này ngụ ý ở đâu. Ngươi đang vì Phát Ca kế ban. Trần Băng trầm mặc một chút, không có trực tiếp trả lời, mà là rời đi chủ đề. Trên biển sòng bạc chuyện, ta cùng bắt chỉ đã đàm luận tốt, cho dù không có A Long, Phát Ca vẫn như cũ có thể tham dự sòng bạc chuyện làm ăn. Nếu như ta nói trên biển sòng bạc hạng mục các ngươi lấy không được, ngươi bằng lòng đánh cược một lần sao? Vu Bình An nghiêng đầu nhìn về phía Trần Băng, nàng tinh xảo, lo nghĩ trên gương mặt lóe ra hoài nghi cùng chất vấn. Ngươi làm cái gì? Vu Bình An thần bí hề hề nói, đánh cược hay không? Đánh cược như thế nào? Trần Băng nhíu mày. Vu Bình An tiểu thanh nhi nói, như bắt chỉ lựa chọn cùng ta hợp tác, tính ngươi thua, trái lại thì là ta thua, về phần tiền đặt cược, ta thắng, ngươi theo ta một đêm, ta thua, tùy ngươi xử trí. Trần Băng thu thủy người ấy con ngươi nhìn chằm chằm Vu Bình An, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy im lặng. Trong mắt ngươi, chỉ có đi ngủ chuyện này, cùng ngươi một đêm, liền không sợ ta thừa dịp ngươi ngủ đem ngươi thiến. Vu Bình An cười, có lẽ dùng qua về sau, ngươi sẽ không nỡ đâu. Ngươi Trần Băng trên dưới dò xét Vu Bình An một cái, xác định nói, mẫu đơn nói không sai, ngươi chính là vương bắt trứng. Bất quá cái này đánh cược lại làm cho Trần Băng có chút tâm động, nàng do dự hỏi, ngươi thua, tùy tiện ta xử trí. Không sai. Vu Bình An gật đầu. Tốt, ta đánh cược với ngươi. Trần Băng khẽ cắn răng, lập tức nàng đứng dậy muốn rời khỏi, Vu Bình An giữ nàng lại tay, ngươi đi đâu vậy? Ngươi còn có chuyện? Trần Băng nhíu mày. Vu Bình An cười nói, trò hay lập tức đăng tràng. Chương 222, trò hay đăng tràng. Chương 222, trò hay đăng tràng. Trần Băng hơi nhíu mày lại sao? Còn chưa chờ mở miệng đặt câu hỏi, ngoài cửa một cái nhân viên phục vụ vội vội vàng vàng vào, bối rối hô to, bên ngoài tới thật nhiều xe cảnh sát, tối thiểu tới hơn 20 cảnh sát. Lao Thiên nhóm vừa nghe đến cảnh sát, như chuột thấy mèo, nguyên một đám cả kinh thất sắc, nhấc cái mông liền muốn chạy, cũng mặc kệ cảnh sát tới mục đích, đến bay, ngược lại ý niệm đầu tiên chính là chạy. Là chủ xử Lý Phương, Bạch Mẫu Đơn cần phải lập tức khống chế hiện trường. Đừng hoảng hốt. Đại gia đừng hoảng hốt. Nàng một tiếng nhi sư tử hống, mấy cái chạy Lao Thiên, dừng bước. Nàng chau mày, lạnh giọng hướng mọi người nói: "Tất cả mọi người lưu tại trong phòng họp đừng đi ra ngoài, tranh tài trước, ta đã đuổi theo đầu đả hảo chiêu hô, cấp trên không có cho ta biết rời đi, cảnh sát hẳn không phải là chạy thiên thuật giải thi đấu tới, các ngươi lưu tại nơi này, không nên hoảng hốt, ổn định các ngươi tiểu đệ, đừng đi ra đắc ý, tránh cho phiền toái không cần thiết. Ta đi ra xem một chút." Bạch Mẫu Đơn vô cùng khí phách, tại hai cái bảo tiêu chen chúc hạ, đẩy cửa đi ra ngoài. Trong đại sảnh, một cái cảnh sát nhân dân bước nhanh tiến vào, sau lưng theo 20 nhiều cảnh sát, một đám cảnh sát tiến vào, lập tức xua tán đi trong hành lang đi dạo Lao Thiên nhóm, như con gián đồng dạng, tránh trong góc âm thầm quan sát. "Các ngươi khỏe?" Bạch Mẫu Đơn bước nhanh chào đón, lấy một bộ khách sạn người quản lý dáng vẻ dò hỏi: "Xin hỏi cảnh sát đồng chí, hơn nửa đêm tới, chuyện gì xảy ra? Tiểu điểm chúng ta còn tại kinh doanh làm ăn, như có vấn đề gì, khách sạn toàn quyền phối hợp, còn mời đừng ảnh hưởng việc buôn bán của chúng ta." Cầm đầu đại đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói: "Chúng ta tới bắt một gã gọi Cao Đức Phát người, nam sĩ, 42 tuổi, thân cao 160, ngươi biết người này tại số mấy phòng sao?" "Phát ca." Bạch Mẫu Đơn khẽ nhíu mày một cái, hết sức phối hợp nói: "Biết. Bất quá, xin hỏi hắn phạm vào chuyện gì nhi?" "Hắn cùng một có cán mạng có quan hệ, cụ thể chi tiết không thể công bố." Đại đội trưởng lanh cốc hỏi: "Cao Đức Phát tại khách sạn sao?" 10 phút trước, Bạch Mẫu Đơn mới nhận được tin tức, Phát ca bị thủ hạ của mình A Long đánh cho một trận, an bài bác sĩ cho hắn tới cửa xử lý vết thương, trước mắt người còn tại khách sạn trong phòng chung, nàng gật đầu nói: "Còn ở đây, ta mang các ngươi đi." Cùng lúc đó, Bạch Mẫu Đơn nội tâm chấn kinh. Án mạng, cảnh sát trong đêm tới cửa, nhất định là nắm giữ tương đối thiết thực chứng cứ, Phát ca phải xong đời. Hắn giết ai? Là ai báo cáo? Hay là ai ở sau lưng điều khiển tất cả? Bạch Mẫu Đơn đầu óc hỗn loạn hỏng bét, nàng có 100 cái vấn đề, nhưng bây giờ không cách nào hỏi ra lời, hỏi cũng sẽ không có người trả lời, nàng chỉ có thể phối hợp cảnh sát mang người tới Phát ca gian phòng, lấy ra một tờ vạn năng thẻ, quay đầu nhìn thoáng qua đại đội trưởng. Đội trưởng xông nàng gật gật đầu, Bạch Mẫu Đơn cầm thẻ trên cửa dọn một tiếng nhi, mở cửa trong nháy mắt, đại đội trưởng cùng mấy tên cảnh sát nhân dân lập tức vào. Gian phòng bên trong, Phát ca nằm ở trên giường, trên đầu bao lấy băng gạc, trong miệng không ngừng hừ. Đột nhiên xông tới một đám người, đem hắn giật nảy mình, ánh mắt cũng không trợn mắng to, "Thảo, vào cửa không biết rõ nhỏ giọng một chút a." Lao tử vừa muốn ngủ liền bị đánh thức. "Cao Đức Phát." Một đạo lực lượng 10 phần, cương trực công chính thanh âm nổ lên. Phát ca mở choàng mắt nhìn thấy một đám cảnh sát, dọa đến hắn thân thể co rụt lại, toàn thân lông tơ nổ lên, nói chuyện đều cả lăm. "Ta là Cao Đức Phát, các ngươi có chuyện gì sao?" Đại đội trưởng mặt không thay đổi âm thanh lạnh lùng nói, "Bây giờ hoài nghi ngươi cùng một chỗ án mưu sát có quan hệ, xin ngươi về cục cảnh sát tiếp nhận điều tra." "Án mưu sát?" Phát ca dọa sợ, liên tục không thừa nhận, "Không, không có khả năng, ta làm sao có thể cùng án mưu sát có quan hệ? Các ngươi nhất định là sai lầm, luật sư, ta muốn trước tìm luật sư. Chờ luật sư của ta tới, ta khả năng đi với các ngươi." Đại đội trưởng lạnh nhạt nói, "Bảo ngươi luật sư trực tiếp đi cục cảnh sát ta, đem người mang đi." Dứt lời, xông lên mấy cái cảnh sát nhân dân đem Phát ca đè ngã ở trên giường, một cái cảnh sát trẻ tuổi móc ra cổng tay, đem Phát ca hai tay gắt gao cầm lại, đem người kéo lên, áp lấy đi ra ngoài. Giờ này phút này, Phát ca đầu óc ông tác hưởng, suy nghĩ một đoàn đầy rối. Đột nhiên phát sinh hai chuyện, nhường cả người hắn đều làm động, gọi A Long đi làm rơi Vu Bình An, kết quả A Long không nói hai lời, vào cửa cho hắn dừng lại đánh cho tên người. Đánh xong sau, ném câu tiếp theo: "Hai chúng ta thanh." Cái gì gọi là thanh toán xong? Nếu không phải lão tử, hắn đã là một người chết, còn có đường hiểu quên. Là ta cho bọn hắn huynh muội một lần nữa còn sống cơ hội, cho bọn hắn một ngôi nhà, làm A Long lên làm đại ca, và ở hào trạch, để bọn hắn ăn ngon uống đã. Bọn hắn cả một đời đều thiếu nợ ta. Làm sao lại thanh toán xong? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Một bên nhẫn thụ lấy trên thân thể đau, một bên lên cơn giận dữ không rõ A Long vì cái gì trở mặt. A Long chuyện còn chưa nghĩ rõ ràng, cảnh sát lại tìm tới cửa. Còn nói ta cùng một có cán mạng có quan hệ. Ta làm sao lại cùng án mạng có quan hệ? Ta liền một con gà cũng không dám giết. Phát ca trong đầu rối bời, cảnh sát trẻ tuổi lực tay nhi phi thường lớn, ép hắn muốn dừng lại suy nghĩ một hồi đều không được. Lầu một trong đại sảnh, không ít rượu cửa hàng khách nhân cùng nhân viên công tác đang xem náo nhiệt, nhìn qua nguyên một đám kinh ngạc, chấn kinh, ánh mắt khó hiểu. Phát ca bị đè ép đầu, da mặt phát nhiệt, nội tâm xúc động. Hắn là Phát ca. Là ra. Bây giờ lại như cái tù nhân giống như, quá mất mặt. Hắn lưỡn một chút cóng, muốn đứng thẳng, vừa động một cái, phía sau cảnh sát trẻ tuổi liền quát lớn, đàng hoàng một chút. To lớn khí lực, lại đem hắn đè xuống. Trên đường, hắn thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc, bọn hắn kinh ngạc, sợ hãi, không rõ ràng cho lắm, hiển nhiên giống như hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, Vu Bình An thân ảnh xuất hiện, bả vai hắn tựa ở trên cửa chính, một chân bảo trì cân bằng, cái chân còn lại nhọn chĩa xuống đất, hai tay vây quanh ở trước ngực, đang nhìn xem Phát ca. Phát ca bắt đầu sinh ra một cỗ dự cảm không tốt, phản phất có không biết kinh khủng đang chờ hắn, kinh hãi toàn thân hắn tóc gáy dựng lên đến. Vu Bình An. Chuyện này cùng Vu Bình An có quan hệ. Đang lúc Phát ca suy nghĩ lúc, hắn thoáng nhìn Vu Bình An miệng đống nhúc đích. Hai chữ. Gặp lại. Ông. Phát ca ra đầu tê dần, mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nhất định là Vu Bình ăn dở trò quỷ. Mẹ nó, thả ta ra. Các ngươi bắt nhầm người, bắt nhầm người. Phát ca điên cuồng giãy giụa, đại đội trưởng tại một bên quát lớn, đàng hoàng một chút. Các ngươi thật bắt nhầm người. Phát ca càng không ngừng bãi động thân thể, muốn tránh thoát mở, đột nhiên, một cái tát mạnh quất vào trên cổ của hắn, một tiếng nhi trách móc, gọi ngươi thành thật điểm nghe không hiểu lời nói sao? Lập tức, lại đi tới một cái cảnh sát nhân dân, một trái một phải đem Phát ca dựng lên đến ném vào trong xe, giống ném một đầu phá khăn mặt giống như thô bạo. Theo phanh một tiếng nhi tiếng đóng cửa, xe cảnh sát phát động. Cùng lúc đó, tham dự thiên thuật giải thi đấu Lao Thiên, lão bản cùng các nhân viên làm việc, toàn bộ đứng tại cửa ra vào, biểu lộ ngạc nhiên nhìn qua rời đi đèn báo hiệu, không biết làm sao. Hồng Dĩ hỏi: "Xảy ra cái gì vậy? Tiểu Phát thế nào bị cảnh sát mang đi?" Chương 223, Tất Chu Chi. Chương 223, Tất Chu Chi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là vẻ mặt ngộp bức, Trần Băng chau mày, nàng bước nhanh tìm tới Bạch Mẫu Đơn, dò hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Bạch Mẫu Đơn sắc mặt khó coi nói: "Cảnh sát nói Phát ca cùng một chỗ án mạng có quan hệ, nội dung cụ thể không nói." "Án mạng?" Hiện trường đám người hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhất là Bát Chỉ, Đặt Thúc hai người, cơ hồ là theo bản năng nhìn về phía Vu Bình An, nhớ tới bọn hắn đánh cược, Đặt Thúc cho Vu Bình An mấy mắt, Vu Bình An gật đầu cấp cho đáp lại. Sau đó, Đặt Thúc, Bát Chỉ, Vu Bình An ba người lặng lẽ rời đi đại sảnh, đi vào một gian yên tĩnh không người mượn phòng. Đặt Thúc hít sâu một hơi, đối Vu Bình An chất vấn: "Ngươi làm cái gì? Tiểu Phát vì sao lại cùng một chỗ án mạng có quan hệ?" Bát Chỉ ngồi trên ghế, hai tay đặt ở trên đùi, vẫn như cũng là bộ kia cao cao tại thượng dáng vẻ, nhưng hô hấp rõ ràng gấp rút, hiển nhiên cũng mười phần sốt ruột. So sánh lo nghĩ hai người, Vu Bình An bình tĩnh nhiều, cái mông dựa vào trên bàn, dùng cái bật lửa nhàn nhã nhóm lửa thuốc lá, mạnh sau khi hít một hơi, mới không nhanh không chậm mở ra miệng: "Ta chỉ là cho cảnh sát cung cấp một chút manh mối, cùng Phát ca có quan hệ." Đơn giản hai câu nói, dẫn tới Đạt Thúc hai người tim đập rộn lên. Bọn hắn lâu dài lăn lộn giang hồ, mặc dù đi là làm đạo, không phải hắc đạo, nhưng có câu nói rất hay, người trong giang hồ phiêu nào có không bị chém, thử hỏi, ai bên người không chết qua người? Mỗi người đều có, khác nhau ở chỗ, là gián tiếp vẫn là trực tiếp. Phát ca ngang ngược cản rỡ, cao điệu, cuồng vọng, không coi ai ra gì, trên tay hắn tuyệt đối có án mạng. Nhưng không phải tất cả án mạng đều sẽ bị lộ ra ánh sáng đi ra, mà Vu Bình An chính miệng thừa nhận cung cấp manh mối, từ nói rõ vậy, Phát ca tội danh cơ bản có thể ngồi vững. Giết người thì đền mạng. T. Đặt Thúc nhìn về phía Vu Bình An ánh mắt nhiều một tia kiên kỵ. Trước ngươi nói Tiểu Phát sẽ cùng Bạch Đạo người hợp tác. Đây chính là hợp tác. Vu Bình An mỉm cười nói, phương thức hợp tác có rất nhiều loại, cùng một chỗ kiếm tiền tính một loại, giúp đỡ cho nhau tính một loại, lang đang vào tù giúp cảnh sát giải quyết một cọc mê án đương nhiên cũng coi như một loại. Lời này vừa nói ra, Đặt Thúc cũng không còn cách nào bình tĩnh, cơ hồ khống chế không nổi cảm xúc giống to lên. Ngươi làm lại như vậy mong muốn Tiểu Phát mệnh a? Hắn đời này không ra được. Tất cả mọi người là đi lam đạo lăn lộn giang hồ, đều là huynh đệ, coi như lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, ngươi cũng không đến nỗi ra tay độc các ca. Liên quan tới Đặt Thúc vấn đề này, Vu Bình An chỉ dùng một câu liền ngăn chặn miệng của hắn. Phát ca đối với người nhà ta độc thủ. Trong nháy mắt, Đặt Thúc ngậm miệng lại, Bát Chỉ cũng yên lặng cúi đầu. Giang hồ quy củ, hoa không kịp người nhà, dù là lại hắc hắc đạo, cũng biết tránh đi vô tội. Phát ca động trước Vu Bình An người nhà, Vu Bình An phản kích, đem hắn đưa vào ngục giam, cũng coi như tình có thể hiểu. Thậm chí, Vu Bình An còn dơ cao đánh khẽ. Tối thiểu Vu Bình An chỉ động Phát ca, cũng không núp ních Phát ca vợ con. Ai Đặt Thúc thở thật dài. Mặc dù cùng Phát ca không phải huynh đệ, nhưng mọi người cùng nhau hành tẩu giang hồ nhiều năm, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút tình cảm, liền giống với rất ít liên hệ bạn học cũ. Mặc dù ngày thường ở chung không nhiều, cũng không thích đối phương là người, nhưng nghe nói bạn học cũ đông nhiên xảy ra chuyện, trong lòng vẫn là sẽ không thoải mái. Ngươi thắng. Một mực chưa mở miệng Bát Chỉ, đông nhiên thanh âm khàn khàn nói. Cùng Tiểu Phát ở giữa tranh đấu, ngươi thắng. Giữa chúng ta đánh cược, ngươi cũng thắng. Trên biển sòng bạc hạng mục, các ngươi có một cái danh lệch. Bất quá Bát Chỉ lời nói xoay chuyển, cặp kia đục ngầu lại âm lãnh, giống như rắn độc con ngươi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vu Bình An. Các ngươi chỉ là hợp tác đồng bạn, mỗi tháng cố định chia, làm tốt các ngươi phải làm, không phải làm, hết thảy đừng đụng. Yên tâm đi, ta không đoạt tích lợi của ngươi. Vu Bình An lý giải Bát Chỉ đối với hắn kiên kỵ, nhưng mục tiêu của hắn xưa nay đều không phải là trên biển sòng bạc mà là ngăn cản lão hắc. Hắn thở phào nhẹ nhõm nói, ta đối với bằng hữu từ trước đến nay hào phóng, trong túi có 100 khối, có thể cho bằng hữu hoa 99, tiền rất trọng yếu, nhưng so ra kém bằng hữu trong lòng ta ý nghĩa. Bát Chỉ không có nói chuyện, quay người rời đi. Đặt Thúc thì vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn có kiên kỵ, có chấn kinh, càng nhiều hơn chính là bội phục. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền không còn là Vu Bình An, mà là Bình An gia. Bình An gia, giang hồ đường xa, núi cao sông dài, hy vọng lần tiếp theo gặp mặt, chúng ta có thể cùng một chỗ nâng cốc luôn hoàn. Vu Bình An đối Đạt Thúc ấn tượng cũng tệ, người này lớn một cái mặt cười, giống một vị từ tưởng trưởng bối, hắn cười cười nói, nhà ta rượu tùy thời là Đạt Thúc chuẩn bị, còn xin ngươi giúp một tay chuyển cáo một chút Bát Chỉ Thúc, ta mặc dù cùng Trường Ca lẫn vào, nhưng cũng không phải là chàng tử nhân viên quản lý, trên biển sòng bạc hạng mục, ta sẽ không tham gia. Đạt Thúc ca một tiếng nhi, kinh ngạc hỏi, ngươi không tham gia hạng mục này? Ta sẽ lưu tại Tam Hợp Viện, có thể sẽ đi giúp Trường Ca xử lý một chút nghiệp vụ bên trên vấn đề, nhưng không tham dự chân chính hạng mục. Vu Bình An không muốn cùng Bát Chỉ là địch, trọng điểm là mục tiêu của hắn không phải trên biển sông bạc. Đi. Đặt Thúc lộ ra thở dài một hơi nụ cười, Tân Thành là địa bàn của ta, đi thời điểm nhớ kỹ liên hệ ta, Đạt Thúc xin ngươi đập hải sản, ăn nhím biển sủi cảo, a bia. Vũ Bình An cùng Đạt Thúc trao đổi phương thức liên lạc. Lập tức, hai người rời đi phòng, một đám lao thiên nhóm còn tại phát ca bị mang đi trong lúc khiếp sợ, đang top 5 top 3 tập hợp một chỗ khe khẽ bàn luận lấy. Chờ Vũ Bình An đi tới, đại sảnh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt cảnh giác lại sợ hãi. Hiển nhiên, đại gia đoán được phát ca bị cảnh sát mang đi chuyện cùng hắn có quan hệ. Trước mắt bao người, Vũ Bình An hướng Trần Băng đi đến, ngựa khí lộ mang nói, đừng quên chúng ta tiền đặt cược. Không đổi, ta cho ngươi chậm mấy ngày thời gian, để ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sau đó đem ánh mắt rơi vào Bạch Mẫu Đơn trên thân, nhếch miệng cười một tiếng. Lớn tôn nữ, ra ra đi trước, chờ lần sau gặp mặt, ra ra mời ngươi ăn nổi báo phải. Vương Bắt Trứng, thiên thuật giải thi đấu đã kết thúc, Bạch Mẫu Đơn cũng không phải trọng tài, nàng có thể không cần nhịn. Vũ Bình An vừa dứt tiếng trong nháy mắt, nàng nhảy dựng lên truy đánh. Ta đánh chết ngươi. Vũ Bình An về sau nhảy một bước, chỉ nàng nói, đại nghịch bất đạo, dám đánh ra ra ngươi. Thiện nhân, ta là ngươi cô nãi nãi. Bạch Mẫu Đơn chống nạnh mắng to, tiện tay nhặt lên một cái bình nhỏ, đuổi theo Vũ Bình An đánh, giày cao gót hạn chế nàng phát huy, thế là nàng đem giày cởi xuống đuổi theo Vũ Bình An, tại mọi người nhìn soi mói, hai người giống hai con khỉ giống như, trên nhảy dưới tránh. Phát ca mới bị cảnh sát mang đi, hai người lại dùm beng, lòng của mọi người tỉnh sốc xếp có chút không biết làm sao. Hoa hoa, bắt chỉ một tiếng nhi ra lệnh, Bạch Mẫu Đơn lúc này mới ý thức được tất cả mọi người tại nhìn bọn hắn chằm chằm, nàng dừng bước lại, làm sửa lại một chút ăn mặc, đỏ rực gương mặt phẫn hận chừng Vũ Bình An một cái. Ném ra một câu, ngươi chờ đó cho ta. Tốt, ra ra chờ ngươi. Vũ Bình An làm sửa lại một chút quần áo, quay đầu đối đám người chắp tay. Cảm tạ các vị tiền bối mấy ngày gần đây bao dung, Bình An cảm ơn các vị tiền bối. Giang hồ đường xa, xin từ biệt, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Một cái giang hồ khí 10 phần chắp tay sau liền hướng phía đại môn đi đến, bóng lưng của hắn trong đám người lộ ra cô độc mà cô đơn, dường như cùng thế giới này không hợp nhau. Trong đó có mấy vị lão tiên là phát ca bằng hữu, đang do dự muốn không nên động thủ lúc. Đương nhiên, trong đám người đi ra một nữ tử cùng một thiếu niên. Nữ tử một bộ áo da, cao gầy lại mảnh mai dáng người, ngũ quan lập thể lại khí khái anh hùng đứng ngực, trong tay xách theo một thanh gậy bóng chảy, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Thiếu niên môi hồng răng trắng, phấn điêu ngọc trác, một đôi con ngươi rất có linh tính, tay hắn nắm thiếu lâm côn. Ngay sau đó, một cái cao lớn tráng nam tử, hai tay mang theo chỉ hổ, to lớn nắm đấm lực lượng cảm giác mười phần. Theo ba người đứng ra, càng ngày càng nhiều người cũng đuổi theo đội ngũ, bọn hắn có là nhân viên phục vụ, có là khách sạn bảo an, thậm chí còn có phòng ăn đầu bếp. Theo đám người tuôn ra, sắc mặt của mọi người càng phát ra khó coi, trong lòng cũng càng ngày càng chấn kinh. Cái này đây đều là Vũ Bình An người. Đây là hắn xếp vào tại khách sạn tiểu đệ. Ngoa tào, nhiều người như vậy. Người an ninh kia, mang chỉ hổ cái kia, tối hôm qua ta uống say, còn cứ gọi hắn dịu ta trở về phòng. Nếu như ta đắc tội Vũ Bình An, tối hôm qua hắn tiểu đệ có phải hay không liền đem ta giết chết? Tê tiểu tử này thật đáng sợ, thần không biết quỷ không hay sắp xếp nhiều người như vậy thì đến, may mà ta không có đắc tội hắn. Chấn kinh, kinh khủng đồng thời, đám người càng nhiều hơn chính là may mắn. May mắn chính mình không có đối địch với hắn. Đồng thời, cũng có một chút các tiền bối phân tích Vũ Bình An hành vi, Vũ Bình An xác thực lợi hại, nhưng tâm trí phía trên không đủ trầm ổn, tiểu phát chuyện này, hắn hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay làm, hiện tại huyên náo mọi người đều biết, đại gia lý giải hắn muốn làm ra, nhưng hành tẩu giang hồ, nhất định phải điệu thấp. Cao điệu người, xuống không lâu. Những người còn lại nhao nhao gật đầu, tán đồng cái này nhìn qua điểm, lúc này, Bát Chỉ cười lạnh một tiếng nhi, trầm trọng nói: "Ngươi thật sự cho rằng Vũ Bình An không hiểu cao điệu người sống không lâu đạo lý này?" Đám người thấy Bát Chỉ không tán đồng cái này nhìn qua điểm, lập tức khiêm tốn thỉnh giáo: "Kia Vũ Bình An mục đích làm như vậy là cái gì đây?" Tiểu Phát động Vũ Bình An người nhà. Bát Chỉ híp mắt buồn bã nói: "Hắn như thế cao điệu diệt trừ Tiểu Phát, huyên náo mọi người đều biết, chính là tại truyền lại một tin tức. Động người thân của hắn người, tất chu chi." Chương 224, Phượng Cùng Lệ chương 224, Phượng Cùng Lệ trong cục cảnh sát. Phát ca mang theo vòng chân cùng còng tay ngồi đang tra hỏi thất trên ghế, bởi vì thân cao quá thấp, hai chân là huyền không trạng thái. Từ Nghiêu mở ra camera cùng bản bút ký, cùng đồng sự cùng một chỗ đối Phát ca tiến hành thẩm vấn. Tính danh: Cao Đức Phát. Tuổi tác: 42. Cơ sở tin tức hỏi xong sau, Từ Nghiêu tiến vào chính đề, nhận biết Lý Đại Vĩ sao? Lý Đại Vĩ? Phát ca nhíu mày, trong đầu tìm kiếm cái tên này, gọi lớn Vĩ rất nhiều người, nhưng để cho Lý Đại Vĩ hắn còn thật sự không biết. Lắc đầu nói: Không biết. Kia ngươi biết Vương Năm sao? Từ Nghiêu tiếp tục hỏi. Phát ca suy tư vài giây đồng hồ sau, lại lắc đầu, cũng không biết. Tướng Nghiêu cùng đồng sự liếc nhau một cái, lật ra Vương Năm nhật ký, đối Phát ca dò hỏi: "1997 năm 6 nguyệt 15 hảo cùng 6 nguyệt 20 hảo, còn nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì sao?" "Phát ca, đều 3 năm trước đây sự tình, ta chỗ nào còn nhớ rõ." "Ngươi suy nghĩ lại một chút." Tướng Nghiêu cho ra một chút nhắc nhở: "Mấy ngày nay, ngươi bị thác người khác làm một kiện đại sự nhi." "Đại sự?" "Hung sát án." Phát ca trái tim phanh 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 nảy loạn, ý đồ tại một đoàn tương hồ trong đầu tìm kiếm 3 năm trước đây chuyện. Điểm mấu chốt ủy thác người khác làm một kiện đại sự nhi đại sự gì? Một chút hình tượng theo trong đầu của hắn nhảy ra. 3 năm trước đây hắn cùng nhau bên trong một cái nữ tủ viên, tỏ tình bị tự tuyệt, Phát ca tìm tới nữ tủ viên lãnh đạo, gọi lãnh đạo cho nữ tủ viên tạo áp lực, nữ tủ viên vì bảo trụ công tác đi cờ tờ vợ cho hắn nói xin lỗi, hắn tại cờ tờ vợ bên trong đem nữ tủ viên làm. 2. Một tên mập đi trên đường đụng hắn một chút, hắn dưới cơn nóng giận cắt ngang mập mạp hai cái đùi. 3. Một người khách nhân ở đây tử thắng 1 triệu, hắn chế tạo chứng cứ, giả tạo thành khách nhân gian lận, chém đứt khách nhân một cái tay. Còn có một cặp chuyện nhỏ, tỉ như lúc ăn cơm, bởi vì đồ ăn mặn, hắn thưởng lão bản cùng đầu bếp mỗi người hai thai quang, đi tại trên đường cái ngã một phát, hắn đứng lên cắt ngang bảo vệ môi trường công nhân chân, chờ một chút. Mọi việc như thế chuyện rất rất nhiều, nhiều đến hắn đã nhớ không rõ. Nhưng, hung sát án, hắn tuyệt đối chưa làm qua. Hay là, không có trực tiếp đi làm qua. Nói xấu. Cái này nhất định là nói xấu. Theo khách sạn đi ra trước, hắn thấy được Vu Bình An ánh mắt, nhất định là Vu Bình An làm, Vu Hoan giá họa cho hắn. Hắn lắc đầu phủ nhận nói. Ta cái gì cũng không làm qua, cảnh sát đồng chí ta là bị hoan uổng, luật sư của ta trước khi đến, ta cái gì cũng không biết nói. Tướng Yêu cùng đồng sự liếc nhau, nhìn Phát Ca dáng vẻ, tối nay là rất khó đem miệng của hắn cậy mở, Tướng Yêu không nóng nảy. Ẩn giấu đi 3 năm án chưa giải quyết bây giờ rốt cục có chứng cứ, không cần nóng lòng nhất thời, cảnh sát còn cần đối tất cả chứng cứ tiến hành so sánh. Người luật sư đã đang trên đường tới. Tướng Yêu cầm bút lên nhớ bản, đứng dậy rời đi phòng thẩm vấn. Một gian khác trong phòng thẩm vấn, Trương Ca đang tiếp thụ hỏi thăm, hắn mặc vào một cái màu xanh đậm Âu phục, mang theo một cái vô biên gọng kính, tóc quản lý sạch sẽ chỉnh tề, Âu phục bên trên không có một đầu nếp nhăn. Tướng Yêu tiến vào lúc, Trương Ca ngay tại nói bằng hộ khu cải tạo chuyện làm ăn. Ta vỗ xuống mảnh đất kia dùng 7 triệu, kế hoạch kiến tạo một cái cư xá. Bản vẽ đã chuẩn bị xong, lúc ấy Lý đại vĩ này một ít tuân dân, bởi vì nhà kho vấn đề bồi thường cùng chúng ta sinh ra nghĩa khác, dựa theo quốc gia quy định, nhà kho cũng chính là không giấy tờ bất động sản phòng ở, bồi thường tiêu chuẩn cũng có sinh chứng phòng ở đương nhiên không giống. Lý đại vĩ chờ thôn dân cường điệu, nhà kho cũng là phòng ở, để chúng ta dựa theo có giấy tờ bất động sản phòng ở giống nhau giá cả bồi thường, liên quan tới vấn đề này, chúng ta đương nhiên sẽ không đồng ý. Lúc trước mảnh đất kia ZF, chính phủ đấu thầu lúc là vì cải thiện cư dân hoàn cảnh, tăng lên Tam Hợp huyện nổi tiếng, cho nên cho thôn dân bồi thường giá cả cũng không thấp, dựa theo phương án thôn dân mỗi người đều có thể thu hoạch một khoản tiền, nhưng bọn hắn yêu cầu vô lý. Ta thực sự không thể nào tiếp thu được, tin tưởng các ngươi cũng có thể lý giải. Thẩm vấn Trương Ca chính là đại đội trưởng bản nhân, đại đội trưởng sau khi nghe được lý giải gật đầu. Xem như cảnh sát nhân dân, bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều gặp được vô lý yêu cầu, Trương Ca cự tuyệt là bình thường. Hắn dò hỏi, ngươi cùng Cao Đức Phát có cái gì ân oán? Ân oán nhiều lắm, Trương Ca thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, Cao Đức Phát tại Tam Hợp huyện có một nhà trung tâm tắm rửa, một nhà đủ liệu cửa hàng, còn kinh doanh một cái quán rượu, cùng việc buôn bán của ta cơ hồ là trung điểm. Nói một cách khác, chúng ta là đối thủ cạnh tranh. 3 năm trước đây, ta vỗ xuống mảnh đất kia thời điểm, Cao Đức Phát cũng ở tại chỗ. Mặt đất 450 giá bắt đầu, ta cùng Cao Đức Phát một đường đấu giá tới 7 triệu, cuối cùng từ ta cầm xuống mảnh đất kia. Cao Đức Phát bởi vậy ghi hận trong lòng. Lý Đại Vĩ một nhà ba người xảy ra chuyện sau, ta đã từng hoài nghi tới Cao Đức Phát, nhưng ta không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ có thể ký thác tại cảnh sát. Ai Trương Ca lại là một tiếng nhi thở dài, bất đắc dĩ nói, Lý Đại Vĩ một nhà đơn giản là muốn nhiều muốn ít tiền, những thôn dân khác đã đồng ý bồi thường phương án, chỉ còn lại Lý Đại Vĩ một nhà. Ta lúc ấy đã chuẩn bị nhà ra, cho Lý Đại Vĩ nhà ngoài định mức nhiều năm vạn đền bù. Nếu như không có xảy ra sự kiện kia nhi, Tây ngoại ô kia mảnh đất hiện tại đã che lại, Lý Đại Vĩ một nhà cũng sẽ không mệnh tang hoàn tuyển. Ai Trương Ca liên tục thở dài, trong lời nói tràn đầy tiếc nuối. Tướng Yêu vào cửa sau cùng đại đội trưởng liếc nhau một cái, cũng nói rằng Cao Đức Phát muốn chờ luật sư tới mới bằng lòng mở miệng. Có thể, không cần phải gấp gáp. Đại đội trưởng gật gật đầu, sau đó đối Trương Ca nói, còn có một số chi tiết cần ngươi bổ sung một chút, một khi kết thúc ngươi liền có thể rời đi. Trương Ca gật gật đầu sau, ánh mắt tại Từ Nghiêu trên thân đánh giá một vòng. Đại đội trưởng đứng dậy cùng Từ Nghiêu rời đi phòng thẩm vấn, hai người cùng nhau hướng vật chứng ở giữa đi đến. Từ Nghiêu giới thiệu nói, Vương Năm trong nhà ngoại trừ bản bút ký, một cây đao bên ngoài, còn tìm tới 5 cục vàng thỏi, mỗi cái vàng thỏi là 500 khắc. Theo Từ Nghiêu giới thiệu, hai người tiến vào vật chứng ở giữa. 5 cục vàng thỏi chỉnh tề bày để lên bàn, vàng thỏi bên trên điêu khắc phượng hoàng hoa văn, tại phượng hoàng đầu cùng chân vị trí, phân biệt ấn khắc lấy phượng cùng lệ hai chữ. Đại đội trưởng phụ thân xem xét, chỉ vào hai chữ nói, hai chữ này hẳn là danh tự. Là Tứ Nghiêu vừa muốn mở miệng, một gã đồng sự đi đến nói rằng: "Đội trưởng, Cao Đức Phát luật sư cùng thê tử đến đây." Hai người rời đi vật chứng ở giữa, đi tới đại sảnh, nơi cửa tới một vị nữ tử, nàng người mặc một bộ màu đen lông chồn áo khoác, trên đầu đeo một cái lông chồn mũ, tay xách bao da, chân mang buốt, cả người nhìn xem ung dung hoa quý, cực kỳ giống trong cung đình nương nương. Đứng tại bên người nàng là một vị Âu phục dày tây, xuyên vải nỉ áo khoác, mang kính mắt, luật sư bộ dáng nam nhân. "Ngươi tốt." Tứ Nghiêu nên đón, đối với nữ nhân dò hỏi: "Ngươi là Cao Đức Phát thế tử?" Nữ nhân khẽ bước cằm, mở miệng nói: "Ta gọi Trình Phượng Lệ." Chương 225, đồ cưới. Chương 225, đồ cưới Trình Phượng Lệ. Liên tưởng đến vàng thỏi phía trên khắc chữ, Tướng Yêu cùng đại đội trưởng liếc nhau một cái, lập tức đem Trình Phượng Lệ mời đến văn phòng, đối nàng tiến hành một cái đơn giản tra hỏi cũng ghi chép. Nàng năm nay 40 tuổi, cùng Cao Đức Phát là quan hệ vợ chồng, nhưng quan hệ của hai người cũng không tốt. Cao Đức Phát người này, Trình Phượng Lệ trung điệp thở dài, thần thái bất đắc dĩ nói, hắn người này ngang ngược càng rỡ, ỷ có tiền, thường xuyên nước hiếp người, mặc dù ta là thê tử của hắn, nhưng kỳ thật chúng ta đã sớm bằng mặt không bằng lòng, mấy năm trước hắn liền theo trong nhà dọn ra ngoài. Hắn mấy năm này làm sự tình gì, ta không hiểu rõ. Ta một người mang theo hai đứa bé sinh hoạt, đại nữ nhi thân thể không tốt, ta mấy lần đi tìm hắn đòi tiền, đều bị hắn cự tuyệt, nói ra không sợ các ngươi trò cười, mặc dù ta ở biệt thự, mở ra xe sang trọng, nhưng ta thêm không dậy nổi dầu, trong túi liền 1.000 khối tiền đều không có. Hắn ở bên ngoài có hai cái tiểu lão bà, tình nhân liền đến không hết. Tướng Yêu tại bản bên trên ghi chép tình cảm vợ chồng không cùng. Lập tức, hắn đối Trình Phượng Lệ dò hỏi, ngươi nghe nói qua Vương Năm cái tên này sao?
Không có.
Trình Phượng Lệ lắc đầu. Lý Đại Vĩ đâu? Trình Phượng Lệ vẫn lắc đầu, cũng không có, ta cùng Cao Đức Phát gặp mặt lúc, nói nhiều nhất chính là hài tử tiền thuốc men cùng tiền sinh hoạt, về phần hắn ở bên ngoài nhận biết người nào, làm qua cái gì sự tình, ta hoàn toàn không biết. Tứ Nghiêu nhìn chằm chằm nàng vài giây đồng hồ, ý đồ tại trên mặt nàng nhìn ra dị dạng, nhưng cũng tiếc, Trình Phượng Lệ biểu lộ vô cùng nhạt mạc, cùng Cao Đức Phát ở giữa tình cảm đã lấy hết, kia không quan tâm chút nào kết cục của hắn. Lúc này, đại đội trưởng mở miệng nói, mấy thứ này, ngươi phân biệt một chút. Hắn đem 5 cục vàng thỏi lấy tới, đưa đến Trình Phượng Lệ trước mặt. Vừa nhìn thấy vàng thỏi, Trình Phượng Lệ sắc mặt đại biến. A, đây là ta vàng thỏi, là chúng ta kết hôn lúc, cha ta cho ta đồ cưới, mặt trên còn có tên của ta đâu, ngoại trừ danh tự bên ngoài, nơi này còn có mã hóa. Nàng chỉ vào vàng thỏi dưới góc phải một loạt số lượng, khiếp sợ nói, đây là tại Lao Phượng Tường đặt trước làm, căn cứ mã hóa có thể xác định tin tức, các ngươi có thể đi Lao Phượng Tường tra hồ sơ, 15 năm trước, cha ta tự mình đánh cho ta tạo, bỏ ra mười mấy vạn, cái này 5 cục vàng thỏi mấy năm trước đã không thấy tăm hơi. Tại sao lại ở chỗ này? Đại đội trưởng nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng, do hỏi, ngươi nói, cái này mấy cục vàng thỏi mấy năm trước ném đi. Trình Phượng Lệ sắc mặt tối sầm lại, thần thái không dễ nhìn, Tướng Liêu một cái nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong, đối với nó đe dọa, đây là cùng một chỗ hung sát án, Cao Đức Phát có trọng đại hiểm nghi, ngươi xem như thê tử của hắn, biện pháp duy nhất chính là phối hợp cảnh sát chúng ta hợp tác, đừng ý đồ đùa nghịch tiểu thông minh, cho dù ngươi không vì mình cân nhắc, cũng phải vì ngươi hai cái nữ nhi cân nhắc. Tướng Liêu lời nói, dường như cho Trình Phượng Lệ lực lượng, nàng bôi nước mắt nói, không phải ném đi, là bị Cao Đức Phát cầm đi. Hắn lấy làm ăn rất cần tiền vì lý do, đem ta đồ cưới toàn bộ cầm đi, ngoại trừ cái này 5 cục vàng thỏi, còn có một số đồ trang sức đều bị hắn cầm đi, đằng sau Cao Đức Phát dọn ra ngoài ở sau, những này đồ cưới ta liền lại cũng chưa từng thấy qua. Đây là một cái rất mấu chốt trọng điểm. Vật chứng. Đại đội trưởng đem cái này một tin tức nhớ kỹ, sau đó lại hỏi, Cao Đức Phát cùng Trương Ngọc Phong quan hệ như thế nào? Ngươi có hiểu rõ không? Trương Ngọc Phong? Là Trương ca sao? Trình Vượng Lệ hỏi thăm. Người trên giang hồ đều ưa thích dùng Trương ca đến xưng hô hắn. Là hắn. Thường Yêu gật đầu. Trình Vượng Lệ buồn bã nói, ta nghe hắn đề cập qua Trương ca, hai người bọn họ là đối thủ cạnh tranh, hắn rất chán ghét Trương ca. Mỗi lần nhắc lên Trương ca thời điểm, đều là cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nhưng cụ thể chi tiết ta cũng không biết, hắn mấy năm này một mực cùng một cái tên là Đường Hiểu Quyên nữ hải nhi cùng một chỗ. Nàng hiểu rõ tương đối nhiều, các ngươi có thể tìm Đường Hiểu Quyên hỏi một chút. Thứ Nghiêu lập tức ghi lại Đường Hiểu Quyên cái tên này. Sau đó, lại hỏi một chút thông thường tính vấn đề sau, Thứ Nghiêu khép lại bản bút ký, đối Trình Phượng Lệ nói, trong khoảng thời gian này không nên rời đi các tỉnh, điện thoại 24 giờ khởi động máy, Cao Đức Phát dính đến cùng một chỗ hung sát án, chúng ta sẽ tùy thời đối ngươi gọi đến, còn xin ngươi phối hợp. Có thể, ta gần nhất đều tại Tam Hợp huyện. Trình Phượng Lệ gật gật đầu. Sau đó nàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Tướng Liêu, do hỏi, ta có thể gặp Cao Đức Phát một mặt sao? Cái này không phù hợp quy củ. Tướng Liêu trực tiếp cự tuyệt, có tin tức gì chúng ta sẽ thông báo cho ngươi, mời trở về đi. Trình Phượng Lệ bờ môi bỗng lúc đích, vừa mới chuẩn bị mở miệng lúc, sở trưởng mở cửa đi đến, nhiệt tình cùng Trình Phượng Lệ chào hỏi, "Tiểu Lệ à, ngươi đã đến." "Trương thúc, đã lâu không gặp." Trình Phượng Lệ nhiệt tình lên tiếng chào, nàng kêu là thúc mà không phải sở trưởng. Bởi vậy có thể thấy hai người quan hệ trong đó rất thân mật, một bên Tử Nghiêu thận trọng nhìn xem Trình Phượng Lệ, suy đoán hai người có lẽ là thân thích. Cao Đức Phát sự tình ta nghe nói, ta lúc đầu dự định lưu tại Xuân Thị Khúc Mắc, vừa nghe nói hắn bị bắt lập tức đuổi trở về rồi. Người chịu khổ. Sở trường giống trưởng bối như thế, vô Trình Phượng Lệ bả vai, cảm khái nói, lao chỉnh sẽ phù hộ ngươi. Xem như thúc thúc, ta hy vọng ngươi hạnh phúc, nhưng làm một cảnh sát nhân dân, từng chỗ dài, ta nhất định phải nghiêm khắc cảnh cáo ngươi, cần phải đem ngươi biết tất cả toàn bộ bàn giao đi ra, tuyệt đối không nên có bất kỳ dấu giếm nào, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Liên quan tới Cao Đức Phát bất kỳ một cái nào chi tiết nhỏ đều không thể bỏ qua. Trình Vượng Lệ mệt mỏi gật đầu, "Trương thúc yên tâm đi, ta đã đem biết đến mọi thứ đều nói. Ta muốn gặp Cao Đức Phát một mặt." Trương Chỗ nhìn Từ Nghiêu một cái, Từ Nghiêu lập tức hiểu ý, Cao Đức Phát tại hai hảo phòng thẩm vấn. Trầm ngâm một lát, Trương Chỗ nói, "Cho ngươi 10 phút. Dựa theo quy củ, phạm nhân cùng gia thuộc là không thể gặp mặt, xem ở ngươi tích cực phối hợp đồn công an công tác dưới tình huống, để các ngươi gặp một lần, nhưng nhất định phải tại chứng kiến hạ gặp mặt." Trình Vượng Lệ gật đầu, "Có thể." Hai hào cửa phòng thẩm vẫn bị đẩy ra, tại âm u lại nhỏ hẹp gian phòng bên trong, Phát Ca mang theo tay xích chân xiềng chân tại cúi thấp đầu nhắm mắt dưỡng thần, liên tục mấy vòng thẩm vấn, nhường hắn mỏi mệt không chịu nổi, suy yếu không thôi. Nghe được tiếng mở cửa, Phát Ca chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cổng, đột nhiên, ánh mắt hắn trở lớn, hô hấp run rợn, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở. "A Lệ, là ngươi sao A Lệ?" Trình Phượng Lệ tiến vào phòng thẩm vấn, sắc mặt bình tĩnh gật đầu, "Là ta. Ngươi tới cứu ta." Phát Ca sắp khóc. Tối nay, A Long đánh hắn một quyền, cùng hắn trở mặt, ngay sau đó lại được đưa tới cục cảnh sát, một vòng lại một vòng thẩm vấn, cha tấn hắn thể xác tinh thần đều mệt, giờ phút này nhìn đến lão bà, hắn rốt cục nhịn không được nội tâm thống khổ, nghẹn ngào đau nhức khóc lên. "A Lệ, chuyện này kết thúc sau, chúng ta liền phục hôn, ta cả đời này yêu nhất nữ nhân chính là ngươi, ta nghĩ thông suốt, trước đó những người kia cũng không cần, đều là ta nhất thời xúc động, ta hiện tại chỉ muốn cùng ngươi cùng bọn nhỏ tốt cuộc sống thoải mái, chúng ta thật tốt sinh hoạt. A Lệ, ngươi là tới đón ta về nhà a?" Chương 226, nữ nhi mới 33. Chương 226, nữ nhi mới 33. Tại âm u nhỏ hẹp lại kín không kẽ hở trong phòng thẩm vấn, Phát Ca mang theo chờ đợi ánh mắt đau khổ cầu khẩn Trình Phượng Lệ. Ngươi trở về không được. Trình Phượng Lệ nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, ta tới chính là thông chi ngươi một tiếng nhi, thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị, chăm chú phối hợp cảnh sát điều tra, tiếp nhận luật pháp chế tài, ngươi tiêu sái nửa đời người, khoa trương nửa đời người, đời này cũng coi là đáng giá. Đã tiến vào nơi này, liền hảo hảo cải tạo, tiếp nhận vận mệnh của ngươi. Phát Ca con ngươi dần dần chuyển đỏ, hô hấp cũng dồn dập lên, hai tay của hắn nện trên bàn, còn tay, xiềng chân cùng cái bàn va chạm phát ra rầm rầm thanh âm. Trình Phượng Lệ, lão tử là trượng phu ngươi. Ngươi tại thả cái gì cho má? Cái gì gọi là thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị? Lão tử cái gì cũng không làm qua, càng chưa từng giết người. Ngươi dám loạn nói một câu, tin hay không bố mày đem mày miệng xé nát. Trương Chỗ trợn mặt, quát lớn, nói chuyện chú ý một chút, cũng không nhìn một chút ở nơi nào. Phát Ca liếc qua Trương Chỗ, liên tưởng tới sự tình gì, vẻ mặt hốt hoảng đối Trương Chỗ chất vấn, ngươi là nhạc phụ ta bằng hữu à? Họ Trương, làm cảnh sát. A Lệ, ta biết những năm này bạc đãi ngươi cùng khuê nữ nhóm, nhưng trong tim ta một mực các ngươi có, ngươi Trình Phượng Lệ một mực là ta yêu nhất nữ nhân. Có chuyện gì chúng ta về nhà trong âm thầm giải quyết, đừng đem chuyện gây quá lớn. A Lệ, chúng ta có chuyện nói rõ ràng. A Lệ, mang ta về nhà a. Ta thật là khuê nữ ba ba a. Phát Ca thanh âm bên trong lộ ra giọng nghẹn nào, nước mắt như đứt dây châu xuyên giống như đến rơi xuống, điên cuồng cầu khẩn. A Lệ, ngươi tha ta lần này a, ta cũng không dám nữa. Có chuyện gì chúng ta về nhà nói. Cầu ngươi cứu ta về nhà a. Trình Phượng Lệ nhìn xuống Phát Ca, nam nhân này từng thu hoạch qua trái tim của nàng, vừa hung ác tổn thương qua nàng, nhưng nàng từng không chịu cầu tiến, cho là mình chính là một cái rất rưởi, phế vật. Phụ thuộc lấy nam nhân mới có thể còn sống ký sinh trùng, từng có lúc, nàng trắng đêm khó ngủ, đầy trong đầu phí hoài bản thân mình. Nàng cầu khẩn qua, thống khổ qua, thậm chí tự sát, nhưng nam nhân này đáp lại nàng là một lần lại một lần nhục nhã. Giờ phút này, hắn liền trước mặt mình, mang theo còng tay xương chân, chạy hối hận nước mắt, như chính mình từng cầu khẩn phương thức của hắn khẩn cầu chính mình. Giờ phút này, Trình Phượng Lệ trong nội tâm không có một chút thương hại, chỉ có thoải mái. Nàng đợi giờ phút này, đợi quá lâu. Một chữ, thoải mái. Vũ Bình An từng nói qua hy quân sinh cánh chim, một hóa Bắc Minh cá chỉ có mọc ra cánh, khả năng hóa thành Bắc Minh cá, nước kích 3000, lên như diều gặp gió 9000 dặm. Nhu nhược, khiết đảm, cầu khẩn, đem hy vọng ký thác cho người khác, sẽ chỉ làm chính mình vĩnh viễn lưu tại vũng bùn bên trong, cuối cùng bị nước bùn bao phủ. Ta sẽ về nhà, nhưng ngươi trở về không được. Trình Phượng Lệ khắc chế nội tâm hưng phấn, như một vị thiết diện vô tư nữ vương quan sát Phát Ca. Phát Ca đánh run một cái, trong mắt sinh ra sợ hãi, nhưng hắn không nguyện ý từ bỏ hy vọng. A Lệ, ta biết ngươi giận ta, nhưng ngươi có thể đại cục làm trọng. Ta dù sao cũng là khuê nữ nhóm ba ba, ngươi không thể tự tư chỉ vì chính mình cân nhắc, ngươi đến là khuê nữ nhóm ngắm lại, bọn hắn không thể không có ba ba. Mặt khác, chờ ta sau khi rời khỏi đây, ta danh hạ tài sản sẽ toàn bộ chuyển rời đến tên của ngươi hạ. Ta sẽ cùng Hiểu Quyên chia tay, ta sẽ trở về gia đình cùng ngươi cùng một chỗ chiếu cố hài tử, chúng ta vẫn là người một nhà. Ta biết ngươi là yêu ta, ta đem tiền đều chuyển rời đến ngươi danh nghĩa, chúng ta và được rồi. A Lệ, ta văn ngươi, thật văn ngươi, ta có thể cho ngươi quỳ xuống. A Lệ, ta cầu văn ngươi. Ô ô ô ô. Ta thật biết sai. Phát Ca khóc ròng ròng, Trình Phượng Lệ không động dung chút nào, nàng bình tĩnh nói, yên tâm đi, chờ ngươi trở ra, ngươi tất cả tài sản đều là ta. Dù sao, chúng ta còn không có ly hôn đâu. Khóc giống Phát Ca, trong nháy mắt sửng sốt. Đậu xanh lớn ánh mắt, nhìn chăm chú Trình Phượng Lệ. Lời này của ngươi là có ý gì? Chuyện này là ngươi làm. Lần trước ta nói gọi ngươi đi xử lý ly hôn, ngươi nói năm sau lại nói, cái này chính là của ngươi kế hoạch. Cho ta chụp một cái giết người phàm mũ, chiếm lấy tài sản của ta. Trình Phượng Lệ ngữ khí bình tĩnh con thay, sao có thể gọi chiếm lấy đâu? Chúng ta là vợ chồng. Vợ chồng tài sản là cộng đồng, mặt khác, nữ nhi là ngươi người thừa kế duy nhất, coi như tài sản của ngươi không cho ta, cũng là lưu cho nữ nhi cùng cho ta khác nhau ở chỗ nào? Làm. Phát Ca trước một giây còn khóc ròng ròng, nghẹn ngào cầu khẩn, một giây sau lập tức giận tím mặt, gào thét như sấm. Trình Phượng Lệ, con mẹ nó chứ thật sự là mắt bị mù, thế nào không nhìn ra ngươi là loại nữ nhân này, ngươi cái này cùng lưu tài sát hại tính mệnh khác nhau ở chỗ nào? Thiệt thòi ta còn một mực chiếu cố ngươi, không có đem các ngươi nương ba đuổi đi ra. Mẹ nhà hắn, sớm biết ngươi là loại này nữ nhân ác độc, ta nên đem các ngươi bóp chết, ném đến lớn trên đường cái. Lời nên nói, đều nói xong, Phát Ca càng là phẫn nộ, Trình Phượng Lệ trong lòng càng thoải mái, nàng mỉm cười đi ra cửa. Phát Ca còn đang gầm thét. Trình Phượng Lệ, ta ít với mẹ. Đi tới cửa Trình Phượng Lệ, quay đầu lại nói, mẹ ta tại hạ bên, ngươi đi tìm nàng a. Mặt khác, liên quan tới quê nữ chuyện, ngươi đại khái có thể yên tâm, ta lại cho các nàng tìm một cái mới ba ba, chúng ta một nhà bốn miệng sẽ rất hạnh phúc, ngươi liền an tâm ở bên trong cải tạo a. Gào thét Phát Ca, đống nhiên sử sốt. Mới ba ba. Mới ba ba là ai? Trình Phượng Lệ mỉm cười nói, hắn gọi Vu Bình An, không chỉ có tuổi trẻ xuất khí, đối quê nữ nhóm còn rất tốt. Vu Bình An. Phát Ca trong mắt đều muốn trợn lồi ra, hắn cảm giác toàn thân huyết dịch đều ngực dòng, bộ ngực cấp tốc chập trùng, thở hổn hển, ánh mắt tràn ngập lửa giận, nghiến răng nghiến lợi, hỗn loạn, nương theo lấy tê tâm liệt phế thét lên. Vu Bình An. Con mẹ nó ngươi cùng Vu Bình An làm ở cùng một chỗ. Cái gì gọi là làm ở cùng một chỗ, khó nghe như vậy. Trình Phượng Lệ vẻ mặt dịu dàng nói, chúng ta ở riêng nhiều năm như vậy, ngươi tìm tiểu tam cái này đến cái khác, ta cũng không phải già 70-80 tuổi không có nhu cầu. Ta cũng cần nam nhân trấn an. Bình An là ta gặp qua đẹp trai nhất nam nhân, đối với người dịu dàng quan tâm, khuê nữ nhóm đều rất ưa thích hắn, đã đổi giọng gọi cha của hắn. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này ngươi cùng Bình An náo không thoải mái, còn gọi người tìm Bình An người nhà phiền thoái, ta đem người thân của hắn tiếp tới nhà ở một đoạn thời gian, chính là chúng ta kết hôn lúc kia căn biệt thự. Ngươi mua kia tòa nhà, chúng ta bây giờ còn ở bên trong đâu, liền nệm đều không đổi. Phát ca ngây ngẩn cả người, dường như hóa đá đồng dạng, 3 giây đồng hồ sau, hắn giống như là như điên, trong miệng không ngừng phát ra, a a a a a a a. Tiếng kêu. Bên cạnh gọi bên cạnh hướng Trình Phượng Lệ tiến lên, hung thần ác sát bộ dáng, dường như muốn đem nàng bóp chết. Nhưng còn tay, xiềng chân, ngăn trở động tác của hắn, hắn điên cùng dãy rủa, xiềng chân thỉnh thoảng phát ra răng rắc muốn tránh thoát thanh âm, Trình Phượng Lệ thấy cảnh này, cười. Ngươi cái dạng này như bị buộc lại chó như thế. Thật xấu. Chương 227, xử lý tình lữ nên làm sự tình. Chương 227, xử lý tình lữ nên làm sự tình. Đi ra phòng thẩm vấn, Trình Phượng Lệ thật dài nhẹ nhàng thở ra, tâm tình thông thuận đối Trương Châu nói, thật không tiện Trương thúc, để ngươi chế dễ ước, ta đợi một ngày này chờ quá lâu. Bị hắn khi dễ cả một đời, hôm nay cuối cùng mở mày mở mặt. Trương Châu cùng Trình Phượng Lệ phụ thân từng là bạn tốt, hảo hữu sau khi qua đời, nhìn xem con gái hắn nhi bị con rể ức hiếp, hắn cái này làm thúc thúc cũng là đau lòng, nhưng chức trách của hắn, nhất định phải giải quyết việc chung. Ngươi vừa rồi nhắc lên một cái tên là Vu Bình An người. Hắn là người mới bạn trai. Trình Phượng Lệ gật đầu, đối. Cao Đức Phát một mực đối Vu Bình An ghi hận trong lòng, a, hắn ở bên ngoài làm nữ nhân, tìm cái này đến cái khác tiểu tam, ta tìm một người bạn trai hắn liền tức giận, không muốn mặt. Khác một bên Từ Nghiêu nghe được Vu Bình An ba chữ lúc, trong mắt đều muốn rớt xuống, sắc mặt tái nhợt, bờ môi giật giật, đáy lòng có 100 cái vấn đề, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Trương Châu gật đầu nói, người cung cấp một chút Vu Bình An thông tin cá nhân, cùng phương thức liên lạc, sau đó liền có thể rời đi. 10 phút sau, Trình Phượng Lệ giao phó xong tất cả sau, theo trong đồn công an đi tới, đường cái đối diện ngừng lại một chiếc màu đỏ rẻ ở tạ xe, nàng đi qua, mở cửa xe ngồi xuống. Trong xe, Nhị Lư lái xe, Triệu Huyên Huyên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Vu Bình An ngồi ở phía sau. Ba người đồng thời nhìn về phía nàng. Còn thuận lợi sao? Vừa rồi đè nén hưng phấn, tại thời khắc này bạo phát đi ra, lệ tỷ kích động con ngươi chiếu lấp lánh, hai tay bỗng nhiên nâng lên Vu Bình An mặt, kích động hô to một tiếng nhi, Bình An, ta đạp ngửa cảm ơn ngươi. Nói, bên trên Vu Bình An ngoài miệng mạnh mẽ hôn một cái. Sau đó lại tại Triệu Huyên Huyên, Nhị Lư trên mặt, mỗi người hôn một cái, thân khí lực rất lớn, đùng 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 ba tiếng nhi, đem ba người thân động, Vu Bình An dùng tay mỏ một chút trên môi son môi, mỉm cười nói, xem ra lệ tỷ tâm nguyện đã thành. Thành thành thành. Lệ tỷ giống như là ăn thuốc kích thích, cả người khoa tay múa chân, thoải mái. Thật đạp ngửa quá sung sướng. Ta nói với hắn, Bình An là bạn trai ta, ta cùng Bình An mang theo bọn nhỏ, ở tại hắn mua trong biệt thự, liền nệm đều không đổi thời điểm, hắn tức giận đều cũng không nói ra được, một mực a a a gọi bậy, vòng chân lại của hắn, giống một đầu phát điên chó. Ha 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 ha. Nhìn thấy hắn cái dạng này, thật sự là thật là vui. Tức chết hắn. Ha 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 ha, trước kia là ta mỗi ngày rơi lệ, hiện tại đến phiên hắn khóc. Đem ánh mắt khóc mù mới tốt. Lệ tỷ cười cười, nước mắt liền chảy xuống, nàng chọc tức không ngừng dùng tay lau nước mắt, ta tại sao lại khóc? Mẹ nó, ta ghét nhất chính mình khóc dáng vẻ, xấu hổ chết rồi, Cao Đức Phát đã tiến vào, ta còn có gì phải khóc, ta hẳn là cười, ta muốn cười. Nàng khóc càng ngày càng hung. Vu Bình An đem nàng kéo vào trong ngực của mình, an ủi, muốn khóc liền khóc đi. Một câu nói kia, lệ tỷ hoàn toàn phóng xuất ra, giờ phút này nàng chỗ nào còn giống ung dung hoa quý nương nương, chính là một cái bị ủy khuất, lại không chỗ phát tiết, chỉ có thể yên lặng khiêng hải tử. Người tại rơi xuống tung lũng, lại từ tung lũng đi hướng thành công lúc, đều sẽ bài tiết nước mắt, dùng nước mắt cùng đi qua cáo biệt. Khóc một hồi lâu sau, dần dần bình tĩnh trở lại, lệ tỷ nước mắt còn không có lau khô, liền lo lắng lên Vu Bình An đến. Cảnh sát nhớ kỹ ngươi phương thức liên lạc, ngươi có thể hay không chịu liên lụy a? Vu Bình An lắc đầu, phân tích nói, coi như ngươi không nói tên của ta, Phát Ca cũng biết nói, cá chết lưới rách, một khi hắn xác định ra không được sau, tất nhiên sẽ kéo một đợt đệm lưng, ta không tránh thoát. Từ ngươi nói ra tên của ta, so Phát Ca buộc đi ra càng tốt hơn một chút. Dạng này cảnh sát sẽ cho rằng, Phát Ca nếu lấy ta không thả, là bởi vì ghen tị và tình cảm nguyên nhân. Mặt khác, có Trương Ca là ta làm chứng. Ta không có việc gì nhi. Vu Bình An nhìn về phía lệ tỷ, mỉm cười nói, chúc mừng lệ tỷ, từ nay về sau lệ tỷ chính là tự do thân, A Long bên kia còn mời lệ tỷ giúp đỡ chút. Ta hiểu. Lệ tỷ giống như là tháo xuống một cái cự đại bao phục, cả người không nói ra được thoải mái. Thật cao hứng, ta mời các người bà cái Lột Xuyên. Nhị Lư tìm một chỗ. Ba người liếc nhau, Vu Bình An cự tuyệt nói, Lột Xuyên thì không đi được, tại Phát Ca phán trước đó, tận lực điệu thấp một chút, ta đoán chừng ngày mai cảnh sát sẽ gọi điện thoại cho ta, ta còn phải cùng Trương Ca gặp một lần, trò chuyện một chút đến tiếp sau. Chúng ta trước đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Vậy được a. Lệ tỷ cố mà làm đồng ý. Lệ tỷ tại Tam Hợp huyện có 2 phòng nhỏ, cùng Phát Ca quan hệ cũng không tệ lắm thời điểm, người một nhà trưởng kỳ ở tại Tam Hợp huyện, ở riêng sau Lệ tỷ mới dọn đi Xuân Thị. 15 phút sau, xe dừng ở cửa tiểu khu. Lệ tỷ trước khi xuống xe, quay đầu hướng Vu Bình An hỏi, thân phận của ngươi bây giờ là bạn trai ta, có phải hay không đến cùng ta ở cùng một chỗ a? Diễn trò phải là nguyên bộ. Vấn đề này, Vu Bình An chưa hề nghĩ tới. Mơ mị nói, yêu đương cũng không cần mỗi ngày ở cùng một chỗ, ngược lại tại một tòa thành thị, riêng phần mình ở tại riêng phần mình nhà, cảnh sát hẳn là sẽ không hoài nghi. Vạn nhất đâu? Mông lung dưới ánh trăng, lệ tỷ chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, ngựa khí mờ mờ, hài tử tại Xuân Thị, đêm nay liền chính ta ở nhà, ngược lại chúng ta đều là tình lữ, không đem tình lữ nên làm sự tình làm. Vu Bình An trong mắt đều trừng lớn, Nhị Lư cùng Triệu Huyên Huyên cũng ngậm, ba người trợn mắt nhìn Lệ Tỷ, trong lúc nhất thời bầu không khí xấu hổ.
Ha 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 ha.
"Tốt, không đùa các ngươi, có chuyện gì gọi điện thoại cho ta." Không chờ ba người kịp phản ứng, Lệ Tỷ mở cửa xe đi xuống, thẳng đến thân ảnh của nàng Nhi biến mất ở trong màn đêm lúc, ba người mới lấy lại tinh thần, Nhị Lư cười hắc hắc. "Ta cảm giác Lệ Tỷ không phải mới vừa nói đùa, nàng đang thử thăm dò ngươi."
"Lệ Tỷ muốn ăn ngươi."
Vu Bình An theo bản năng nhìn thoáng qua Triệu Huyên Huyên, thấy Triệu Huyên Huyên không có biểu tình gì mới đúng Nhị Lư liếc một cái, nói: "Lệ Tỷ chính là chỉ đùa một chút, ai giống như ngươi nghĩ bị ổi như vậy."
"Ô ô ô, ngươi còn thận trọng lên, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, ngươi ở bên trong ngồi xổm 10 năm, Lệ Tỷ vừa lúc là như lang như hổ tuổi tác, hai người giúp đỡ cho nhau có cái gì không thể đâu."
Nhị Lư buông tay, cười hát hát nói: "Nếu không phải trong lòng ta chỉ có Huyên Huyên bà bối, ta sẽ đồng ý."
"Ngươi đồng ý, Lệ Tỷ cũng chướng mắt ngươi."
Vu Bình An lườm hắn một cái, lái xe về nhà. Một gian trong hội sở, Hoàng Đình Đình người mặc chia bài phục sức, ngay tại tẩy bài chia bài.
Trình Võ, Hồng Khả Hân cùng Thường Vân đều tại thua tiền. Đêm nay chỉ có một cái bên thắng.
Nô Vĩ.
Chương 228, chờ ta tra xét giám sát khả năng đi.
Chương 228, chờ ta tra xét giám sát khả năng đi. Lớn như vậy trong phòng chung, Nô Vĩ cái bàn bên trong chất đầy thẻ đánh bạc, bởi vì đám người chơi quá lớn, tiền mặt cầm không tiện, đêm nay trực tiếp đổi thành thẻ đánh bạc. Thẻ đánh bạc chen chúc bên trong, Nô Vĩ sắc mặt ửng hồng, thần tình kích động. Hắn đem trong tay bài rơi xuống.
Báo ca.
Có người so với ta báo ca lớn sao?
Trình Võ bột một tiếng nhi đem trong tay bài chụp xuống, sắc mặt nhìn không tốt mắng hai câu, đêm nay thật đạp ngựa tà môn.
Báo A cùng báo ca giống không cần tiền dường như, tay cầm đều là báo.
Cái này mẹ hắn có mấy cái ước đều không đủ thua.
Hồng Khả Hân nhíu mày một cái, yên lặng đem bài chụp xuống. Thương Bân mặc vào một cái màu đen ngắn tay, trên cổ treo dây chuyền vàng, tay bên trên mang lấy kim vòng tay, 10 cái đầu ngón tay bên trên đều mang theo kim giới chỉ, cả người ngồi ở chỗ đó, giống một đống vàng nóng ánh núi thịt, nhưng giờ phút này, mặt của hắn so nhỏ nổi còn đen hơn. Tối hôm qua hắn thua 150 vạn, hôm nay mang 2 triệu tại trong vòng 3 canh giờ liền toàn bộ thua sạch, không chỉ có như thế, hắn còn đem đồng hồ đeo tay, chìa khóa xe, cùng 3 tấm thẻ chi phiếu áp lên đi, lại như thế thua xuống dưới, táng ra bại sản đều không đủ thua. Đổi lại bình thường, hắn đã sớm lật bàn đi. Nhưng giờ phút này, hắn liên tiếp nhìn điện thoại, thần thái lo nghĩ, dường như đang chờ đợi người nào. Đêm nay thua nhiều lắm. Hồng Khả Hân mặc vào một cái cao cổ lông đen áo, phối hợp vừa nhuộm một đầu tóc vàng, làm nổi bật lên nàng da thịt tuyết trắng, tăng thêm sóng mũi cao, rõ ràng cảm tuyến. Nhường nàng xem ra rất có loại uỷ lần gió mỹ nam tử khí chất. Đêm nay, nàng thua dòng dã 3 triệu. Dù là Hồng gia người thừa kế, nàng có thể động tài chính cũng liền 3 triệu, một đêm liền thua sạch, nàng cũng đau lòng không được.
Không chơi.
Hồng Khả Hân móc ra một hộp nữ sĩ thuốc lá, đốt một điếu, vành môi rõ ràng bờ môi nhổ một khói, thở dài nói, hôm nay một đêm đem ta một tháng tiền tiêu vặt đều cho thua sạch, lại chơi như vậy xuống dưới, ta phải xin cơm về Liêu Tỉnh.
Lao Trình, về sau dạng này cục đừng gọi ta. Nhà ta đứa nhỏ, chơi không dậy nổi.
Trình Võ đêm nay cũng thua 300 vạn hơn. Hắn xem như người đề xuất, cười khan một tiếng nhi, đã xấu hổ vừa bất đắc dĩ, không có cách nào.
Chơi bài chính là như vậy, có thua có được, đêm nay lớn vi vận khí quá tốt rồi, chờ qua năm, lớn vi nhớ về thăm xem chúng ta bọn này lao bằng hữu, chúng ta lại tụ họp cùng nhau chơi đùa hai thành.
Thắng nhiều như vậy, đến nôn một chút đi ra, không phải về sau bằng hữu này không có cách nào làm.
Nhân tính tham lam, đã ấn khắc tới thực chất bên trong, dù cho trong linh hồn, biết rõ số tiền này không thuộc về mình, nhưng được tiền cái chủng loại kia thoải mái cảm giác, vẫn như cũ để cho người ta thần kinh hưng phấn.
Nô Vĩ kích động hai mắt đỏ bừng, nói chuyện cũng bay lên.
Chút lòng thành, không phải liền là mấy trăm vạn sao, nhiều nước mà thôi.
Hồng Khả Hân liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra xem thường, sau đó nhìn thoáng qua thời gian nói, tiền thua sạch, hôm nay sớm kết thúc à, không chơi.
Không cho phép đi.
Thường Bân âm khuôn mặt bình tĩnh, một bộ tùy thời trở mặt tư thế.
Hồng Khả Hân nhíu mày, nàng một mực đều không thích Thường Bân người này, rõ ràng là xí nghiệp cao quản, lại một bộ du côn lưu manh nhà giàu mới nổi bộ dáng, một chút trình độ đều không có.
Bất quá, hành vi của hắn khiến Hồng Khả Hân hiếu kỳ.
Bình thường thua tiền, hắn đều là cái thứ nhất la hét muốn chạy người, hôm nay thua nhiều như vậy, hắn thế mà không đi.
Thế nào?
Ngươi còn muốn đánh?
Thương Bân mặt đen lên, trầm giọng nói xong đánh tới 5 điểm, 5 điểm trước đó ai cũng không thể đi.
Hồng Khả Hân buông tay, xinh đẹp trên mặt anh tuấn lóe ra im lặng, tiền đều thua sạch, còn thế nào đánh?
Đánh phiếu nợ.
Thương Bân không chút nào lui.
Hồng Khả Hân gương mặt dọn một chút đỏ lên, cả giận.
Lão Thường, ngươi có phải hay không thua điên rồi?
Đại gia tập hợp một chỗ đánh bài, một là ưa thích chơi, hai là vì liên lạc tình cảm.
Tiền thua sạch liền đi. Về sau còn có thể cùng một chỗ tốt thú vị, ngươi thái độ này là có ý gì?
Ngươi tại sao không nói đem ta áp chỗ này, gọi ta cha đến chuột người đâu?
Thương Bân bật cười một tiếng nhi, khinh thường nói.
Ngươi muốn đem chính mình áp chỗ này cũng được, ta còn không có hưởng qua nam nhân bà tư vị, để cho ta thử một chút, ngươi không thiệt thòi.
Thảo.
Hồng Khả Hân xem như Hồng gia đại tiểu thư, lúc nào thời điểm nhận qua loại này nhục nhã, nàng giơ tay hướng Thương Bân mặt béo đập tới đi, thanh thúy một bạn hai, đánh Thương Bân mặt đỏ tới mang hai.
La mắng, cợt mở, cho ngươi một chút mặt.
Hồng Khả Hân âm khuôn mặt bình tĩnh, quát lớn.
Họ Thường, ta mặc kệ ngươi tại các tỉnh có bao nhiêu người nể mặt ngươi, gọi ngươi lại ca, tùy ý ngươi lút hiếp cũng không lên tiếng nhì, nhưng ở trước mặt ta, đem chó của ngươi miệng cho ta nhắm lại.
Lần này ta buông tha ngươi, lại có lần tiếp theo, ta gọi người xé nát miệng của ngươi.
Trình Võ vội vàng đứng lên,
giống một cái hảo đại ca giống như đứng tại trong hai người ở giữa, ngăn lại nói, làm cái gì làm cái gì, các ngươi muốn làm gì? Có lời không thể nói rõ ràng sao? Lão Thường, ngươi nói là tiếng người sao? Miệng đầy phun phân, Hồng tiểu thư là chúng ta văn bối, ngươi một cái làm thúc thúc, không có một cái nào trưởng bối dáng vẻ, chuyển đi như cái gì lời nói? Gian dạy Thường Bân hai câu, hắn lại quay đầu nhìn về phía giống nhau sinh khí Hồng Khả Hân, thở dài nói, Khả Hân a, ngươi cũng đừng nóng giận, Lão Thường người này chính là miệng thối. Hồng Khả Hân mặt lạnh lấy, trầm giọng nói, miệng thối liền mua một chút bột giặt thật tốt tắm một cái, thực sự không được liền đem miệng khe hở bên trên, đường bốn phía phun phân. Con mẹ nó ngươi mới phun phân, cái gì cũng đều không hiểu thối ngu xuẩn. Thường Bân không cam lòng yếu thế. Đi. Trình Võ trách móc một câu, không vui nói, đại gia tập hợp một chỗ chơi là vì liên lạc tình cảm, không phải là vì cãi nhau. Lão Thường, không phải ta nói ngươi, há miệng ngậm miệng thô tục, ngươi dù sao cũng là một cái xí nghiệp cao quản, cùng phía ngoài du côn lưu manh, hắc xá sẽ khác nhau, nói chuyện chú ý một chút nhi. Mặt khác, Khả Hân không phải ngươi ở bên ngoài tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, liền quy xuống đến cấp ngươi liếm cái rắm. Cô nữ nhân, Khả Hân là Hồng Ca nữ nhi duy nhất, ngươi liền Hồng Ca mặt mũi cũng không cho. Ngươi dự định cả một đời không đi liêu tình, vĩnh viễn vùi ở các tỉnh qua ngươi thổ hoàng đế tháng ngày. Bị dây hai câu, Thường Bân cũng bình tĩnh lại. Nhỏ Hồng, thật không tiện, là Thường Thúc miệng không sạch sẽ, đêm nay thua quá nhiều tiền, Thường Thúc trong lòng gấp mới nói năng lô mãng, Thường Thúc xin lỗi ngươi. Thật xin lỗi. Hồng Khả Hân cười lạnh, niệm ai không lưu tình chút nào bạch trần, đổi một người bình thường, ngươi tuyệt sẽ không xin lỗi, bởi vì ngươi không có cảm thấy là chính mình sai, ngươi chỉ là đảm đương không nổi đắc tội cha ta hậu quả. Thường Bân mặt một hồi thanh, lúc thì đỏ. Trình Võ ở một bên làm người tốt. Khả Hân nói là nói nhảm, hai người các ngươi đều đừng nóng giận. Đêm nay cục này liền sớm tản đi đi. Ta nhìn các ngươi đều mệt mỏi, chúng ta năm sau đang chơi. Hồng Khả Hân thu thập bao ra, chuẩn bị rời đi, Nô Vi cũng hưng phấn đem bài chủ xuống, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Thường Bân mở miệng. Tất cả mọi người không được lúc đích. Đều ngồi xuống cho ta. Đám người kinh ngạc nhìn xem hắn, Trình Võ hỏi thăm, thế nào? Ngươi còn có chuyện? Thường Bân không nói hai lời, đứng dậy ổn định cái ghế, vóc người mập mạp dẫm trên ghế, cái ghế lập tức phát ra rợn người tiếng kháng nghị, dường như một giây sau liền sắp không kiên trì được nữa ầm vang sụp đổ. Ngươi làm gì? Trình Võ hỏi. Những người khác cũng ngẩng đầu, nhìn xem Thường Bân đưa tay trên trần nhà quạt tìm tòi. Mấy phút sau, hắn lật ra một cái cỡ nhỏ camera, lập tức lại lấy ra một cái laptop, đối đám người âm thanh lạnh lùng nói, ta hoài nghi có người gian lận. Chờ ta tra xét giám sát mới có thể đi. Chương 229, Vương Bát Đản, ngươi lửa ta. Chương 229, Vương Bát Đản, ngươi lửa ta. Camera bị xuất ra trong nháy mắt, hiện trường đám người toàn bộ thay đổi mặt, Trình Võ sắc mặt tái xanh, vẻ mặt lo lắng, hét lớn một tiếng nhi, Lao Thưởng, ngươi điên rồi đi. Chúng ta cùng một chỗ đánh bài, ngươi còn trang giám sát. Ngươi đem chúng ta làm cái gì? Chúng ta như thế bằng hữu nhiều năm, ngươi không tin ta. Thường Bân mặt phì nội bên trên lấp lóe một tia nụ cười dữ tợn, Lão Trình, ta tin tưởng ngươi, ta cũng tin tưởng Khả Hân, chúng ta đều là bạn cũ lâu năm, bình thường đánh bài có thua có được, tối đa cũng liền thua mấy chục bạn, nhưng năm nay, Lão Tử thua 5 triệu. 5 triệu A. Lão Tử một năm cũng liền kiếm số này, mấy ngày đem một năm thu nhập cho thua sạch. Ta không cam tâm A. Nô Vĩ thấp thỏm lo âu phản bác, không cam tâm ngươi có thể không chơi à, muốn chơi lại không muốn thua tiền, trên đời này nào có chuyện tốt như thế. A. Trên đời này cũng không có gian lận được tiền, liền nên ngang lấy tiền rời đi chuyện tốt như thế. Thường Bân đôi mắt nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Nô Vĩ. Nô Vĩ toàn thân run lẩy bẩy, như bị một con cự mãng cuốn lấy. Hắn theo bản năng nhìn về phía Trình Võ, cái này ánh mắt nhường Trình Võ vô cùng khó chịu, càng không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu hắn. Đừng nhìn ta. Nô Vĩ run rẩy, sẽ không xảy ra chuyện a. Có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Trình Võ cho hắn một cái khẳng định ánh mắt sau, Nô Vĩ cuối cùng vu bình tĩnh một chút. Lập tức, Trình Võ đem ánh mắt nhìn về phía Thường Bân. Cho dù có giám sát, chúng ta cũng không hiểu gian lận thủ pháp. Cũng có xác định có phải hay không gian lận, có chuyện gì chúng ta qua đi lại thương lượng, tất cả mọi người là bằng hữu, đừng làm rộn quá lung túng. Bắt ngàn loại chuyện này, nhất định phải hiện trường bắt mới được, qua đi lại thương lượng còn có cái gì dùng. Mặt khác, chúng ta không hiểu gian lận thủ pháp, nhưng là có người hiểu. Thường Bân lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi điện thoại, hắn cùng lão quỷ đã hẹn đến bắt ngàn, kết quả lão quỷ tạm thời có chuyện gì, gọi hắn an chứa một cái giám sát, muộn một chút nhi tới giúp hắn bắt ngàn, giờ phút này đã rạng sáng hơn 1 giờ, lão quỷ hẳn là cũng giúp xong a. Điện thoại còn chưa bấm, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, đánh vỡ trong phòng chung trầm mặc. Đám người giật nảy mình, Trình Võ quay đầu lại hỏi, ai vậy? Ta. Một đạo khàn khàn, âm trầm, làm cho người không rét mà run thanh âm theo trong khe cửa truyền đến. Là Quỷ Ca. Thường Bân vội vàng tiến lên, mở cửa đem lão quỷ đón vào, thở phào nhẹ nhõm nói, Quỷ Ca ngươi có thể tỉnh tới. Ta nghe ngươi an camera, mau tới đây nhìn một chút, đến cùng là ai gian lận? Lão quỷ nhìn lướt qua trong phòng chung người, cùng quen thuộc mấy người chào hỏi, Trình Ca, Khả Hân. Hai người đối với hắn gật đầu ra hiệu. Lập tức, hắn đem ánh mắt rơi vào Ngô Vĩ trên thân. Hai người đối mặt trong nháy mắt, Nô Vĩ theo bản năng túi lầu xuống, tránh đi ánh mắt, lão quỷ khỏe miệng nhi ngậm lấy một tia cười lạnh, lại đem ánh mắt nhìn về phía chiêu bài Hoàng Đình Đình trên thân, Hoàng Đình Đình mặt không biểu tình, hai con ngươi nhìn chằm chằm bàn đánh bài, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Thường Bân mở ra laptop, đem camera thẻ nhớ lấy xuống, cắm vào máy tính. Quỷ Ca, ngươi đến xem. Đến cùng ai mẹ hắn ra lận? Trình Võ cùng Nô Vĩ liếc nhau một cái, hai người đáy mắt đều cất giấu hoảng sợ, Hoàng Đình Đình đứng tại một bên, không nhúc nhích, dường như chỉ để lại nhục thân tại nguyên chỗ, linh hồn đã bay đi. Hồng Khả Hân lại đốt một điếu tinh tế thật dài thuốc lá, dùng kia đôi thon dài lại chân mềm tay kẹp lấy thuốc lá, nửa híp con ngươi, nhìn không ra hỉ nộ. "Lão quỷ a, ngươi đêm nay tại sao chạy tới? Ngươi thông thả sao?" Trình Võ tâm lý tố chất cực mạnh, hắn khôi phục bình thường, cùng lão quỷ trước trò chuyện được nhà, ý đồ phân tán sự chú ý của hắn. Lão quỷ vểnh lên chân bắt chéo, vẻ mặt thần sắc nhẹ nhõm. "Đêm nay tiên thuật giải thi đấu kết thúc, nên bận bịu đều rút xong. Tối hôm qua lão thưởng tìm tới ta, nói qua tới chơi thua không ít tiền, hoài nghi bị làm cục, để cho ta qua tới nhìn một cái. Ngươi nào thắng?" Đương nhiên Hoàng Đình Đình mở miệng. Ba ngày này đến nay, nàng cơ hồ không nói, giống một cái người máy, bất luận đám người nói cái gì cho cười, Hoàng Đoạn Tử đều không thể câu lên chú ý của nàng. Giờ phút này, nàng đỗng nhiên mở miệng, mọi người mười phần ngoài ý muốn. Cái gì người nào thắng? Lao Quỷ cũng là vẻ mặt ngộp. Hoàng Đình Đình nói, thiên thuật giải thi đấu người nào thắng? Cắt tỉnh rết ra một cái tân tú, gọi Vu Bình An, hắn thắng. Lao Quỷ nói. Hô. Hoàng Đình Đình thật dài nhẹ nhàng thở ra, đờ đẫn trên mặt, rốt cục có một vệt ý cười, nhưng cái này ý cười rất nhanh biến mất. Đám người lại trở lại gian lận chủ đề bên trên. Trình Võ ý đồ đem trách nhiệm đẩy tại Thường Bân trên thân. Lao Thường liền cái dạng này, thua ít tiền liền khó chịu, hoài nghi sự hoài nghi này cái kia, chính là không có hoài nghi tới vận khí của mình chênh lệch, thủ pháp đồ ăn. Ta nhìn Lao Thường về sau cũng đừng đánh bại, tâm tính quá kém. Thường Bân nghe xong không vui, la mắng, "Thảo, ngươi không có thua tiền, đương nhiên không đau lòng, lão tử mấy ngày nay thua 500 vạn. Ta thế nào không có thua? Ta liền tối hôm qua thắng, ngày đầu tiên cùng hôm nay đều tại thua." Trình Võ nhà danh nói, "Ngươi cũng đừng tê, mới 500 vạn mà thôi. Các ngươi đại lao bản đi Hồng Kông một ngày thua 3000 vạn, một tuần lễ thua 7000 vạn, người ta trở về nhắc lên chuyện này, vừa nói vừa cười, cũng không giống ngươi cái dạng này, tiêu trời trách đất, liền lao quỷ đều tìm tới. Ta có thể thua tiền, nhưng ta không thể thua không minh bạch." Thường Bân mặt đỏ tới mang thai phản bác. Trong lúc nhất thời, trong phòng chung một mảnh trầm mặc, sắc mặt của mọi người đều khó coi. Lúc này, lao quỷ mở miệng, "Không cần ầm ĩ. Gian lận loại chuyện này, cơ hồ mỗi cái cục đều có, nhất là các ngươi bọn này kẻ có tiền, bị người làm cục quá bình thường." Lao Thường đem máy tính nhận lấy đi. Lão quỷ chỉ nhìn 30 giây giám sát, Thường Bân vẻ mặt một bức, thu lại làm gì? Không bắt ngàn. Đã bắt được. Lão quỷ khỏe miệng nhi nết lên một vệ tàn nhẫn mỉm cười, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, lãnh gốc, ngoan độc, giống như rắn độc ánh mắt, tại chúng trên thân thể người đi khắp. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Hoàng Đình Đình trên thân. Chỉ năng nói. Nàng, gian lận. Cái gì? Đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Đình Đình, Thường Bân sửng sốt nửa giây, lập tức bạo khiêu mà lên, nắm lên cái gạt tàn thuốc hướng Hoàng Đình Đình đập tới, gai điểm túi. Cái gạt tàn thuốc lệ một chút, theo Hoàng Đình Đình trên gương mặt sắt qua đi, cọ sát ra một đầu vết máu. Thường Bân chưa hết giận, muốn xông qua đánh nàng, Lao Quỷ đem hắn ngăn lại. "Lao Thường a, ổn trọng điểm. Nàng chính là một cái chơi bài, giúp người làm công. Nàng lại được không đến tiền, ngươi tìm nàng chút giận có làm được cái gì?" Thường Bân hồng hộc thở hổn hển, cắn răng nghiến lợi đối Lao Quỷ hỏi, "Quỷ ca, ngươi nói, nàng với ai đi ra ngàn?" Lao Quỷ khoanh tay, chậm rãi mà nói, "Tiểu cô nương này tuổi không lớn lắm, thủ pháp rất lưu loát, xem như một vị vô cùng ưu tú chơi bài, bồi dưỡng một chút, có thể ở đây tử một mình đảm đương một phía. Nàng dùng vạn mỹ tẩy bài pháp, cái này tẩy bài pháp chia bài có thể phát ra cái gì một chương nàng muốn phát bài. Báo, một lốc, tường tập, muốn cái gì liền có thể phát ra cái gì. Cái này chính là ưu tú chia bài. Từ nàng tẩy bài, chia bài, thua cùng được đều trưởng khống tại trong tay nàng. Ta ngược lại thật ra rất buồn bực, các ngươi làm sao lại tìm một cái chia bài đến chia bài? Ai ra chủ ý ngu ngốc?" Lão quỷ theo bản năng liếc qua Trình Võ, Hồng Khả Hân cùng Thường Bân cũng đồng thời nhìn về phía hắn, sáng rực ánh mắt hạ, Trình Võ giận tím mặt, hắn phịch một tiếng nhi, đem bàn tay đập trên bàn, trong giọng nói xen lẫn phẫn nộ đối Ngô Vi quát. Vương mắt trứng, ngươi lừa ta. Chương 230, chó cắn chó. Chương 230, chó cắn chó. Lão quỷ chỉ hướng Hoàng Đình Đình sau, Nô Vĩ thở dài một hơi, một mạch còn chưa nôn ra, liền bị Trình Võ một tiếng nhi gầm hét, kinh hãi tim đập rộn lên, cảm xúc bối rối, nói chuyện đều cả lăm. Trình ca, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta lúc nào thời điểm hố ngươi? Trình Võ nắm chặt nắm đấm, răng cắn đến khanh khách rung động, hắn giống một cái nổi giận báo giống như, chỉ vào Nô Vĩ cái mũi cuồng hùng nói, con mẹ nó ngươi, nói lo lắng sợ bài sẽ có chuyện ẩn ở bên trong, liền hướng ta tiến cử chia bài, còn đưa ta một cái phương thức liên lạc để cho ta tìm chia bài. Ta còn buồn chồn, ngươi bây giờ thế nào cao cấp lên rồi, gọi bài còn tìm chia bài. Thì ra ngươi cùng chia bài làm cục hại chúng ta, gian lận được tiền. Nô Vĩ, hắn đầu góc trống rỗng, hôm qua Trình Võ còn gọi hắn về sau đến Xuân Thị chơi, trực tiếp trong nhà, sau này sẽ là thân huynh đệ. Thế nào chỉ chớp mắt liền trở mặt. Trình ca, lời này của ngươi hắn muốn giải thích, nhưng một câu còn chưa kể xong, liền bị Trình Võ cắt ngang, đừng mẹ hắn cứ gọi ta Trình ca. Nếu là sớm biết ngươi là loại người này, tuyệt sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ đánh bài. Coi như ta mắt bị mù, nhìn lầm ngươi. Ta đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi coi ta là máy rút tiền. Nô Vĩ sợ hãi đến lắc đầu liên tục, điên cuồng biện giải cho mình, không phải ta à Trình ca. Ngươi biết, ta không phải loại người như vậy. Trình Võ quát lạnh, ngươi là loại người nào ta không biết rõ, ta chỉ biết là ngươi cùng chia bài đánh phối hợp gian lận. Ta còn buồn bực ngươi hôm nay thế nào thắng nhiều tiền như vậy, hóa ra là hai người các ngươi kết phường lừa gạt. Hành vi của ngươi như vậy là phạm pháp. Ra lệnh một tiếng, trực tiếp phán định Nô Vĩ tử hình. Giờ phút này, dù là Nô Vĩ có ngốc, Cú Minh Bạch Trình Võ là muốn đem trách nhiệm đẩy lên trên người hắn, chính mình tốt toàn thân trở ra. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, cắn răng nghiến lợi nói: "Trình Võ, con mẹ nó ngươi trả đũa có ý tứ sao? Cục này chính là ngươi tổ, ngươi tìm đến ta cùng Đỉnh Đỉnh, giúp ngươi đánh phối hợp được tiền, còn nói kế hoạch được 1000 vạn. Đã cá chết lưới rách, vậy thì ai cũng đừng nghĩ kỹ qua. Nô Vĩ quay đầu nhìn về phía Thường Bân, Hồng Khả Hân, lão quỷ ba người, chỉ vào Chính Võ, mặt đỏ tới mang thai một mạch đem hết thảy tất cả đều nói ra. Các vị đại ca, ta cùng các ngươi nói thật, đây hết thảy đều là Chính Võ làm cục, hắn tìm tới ta cùng Đỉnh Đỉnh, giúp hắn gian lận được tiền của các ngươi. Chớ nhìn hắn đêm nay thua không ít tiền, chờ kết thúc sau, hắn sẽ đem tất cả tiền đều lấy đi, tùy tiện cho chúng ta 2 vạn khối tiền liền đuổi. Kẻ đầu têu là hắn, ta cùng Đỉnh Đỉnh chỉ là cho hắn làm công. Thương Bân cười, trầm trọng nói, thật mẹ hắn có ý tứ, chó cắn chó một miệng lông. Lao Trình, ta không có nói ngươi là chó, ta chính là Bí Bon. Bí Bon mà thôi. Ngươi giải thích một chút ta. Chúng ta nhận biết nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi làm cục hại chúng ta. Ba người nhìn chăm chú ánh mắt, phảng phất muốn đem Trình Võ lộ sạch, muốn nhìn rõ hắn giấu ở dưới làn da mặt một cái khác gương mặt đến tột cùng là như thế nào xấu xí. Không thể không nói, Trình Võ tâm thái mạnh phi thường. Hắn mặt không đổi sắc đẩy một chút kính mắt, không có chút nào bởi vì Ngô Vĩ lên án lộ vẻ thất kinh, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Lao Thường à, thực không dám giấu giếm, ta cũng là thụ hại một phương, tiểu tử này chính là trà đũa, ta cùng hắn cũng là tại một cái rượu cục bên trên nhận biết, hắn nói mình là lòng tỉnh than đá đời thứ hai, ra tay cũng hào phóng, đêm đó liền mời ta ăn một bữa mấy ngàn đồng tiền cơm, trong bữa tiệc trò chuyện cũng không tệ, cơm nước xong xuôi chúng ta lại đi tìm một cái mạt trược mướn phòng đánh vài vòng, đằng sau lại cùng nhau chơi mấy lần, hắn một mực thật đàng hoàng. Bình thường tất cả mọi người là có thua có được, chung đụng cũng rất vui sướng, ta thấy nhân phẩm hắn không tệ, mới mang đến cùng các ngươi chơi. Về phần chia bài, đích thật là ta tìm, nhưng liên hệ chia bài điện thoại là hắn cho ta. Ta căn bản không nghĩ tới đây là một cái bẫy, ta chính là nghĩ đến tìm chia bài thuận tiện một chút, có người chuyên phục vụ, còn có thể tránh khỏi bắt bài thời điểm có chuyện ẩn ở bên trong. Ta là thật không nghĩ tới hắn lại là lão tiên, còn cùng chia bài đánh phối hợp gian lận. Đều tại ta. Xem như đại ca, lại dẫn sói vào nhà, để các ngươi ăn phải cái lô bốn, ta cho các ngươi xin lỗi. Trình Võ cho Thường Bân cùng Hồng Khả Hân thật sâu không người chào, thái độ thành khẩn, lại xen lẫn đối tình thế phát triển bất đắc dĩ, cùng bị lừa gạt sau tâm lực lao lực quá độ. Chân Thành Ngô Vĩ đều nhìn trận tròn mắt. Ngoa tạo, họ Trình, ngươi thật đúng là hí tinh. Ngươi như bức như vậy, ngươi tại sao không đi diễn kịch đâu? Ô Sở Phiến đua màn ảnh trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Cục này chính là ngươi an bài, ta cùng Đỉnh Đỉnh là cho ngươi đánh phối hợp, ngươi thế nào nói trở mặt liền trở mặt. Trình Võ đẩy một chút kính mắt, bình tĩnh nhìn hướng Ngô Vĩ, thở dài nói, lớn Vĩ, nhận biết ngươi mấy ngày nay, ta thật cao hứng, ta lớn tuổi, muốn kết giao một chút tuổi trẻ bằng hữu, không nghĩ tới nhưng ngươi làm cục lừa ta, thực sự để cho ta thất vọng đau khổ, lừa gạt coi như xong, còn muốn đem trách nhiệm đẩy tại trên người của ta. Ngươi nói cục này là ta an bài, có chứng cứ gì? Ngô Vĩ kích động lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra Trình Võ số điện thoại di động, mặt đỏ tới mang tai nói, ta có số di động của ngươi, hơn nữa, chúng ta liên lạc qua rất nhiều lần. Chúng ta vốn là nhận biết, có số điện thoại di động không phải bình thường sao? Mấy ngày nay chúng ta thường xuyên cùng một chỗ đánh bài, có trò chuyện ghi chép cũng rất bình thường, cái này được cho chứng cứ gì? Nói như vậy, ta cũng có số điện thoại của ngươi. Trình Võ sắc mặt không đỏ không bạch nói. Nô Vĩ lập tức choáng váng, cả lâm mà nói. Ta. Tối hôm qua cục kết thúc sau, ngươi cho 2 vạn của ta khối tiền, ta bỏ ra 1 vạn, túi nhi còn lại 1 vạn đâu. Nô Vĩ lo lắng đem còn lại 1 vạn móc ra, hắn khát vọng 1 vạn khối tiền có thể mở miệng nói chuyện, hỗ trợ xác nhận Trình Võ. Trình Võ lại cười. Cái này 1 vạn khối tiền biết tên sao? Ngươi chứng minh như thế nào là ta đưa cho ngươi? Nô Vĩ hoàn toàn trợn tròn mắt. Vì định vợ Trình Võ, Nô Vĩ căn bản không núp ních bất kỳ tâm tư tồn giữ lại làm cục chứng cứ, được chuyện sau cầm đều là tiền mặt, cái gọi là chứng cứ. Hắn một cái đều không bỏ ra nổi đến, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hắn muốn làm sao? Muốn làm có nổi hiểu sao? Hắn không muốn chết ta. Nghe nói gian lận bị bắt là muốn chặt tay, nắm tay chém nước. Về sau còn thế nào sinh hoạt? Thật đáng sợ. Nô Vĩ nhanh sợ quá khóc, đang lúc hắn không biết rõ như thế nào cho phải lúc, đột nhiên nhìn thấy không rên một tiếng, đứng tại một bên như là người trong suốt Hoàng Đình Đình, trong đầu một cái thoát thân kế sách nảy ra, trong lòng kích động lại hưng phấn lên, lập tức hắn vô bàn lên, chỉ vào Hoàng Đình Đình nói, là nàng, nàng muốn làm bạn gái của ta, cố ý gian lận để cho ta được tiền, muốn lấy lòng ta, nhường ta thích nàng cùng với nàng, đây hết thảy đều là lỗi của nàng, gian lận người là nàng, ta cùng Trình Ca đều là vô tội, chúng ta đều bị làm cục. Chương 231, xinh đẹp như vậy tay, không chặt bỏ đến đáng tiếc. Chương 231, xinh đẹp như vậy tay, không chặt bỏ đến đáng tiếc. Một cái mắt, ánh mắt của mọi người lại rơi vào Hoàng Đình Đình trên thân. Chậc chậc chậc, thật sự là có ý tứ. Ba người các ngươi đến cùng ai mới là làm cục? Một hồi cái này, một hồi cái kia, vẫn là ba người các ngươi vốn chính là cùng một bọn. Thương Bân Đỉnh lấy một đôi mắt tam giác, bên trên mí mắt đã sưng lên đi, phía dưới treo 2 cái khỏe mắt, nhưng từ trong ánh mắt ở giữa khe hở bên trong mãnh liệt bắn ra 2 đạo lăng liệt, như lợi kiếm quang mang, dường như đem ba người xuyên thấu. Nô Bí túi đầu không lên tiếng nhì, Trình Võ giờ phút này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh hắn là chủ đạo người. Nô Bí nói mà không có bằng chứng, chỉ là thần thương khẩu chiến mà thôi, hắn căn bản không e ngại, nhưng muốn nói ba người bên trong bình tĩnh nhất thuộc về Hoàng Đình Đình. Nàng đứng bình tĩnh ở một bên, như cái người gỗ, không lúc đích. Dù là bị lão quỷ vạch trần một phút này, nàng cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ có nghe tới Vu Bình An thắng thiên thuật giải thi đấu lúc, mới lộ ra một vẻ ý cười. Giờ phút này, đối mặt Thường Bân chất vấn, nàng cúi đầu, không lúc đích. Nói chuyện a. Thường Bân vô lên bàn một cái, gầm thét chất vấn, lập tức, hắn giữ tận cười một tiếng nhi, sẽ không bị ta nói chúng, ba người các ngươi liên hợp lại làm cùng. Một bên Hồng Khả Hân, khép mắt nhìn về phía ba người. Ai? Trình Võ Trùng điệp thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, xem như tổ của người, đối mặt lần này sai lầm, ta hết đường chối cãi, bởi vì ta khuyết điểm nhường tất cả mọi người tiếp nhận tổn thất. Xem như đại ca, ta là khó mà thoát tội. Lần này, coi như ta thiếu đại gia. Nhưng ta có thể hướng các ngươi thề, ta tuyệt đối không có làm cùng, liền là nghĩ đến mời chơi bài, đại gia chơi thời điểm thuận tiện điểm, căn bản không nghĩ tới sẽ náo thành cái dạng này, ta cũng là người bị hại, cũng không phải ta. Trình Võ vừa mới nói xong, Nô Vĩ lập tức đứng lên, mặt đỏ tía hai biện giải cho mình, ta không hiểu gian lận, càng không phải là lão tiên, là nàng. Hắn chỉ vào Hoàng Đình Đình, như một vị cao cao tại thượng phán quan, phán định tội của nàng, nàng muốn định vợ ta, làm bạn gái của ta, cố ý tại đối cục bên trong gian lận, để cho ta được tiền, dùng cái này để lấy lòng ta, loại này tiện nữ nhân ta đã thấy nhiều, còn tốt bị Vân ca ngươi phơi bày, không phải còn không biết có bao nhiêu người lại bởi vì nàng bị lừa. Nói thật cho ngươi biết, giống ngươi nữ nhân như vậy, ta thấy cũng nhiều. Ta là sẽ không thích ngươi, càng sẽ không đi cùng với ngươi, ngươi dẹp ý niệm này. Nô Vĩ đem tất cả trách nhiệm, toàn bộ đẩy lên Hoàng Đình Đình trên thân, dù sao Trình Võ hắn đắc tội không nổi, hơn nữa, hắn cũng không chừng cứ chứng minh Trình Võ là làm của người, chẳng bằng toàn bộ đẩy lên Hoàng Đình Đình trên thân, dạng này đã bảo vệ chính hắn, cũng bảo vệ Trình Võ. Trình Võ qua đi, còn có thể cho hắn một khoản phí bị miệng đâu. Là ngươi. Thường Bân quay đầu nhìn về phía Hoàng Đình Đình, lạnh giọng trách móc, ngươi vì lấy lòng một người đàn ông, đang đánh cược trong cục gian lận, dựa theo các ngươi giang hồ quy củ, gian lận là phải bị chặt tay. Con mẹ nó ngươi coi chúng ta là ngớ ngẩn sao? Lão quỷ khỏe miệng nhi ngậm lấy một vẻ tàn nhẫn mỉm cười, một bộ xem trò vui dáng vẻ, Hồng Khả Hân xinh đẹp, trên mặt anh tuấn hiện lên một tia bất mãn, nàng lạnh lùng mở miệng, Hoàng Đình Đình, ngươi không cho chúng ta một lời giải thích sao? Vạn chúng nhìn chừng chừng hạ. Hoàng Đình Đình nhìn thoáng qua Hồng Khả Hân, Thường Bân ba người, cuối cùng lại đem ánh mắt rơi vào Ngô Vĩ trên thân, băng lãnh, ánh mắt tuyệt vọng nhường Ngô Vĩ phẫn nộ, hắn gầm thét lên, con mẹ nó ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi ánh mắt này nhi có ý tứ gì? Muốn cho ta thương hại ngươi sao? Ngươi làm ra loại chuyện này, liền nên đem tay của ngươi chặt. Ha ha. Hoàng Đình Đình cười. Nàng nụ cười thê mỹ lại tuyệt vọng, lại không nói gì, chỉ là lại đem ánh mắt rơi vào Trình Võ trên thân. Đối mặt ở giữa, Trình Võ trong mày, hắn theo Hoàng Đình Đình trong ánh mắt nhìn ra uy hiếp, nếu như Ngô Vĩ cùng Hoàng Đình Đình khẩu cung nhất trí, hắn liền hết đường chối cãi. Do dự một chút, hắn đối Hoàng Đình Đình thở dài nói, Đình Đình a, lần này là ngươi sai. Ngày đầu tiên gặp mặt lúc, ngươi nói ngươi có một cái tinh lịch đệ đệ, làm chuyện sai lầm bị trộm, muốn kiếm ít tiền đem đệ đệ vớt đi ra, ta lúc ấy rất cảm động, cho nên mới thuê ngươi tới làm chiêu bài, ta là thật tâm muốn trợ giúp ngươi, để ngươi lợi ít tiền. Nhưng ngươi hay, hiện tại náo ra chuyện này, thực sự quá phận. Lao Thưởng cùng Khả Hân đều là ta nhiều năm hảo hữu, ngươi vì lấy lòng lớn vi thế mà ra lận. Ngươi hành động này, chạm tới chúng ta làn danh. Ai Trình Võ liên tục thở dài, một bộ là Hoàng Đình Đình tiết hận bộ dáng, ta cũng có một người tỷ tỷ, cha ta đi sớm, mẹ ta vì kiếm tiền nuôi chúng ta tỷ đệ, một mực tại bên ngoài làm công, ta là theo chân tỷ tỷ cùng nhau lớn lên, đối tỷ tỷ của ta tình cảm vô cùng sâu, nói thật, trong mắt ta, tỷ tỷ so mẹ ta quan trọng hơn. Cho nên, đối với ngươi cùng đệ đệ ngươi ở giữa tình cảm, ta vô cùng cảm động. Nhưng chuyện ngày hôm nay, ngươi sai có chút không hợp thói thường. Như vậy đi, hôm nay ván này coi như xong, lớn vi đem thắng tiền đều lui về. Đình Đình lại cho tất cả chúng ta nói lời xin lỗi, tay gãy. Coi như xong, chúng ta cũng không phải giang hồ nhân sĩ, chém chém giết giết những chuyện kia, chúng ta cũng không làm được. Các ngươi nhìn dạng này như thế nào? Nô Vĩ cái thứ nhất gật đầu, gọi tốt, có thể, ta đem tiền trả lại cho đại gia. Đây là tối ưu phương thức giải quyết, ba người đều có thể thoát thân, về phần tiền. Trước hai đêm đã thắng 210 bạn, mặc dù khoảng cách 10 triệu còn kém không ít, nhưng có thể ổn định cục diện, không cùng mọi người trở mặt, đã là kết quả không tệ. Hồng Khả Hân quét Hoàng Đình Đình một cái, dường như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại, sau đó gật gật đầu. Ta đồng ý. Ba người đồng ý, vậy thì chỉ còn Thường Bân. Đám người đưa ánh mắt về phía hắn, chỉ thấy Thường Bân cười lạnh một tiếng nhi, khoe miệng nhi ngậm lấy miệng ai, mắt nhỏ bên trong tràn đầy khôn khéo cùng tính toán. Lao Trình, ngươi là coi ta là ngu xuẩn, vẫn là ngươi giản nên hồ đồ rồi. Một cái xin lỗi liền đem chúng ta cho đuổi. Lão tử không chỉ có đêm nay thua tiền, trước hai đêm cũng thua 130 vạn. Cái này lão thiên đem chúng ta làm khỉ đuồng địch, tùy tiện một câu xin lỗi, liền kết thúc. Lão tử không chỉ có thua tiền, còn mẹ hắn nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Giết chết nàng đều không hiểu khí, một câu xin lỗi đủ làm kề bà cọp lông. Chuyện này truyền đi, người khác nhìn ta như thế nào lão thường? Bị một cái nhỏ lão thiên khi dễ, nhẹ nhàng một câu thật xin lỗi ta liền cái giấm cũng không dám thả. Có phải hay không về sau, ai cũng có thể cho ta làm cục, hố tiền của ta. Coi ta là ngu xuẩn đuồng địch. Cười trên cổ đi. Sau đó nói một câu nói xin lỗi coi như xong. Trình Võ sắc mặt cực kỳ khó coi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thứ nhất, bồi thường. Thường Bân âm thanh lạnh lùng nói, ta trước đó thua tiền, toàn bộ lui về đến. Nàng hôm nay gian lận, giải thích rõ hai ngày trước cũng gian lận, đem lão tử 130 vạn lui về đến, mặt khác còn phải cho lão tử bồi thường 1 triệu tổn thất tinh thần phí. Thứ hai, chặt tay. Thường Bân mập mạp, tràn đầy dữ tợn trên mặt, lóe ra dữ tợn lại tàn nhẫn ánh mắt, giang hồ quy củ, gian lận chặt tay. Ta mặc dù không phải giang hồ nhân sĩ, nhưng cũng đừng phá hư cái quy củ này. Nói thật, ta vẫn rất muốn nhìn chặt tay hình tượng, giống như rắn độc con người đi khắp tại Hoàng Đình Đình tinh tế, trắng đoán tay nhỏ bên trên, xinh đẹp như vậy tay, không chặt bỏ đến đáng tiếc. Chương 232, vứt bỏ chương 232, vứt bỏ Thường Vân lời này vừa nói ra, trong phòng chung lại một lần nữa trầm mặc, hắn quay đầu nhìn về phía lão quỷ, cười hì hì hỏi: "Quỷ ca, căn cứ các ngươi giang hồ quy củ, gian lận bị bắt, chính là muốn chặt tay bồi thường a?" Lão quỷ một mực không ra, ngồi tại mọi người phía sau quan sát, giống dấu trong góc một con rắn độc, tùy thời mà phát, hắn dùng khàn giọng lại thanh âm trầm thấp buồn bã nói: "Gian lận chặt tay là từ xưa đến nay quy củ, nhưng quy củ là có thể đàm luận. Liên nhìn ra ngàn người, có hay không tư cách đàm luận. Ngụ ý, người bình thường trực tiếp chặt, có bối cảnh người, có thể lại thương lượng. Cũng như, Vũ Bình An chặt Bạch Gia tay lúc, nhiều ít người đứng ra là Bạch Gia tức giận bất bình, cho dù hắn sai, cũng không thể chặt tay của hắn. Đây cũng là tư cách. Ngươi có cái gì tư cách?" Thường Bân hướng Hoàng Đình Đình dương lên cái cằm, giọng khiêu khích nói: "Ngươi ngoại trừ dài một gương mặt xinh đẹp nhi, còn có cái gì bối cảnh, 1 triệu ngươi thường nổi sao?" "Lao Thường a." Trình Võ sợ Thường Bân hùng hổ dọa người, nhường Hoàng Đình Đình cá chết lưới rách, đem mọi thứ đều tung ra, tranh thủ thời gian xung làm hòa sự lão. "Chuyện này, ngươi cũng đừng hùng hổ dọa người, mở miệng một tiếng giang hồ quy củ, chúng ta cũng không phải giang hồ nhân sĩ, giang hồ kia một bộ tại chúng ta chỗ này không làm được, ta nhìn chuyện này cũng đừng huyên náo quá lớn, lập tức qua tết, nếu là náo chết người, cho chúng ta gây một thân tao có thể sẽ không tốt." Đình Đình cũng không thường nổi 1 triệu. Dù sao, Đình Đình có một cái gặp rắc rối đệ đệ bị trụ, chờ lấy nàng đi cứu đâu. Nàng phải hảo hảo phối hợp mới có thể cứu ra đệ đệ. Trình Võ không ngừng cường điệu đệ đệ là muốn nhắc nhở Hoàng Đình Đình, Hoàng Kỳ Lân còn trong tay hắn, cẩn thận nói chuyện. "Đúng đúng đúng, Trình ca nói rất đúng. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Chặt tay quá huyết tinh." Nô Vĩ liên tục gật đầu phụ họa. Thường Bân kinh bị nhìn về phía hắn, "Ngươi mới vừa rồi còn nói lao trình là làm của người, tìm hai người các ngươi kết phường chuẩn bị được 1.000 vạn, nhanh như vậy liền đem đã nói đem quên đi." Nô Vĩ sắc mặt khó coi, cắn răng giải thích: "Là ta nhớ lầm. Là có một lần nói chuyện phiếm, Trình ca cho ta giảng, nói hắn kế hoạch 1 năm mới được 1.000 vạn. Ta vừa rồi cũng là trong lòng gấp, bị Trình ca hiểu lầm, cho nên muốn bị cắn ngược lại một cái, mới nói mê sảng, kỳ thật đây hết thảy đều là Hoàng Đình Đình sai lầm, ta cùng Trình ca là vô tội. Thực sự không được, chúng ta có thể đem thắng tiền lui về. Tất cả mọi người không lỗ. Dạng này như thế nào?" Thường Bân phẫn nộ, đơn giản là bởi vì tiền, đem hắn thua tiền lui về, hắn tự nhiên cũng liền bất giận, chuyện này cũng có thể có cái chấm dứt, 3 người đều có thể an toàn, ổn định rời khỏi. Nhưng tiền đều tại Trình Võ trong tay. Nhưng hắn lấy tiền ra, tương đương với ăn vào bụng thịt, lại phun ra, khó chịu đến cực điểm. Trình Võ chau mày, sắc mặt khó coi, hiển nhiên đối trả lại tiền cái này phương thức xử lý không hài lòng lắm, nhưng hắn lại không có lý do cự tuyệt. Trả lại tiền là nhất định. Thường Bân phẫn nộ mặt đỏ bừng, một bộ không trả lại tiền thể không bỏ qua tư thế. Buổi chiều đầu tiên, Nô Vĩ được 1 triệu, Trình Võ thua 50 vạn, mà đêm thứ hai, Nô Vĩ thua 40 vạn, Trình Võ thắng 2 triệu, bởi vì hai người là đồng bọn, thua tiền chỉ là chướng nhãn pháp, cứ tính toán như thế đến, nhưng thật ra là thắng 210 vạn, số tiền này toàn bộ tiến vào Trình Võ túi. Hắn chỉ thưởng Nô Vĩ 2 vạn, đem 210 vạn toàn bộ phun ra ngoài. Đau lòng. Hơn nữa, Trình Võ cũng không 210 vạn có thể lui về, hắn sở dĩ làm cục là bởi vì hắn mấy tháng trước đi một chuyến Hồng Kông, thua không ít tiền, ký xuống 2.000 vạn phiếu nợ. Hắn hứa hẹn trong vòng 3 tháng trả hết nợ. Hắn bán sạch một chút tài sản, đã trả 1.000 vạn, 2 ngày này thắng 210 vạn, cũng tận số trả lại Hồng Kông bên kia. Kế hoạch lần này nếu là thành công, hắn là có thể đem tiền nợ đánh bạc toàn bộ trả hết nợ, ai biết bị Thường Vân cho phơi bày, hiện tại hắn trong túi chỉ còn lại 20 vạn, giữ lại ăn tết dùng, nơi nào còn có tiền bồi thường cho Thường Vân cùng Hồng Khả hơn 2 người. Nhưng Thường Vân hiện tại hùng hổ dọa người dáng vẻ, nhưng trong lòng của hắn lo lắng, không biết như thế nào cho phải. Trong đầu một đoàn gây rối, hoàn toàn không biết làm sao, tại Thường Vân cùng Hồng Khả hơn 2 người nhìn soi mói, trong lòng hắn quét ngang. Cắn răng nói: "Trước tiên đem đêm nay tiền điểm một chút. Đêm nay chỉ có Ngô Vĩ được tiền." Trình Võ không nói 2 lời, hỗ trợ đem 3 người tiền lui về, tốc độ nhanh chóng dường như cầm không phải tiền, mà là củ khoai nóng bằng tay. "Còn kém ta 130 vạn." Thường Bân theo trong túi móc ra một cuốn sách nhỏ, âm thanh lạnh lùng nói: "Tổng hợp phía trước 2 ngày, Lớn Vĩ thắng 60 vạn, Lao Trình thắng 150 vạn, hết thảy 210 vạn, các ngươi đem tiền lui về tới đi." "Đi." Trình Võ gật gật đầu, giống một vị ổn trọng lão đại ca, tiền là nhất định phải lui. "Các ngươi chờ một chút, công ty của ta liền tại phụ cận, trong tủ bảo hiểm có tiền, ta cái này đi lấy tiền, các ngươi hơi chờ một lát." Trình Võ đứng dậy muốn đi, bị Thường Bân cản lại. "Chờ một chút, chính ngươi đi." Thường Bân trong ánh mắt lóe ra hoài nghi. Trình Võ mặt không đổi sắc mà nói: "Ngươi muốn là không tin ta, liền cùng theo đi." Thường Bân nhìn một chút Trình Võ, lại nhìn một chút Ngô Vĩ cùng Hoàng Đình Đình 2 người, so sánh Ngô Vĩ 2 người, hắn càng tin tưởng Trình Võ, dù sao cũng là nhận biết bằng hữu nhiều năm, cũng biết hắn ở nơi nào công tác, hắn chạy không thoát. Nhưng Ngô Vĩ cùng Hoàng Đình Đình, nếu nói chạy, trời đất bao la, đi nơi nào tìm kiếm? Hắn lựa chọn lưu lại trông coi 2 người, lui ra phía sau một bước tránh ra đường, đối Trình Võ bàn giao một câu: "Đi nhanh về nhanh." "Biết." "Các ngươi trước uống trà, nghỉ ngơi một hồi, ta lập tức quay lại." Tùy tiện bàn giao một câu sau, Trình Võ bước nhanh rời đi. Ngô Vĩ cũng đứng lên, một bộ muốn đi bộ dáng, hắn lời nói còn chưa mở miệng, Thường Bân liền quát lớn: "Con mẹ nó, ngươi ngồi xuống cho ta. Trình ca có thể đi, nhưng ngươi không thể đi, chờ Trình ca sau khi trở về, chúng ta cùng một chỗ cùng ngươi đi lấy tiền." Ngô Vĩ thẳng hắng một cái mới nói: "Ta là đi toilet, ta không đi." Hắn quay người chui vào toilet, 1 phút sau trở về, đi một chuyến toilet sau, hắn rõ ràng đã thả lỏng một chút, sau khi ngồi xuống liền khiêu lên chân bắt chéo, khóe miệng Nhi Tần lấy một tia cười lạnh, lấy một bộ bất đắc dĩ khẩu khí cùng đám người nhà danh Hoàng Đình Đình. Muốn ta nói, nữ nhân nên ở nhà giúp chồng dạy con, giặt quần áo, nấu cơm, mang hài tử, Đình Đình có cái này thủ pháp, không nói kiếm bao nhiêu tiền, qua thường thường bậc trung sinh hoạt vẫn là dễ dàng, nàng thế mà vọng tưởng gian lận đến đòi ta niềm vui. Thật là khờ đáng thương. Nô Vi chật 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 lắc đầu, chế tạo một bộ hắn là vô tội hình tượng, Thường Bân cùng Hồng Khả Hân quét mắt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt mang theo nồng đậm hoài nghi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trình Võ công ty khoảng cách sẽ trôi rất gần, đi tới đi lui nhiều nhất 10 phút, thật là đã qua 15 phút, Trình Võ vẫn như cũ không có trở về, trong phòng trung ăn tính đáng sợ, Thường Bân đã đợi không kịp, lẩm bẩm một tiếng Nhi. Lao Trình thế nào vẫn chưa trở lại? Lấy tiền muốn lâu như vậy? Nói, hắn lấy điện thoại cầm tay ra muốn gọi điện thoại, lúc này, Nô Vi sắc mặt xanh xám đứng lên, trầm giọng lẩm bẩm một câu, đi nhà vệ sinh. Không sai, sau đó xoay người tiến vào toilet, bụp một tiếng Nhi giữ cửa khóa lại. Chương 233, chạy. Chương 233, chạy. Thường Bân nhíu mày nhìn thoáng qua cửa phòng rửa tay, thần thái không vui, nhưng liên tưởng đến đám người ở vào mười lâu, liền yên tâm lại, bấm Trình Võ số điện thoại di động. Tút 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 tút. Vang lên gần một phút, từ đầu đến cuối không người nghe. Làm gì chứ? Thường Bân lầu bầu một câu, để điện thoại di động xuống, tiếp tục chờ. Trong hội sở hoàn toàn yên tĩnh, lão quỷ từ đầu đến cuối đều duy trì lạnh lùng, âm trầm, quan sát dáng vẻ, hắn giống như là một cái xem náo nhiệt người xem, chờ mong một màn trò hay đang chẳng. Thường Bân thần thái nôn nóng bất an, không ngừng khuấy động lấy ngón tay cái kim khảm ngọc bàn chỉ. Hồng Khả Hân lại đốt một điếu thuốc, đây đã là nàng rút cái thứ ba khói. So sánh Thường Võ lo nghĩ, nàng lộ vẻ mười phần bình tĩnh, nàng tựa hồ đối với Hoàng Đình Đình cảm thấy rất hứng thú. Ngươi là chuyên nghiệp chia bài. Nàng ngoại trừ ngũ quan tuấn mỹ, dáng vẻ cũng mười phần ưu nhã, so sánh khẩu âm nặng hơn Liêu Tình người, nàng tiếng phổ thông không có tí xíu khẩu âm, nhưng theo vẻ ngoài, khẩu âm không cách nào phân biệt ra nàng quê quán. Hoàng Đình Đình cúi đầu, một tiếng Nhi không lên tiếng. Hồng Khả Hân nở nụ cười, ngữ khí nhu hòa, không có chút nào tính công kích, không cần sợ, chúng ta không phải người giang hồ, không hiểu giang hồ những quy củ kia, cũng không làm được người giang hồ loại kia máu tanh chuyện. Đem tiền lui chuyện này coi như xong. Hồng Khả Hân thiện ý, nhưng Hoàng Đình Đình cứng rắn sắc ngoài mềm mại một chút, nàng dùng khàn giọng tiếng nói đáp lại, ta làm qua 5 năm chia bài. Sư thừa vị kia. Hồng Khả Hân hỏi. Hoàng Đình Đình đôi môi đóng chặt, hiển nhiên không muốn nói quá nhiều chi tiết. Thường Bân cười lạnh, điểm ai, không thấy được người ta không muốn nói sao. Còn cầm mặt nóng dán người ta mông lạnh. A, ngươi chưa nghe nói qua thiên môn bắt tướng cố sự. So với trong tay bọn họ bài, đám người này am hiểu nhất là cục. Cái gì tam thập lục thiên cục, thất thập nhị địa cục, hàn môn 12 quỷ cục, theo bối cảnh tới tính cách, liền không có đám người này làm không được, đừng nhìn chúng ta tại trên thương trường kiến thức đủ loại thủ đoạn, cho là mình là kẻ ra đời. Tại bọn hắn lao thiên trong mắt, đều là trò trẻ con. Tùy tiện an bài một cái thiên tiên cục là có thể đem chúng ta hố quần cục tử đều không thừa. Mẹ nó, cái này lao trình làm cái quỷ gì? Đều nửa giờ, vẫn chưa trở lại. Ta lại gọi điện thoại. Thương Bân một lần cho Trình Võ gọi điện thoại. Rốt cục, cái thứ năm điện thoại đã thông, kết nối một máy mắt, Thường Bân nổi trận lôi đình quát, ta con mẹ nó lao trình, ngươi sẽ không chạy à? Lấy tiền, nửa giờ đều không trở lại. Bên đầu điện thoại kia Trình Võ, thanh âm khàn giọng, mỏi mệt, mang theo có chút thở hổn hển, lão Thường xin lỗi, ta bị người đoạt cái gì? Bị đánh cướp. Một máy mắt, tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía Thường Bân điện thoại. Thường Bân cũng ngộng, kinh ngạc trực tiếp đứng lên. Ngươi bị cướp? Tiểu gì a? Thu thương sao? Báo cảnh sát sao? Thư nhược thanh âm theo đầu bên kia điện thoại bay tới, báo, cướp bóc phạm hết thảy ba người, hẳn là sớm đã nhìn chằm chằm ta, mấy ngày nay ta cơ hồ mỗi lúc trời tối đều về công ty lấy tiền. Ta chịu một quyền, lúc này đang ở bệnh viện, tiền cũng bị cướp đi. Xin lỗi lão Thường. Hai ngày trước ta hết thẻ thắng 150 vạn, số tiền này, ta năm sau chuyển cho ngươi cùng Khả Hân. Năm sau cho. Thường Bân nhíu mày, đối cái này xử lý biểu thị bất mãn. Trình Võ suy yếu, khàn giọng, thanh âm mệt mỏi đứt quãng truyền đến, lão Thường, chúng ta nhận biết đã nhiều năm như vậy, nhân phẩm của ta ngươi cũng biết, coi như số tiền này cảnh sát không tìm về được, ta cũng biết kiếm tiền trả lại cho các ngươi, nhiều nhất liền muộn 1-2 tháng, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho. Ngươi còn chưa tin ta sao? Trình Võ đánh lên tình cảm bài. Dù là hùng hổ dọa người Thường Bân, cũng không tiện tiếp tục bức bách. Vậy được a, ngươi 150 vạn sau này hay nói. Lão Trình, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, làm cục chuyện này, có phải hay không là ngươi làm? Thật không phải là ta. Trình Võ thở dài nói, chuyện này thật không quan hệ với ta, ta giống như các ngươi, đều là bị lừa. Ai, lần này là lỗi của ta, không có điều tra rõ ràng, nhường bọn này lão thiên thừa lúc vắng mà vào, chờ qua năm, ta mời ngươi cùng Khả Hân ăn cơm, thật tốt cho ngươi hai chịu tội. Được thôi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Thường Bân cúp điện thoại, quay đầu đối Hồng Khả Hân nói, lão Trình bị đánh cướp, tiền bị cướp đi, người cũng tiến bệnh viện. Hồng Khả Hân đã khôi phục lại bình tĩnh, lập thể ngũ quan bên trên không có quá nhiều biểu lộ, như ngôi sao con ngươi có chút thâm trầm cùng hoài nghi. Nàng sâu kín nói, Trình ca là thật bị đánh cướp, vẫn là đường chạy. Ta cũng hoài nghi hắn đường chạy. Mẹ nhà hắn. Thường Bân mắng một câu thô tục, nhà danh nói, lão Trình không thừa nhận, nhưng ta nhìn chuyện này coi như hắn không phải chủ mưu, cũng nhất định cảm kích. Ít 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 mẹ nó, như thế bằng hữu nhiều năm, hắn chơi một chiêu này. Đúng rồi, ngươi nghe nói không? Lão Trình mấy năm trước bắt đầu, đặc biệt ưa thích đi Hồng Kông, một năm ít nhất đi 7-8 lần. Theo lý thuyết hắn là không thiếu tiền chủ, 100 đến bạn với hắn mà nói, ánh mắt đều không nháy mắt một chút, hắn có phải hay không đi Hồng Kông chăn quá nhiều, tiền thua sạch. Hắn ưa thích đi Hồng Kông sự tình, ta cũng có nghe thấy. Hồng Khả Hân cao mày nói,
Trình Ca là người có tài hoa, làm qua rất nhiều hạng mục lớn, khả năng trong lúc nhất thời ngộ nhập lạc đường, hẳn là rất nhanh có thể bước ra đi ra, 150 vạn chờ hắn có tiền trả lại a. Chớ ép thật chặt. Hắn công ty ngay tại các tỉnh, người chạy không thoát, thời gian ngắn tiền khẩn trương mà thôi. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, cho dù thua sạch tất cả tiền, đối với Trình Võ loại này xí nghiệp lớn nhà mà nói, cũng có đông sơn tái khởi cơ hội, chỉ là 150 vạn, đối Thường Bân cùng Hồng Khả Hân mà nói, còn chưa đủ một tháng tiền tiêu vặt, không cần thiết bởi vì tiền Trình cùng Trình Võ trở mặt. Dẫu gì, về sau không cùng hắn đánh bài. Có một số việc Nhi đại gia ngầm hiểu ý, không cần thiết vạch mặt. Cùng ta ý nghĩ nhất trí. Thường Bân gật gật đầu. Sau đó trong mắt chừng một cái, chỉ vào Hoàng Đình Đình chửi bới nói, lão Trình là huynh đệ của ta, ta tha hắn một lần, nhưng không có nghĩa là buông tha ngươi. Chờ tiểu tử kia đem tiền lui sau khi trở về, lão tử lại là ngươi. Mắng xong Hoàng Đình Đình lại mắng Ngô Vĩ. Cái này ngu xuẩn là rơi trong nhà vệ sinh sao? Đi vào mười mấy phút còn không ra. Ngu xuẩn. Thường Bân hướng về phía cửa phòng rửa tay hô một tiếng nói, không người đáp lại. Ngu xuẩn. Lại là một tiếng nói, giống nhau không người đáp lại. Hắn nhíu mày một cái, đứng dậy đi qua gõ cửa, ngu xuẩn, ngươi chết ở bên trong. Đông đông đông. Thường Bân phá cửa, bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm, Thường Bân méo một cái chốt cửa, đã khóa lại. Một cố dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra, hắn phá cửa giống to. Đem cửa mở ra. Thảo. Lao tử đạp cửa. Thường Bân hướng lui về phía sau hai bước, hít sâu một hơi nâng lên một cước đá vào cửa gỗ bên trên, to lớn khí lực, đem cửa gỗ đá băng, mở cửa trong nháy mắt một hồi lạnh gió đập vào mặt, trong toilet cửa sổ mở rộng mở, mà Ngô Vi thân ảnh nhi sớm đã không thấy tăm hơi. Thường Bân vọt tới trước cửa sổ, nhìn xem mênh mông đêm tối, tức hồn hển hét lớn một tiếng nhi. Hắn chạy. Chương 234, ta đến trả. Chương 234, ta đến trả. Im lặng, Hoàng Kỳ Lân liền có thể về nhà. Hoàng Đình Đình kinh ngạc nhìn điện thoại tin tức, 3 giây đồng hồ sau, nàng ấn xóa bỏ khóa. Trong toilet, Thường Bân nổi trận lôi đình, đại hống đại thiếu, ít 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 mẹ nó, ta liền biết tiểu tử này có vấn đề, hắn thế mà chạy. Lão quỷ ngươi nhanh tới nhìn một cái này toilet hẳn là không địa phương giấu người a. Hắn theo 10 lâu nhảy xuống. Toilet liền địa phương lớn bằng bàn tay, căn bản không chỗ giấu người, lão quỷ nhìn lướt qua bốn phía, lại đi đến cửa sổ hướng phía dưới nhìn thoáng qua, cửa sổ bên trái có một đầu xuống ống nước nói, lầu dưới toilet cửa sổ mở ra một cái khe hở, cơ hồ là qua trong giây lát, lão quỷ liền phân tích ra Ngô Vĩ đường chạy trốn. Hắn theo đường ống tiến vào lầu 9, theo lầu 9 rời đi. Lão quỷ thâm trầm nói, lần thứ nhất hắn tiến toilet lúc, liền đã xác định đường chạy trốn, trước khi vào cửa vẻ mặt khẩn trương, sau khi ra ngoài bùng lòng không ít. Mặt khác, lão quỷ nói ra một sự thật. Làm ngươi nói lão Trình, thế nào vẫn chưa trở lại lúc, hắn lập tức tiến vào toilet tìm kiếm đường chạy trốn, cái này có thể xác định một chút, hắn cho rằng Trình Võ sẽ không trở về, cho nên lập tức đi đường. Thảo. Thường Vân sắc mặt trắng nhợt. Vốn chỉ là hoài nghi Trình Võ, hiện tại là 100% có thể xác định hắn là chủ mưu. Nhận biết nhanh 20 năm, lão Trình làm loại chuyện này. Đậu xanh rau muống hắn hai mô mô. Thường Bân khí hùng hùng hổ hổ, thể nội hỏa khí trùng thiên lại không chỗ phát tiết, Trình Võ cùng Ngô Vĩ hai người đều chạy, hắn dạo qua một vòng nhi sau thấy được đứng trong góc, như cái người trong suốt Hoàng Đình Đình, trong nháy mắt tìm tới phát tiết miệng, như một cái gấu ngựa giống như, tiến lên giơ tay cho Hoàng Đình Đình một bạt hai. To béo, nặng nghề, so Hoàng Đình Đình mặt còn lớn hơn tay, mạnh mẽ đánh vào Hoàng Đình Đình trên mặt, nàng mềm mại, yếu ớt thân thể trực tiếp bị vén bay ra ngoài, cái mũi, lỗ tai đều chảy ra máu. Con mẹ nó, ta giết chết ngươi. Thường Bân nắm lấy Hoàng Đình Đình quần áo cổ áo, giống mang theo một cái bút bê bải, đống cắt lớn nắm đấm có thể muốn mệnh của nàng. Dừng tay. Hồng Khả Hân xuống lại, ngăn lại giống một cái phát điên gấu ngựa Thường Bân. Người đánh như vậy sẽ chết người. Hơn nữa nàng chính là một cái chiêu bài, cho người ta làm công, cũng không phải chủ mưu, người đánh nàng có làm được cái gì? Hồng Khả Hân đem Hoàng Đình Đình nâng đỡ, ngồi trên ghế, đối nàng hỏi. Đem ngươi biết nói hết ra. Cùng này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng Đình Đình cúi đầu, mặt không biểu tình, giống một cái đã mất đi linh hồn để tuyên quang rối, thanh âm khàn giọng trả lời, ta gọi Hoàng Đình Đình, hắn cứ gọi Ngô Vĩ. Chúng ta là vợ chồng. Đáng người. Thảo. Các ngươi lại là vợ chồng. Thường Bân trừng mắt tinh hồng ánh mắt, mặt đỏ tới mang thai chất vấn, hắn than đá đời thứ hai thân phận cũng là giả. Giả. Hắn là lái xe taxi. Hoàng Đình Đình buồn bã nói, ta trước đó tại sòng bạc đi làm, sẽ thiên thuật, sau khi kết hôn, hắn nói muốn lợi dụng ta thiên thuật kiếm tiền. 3. Thường Bân giơ tay một bàn tay, Thảo, một đôi ngu xuẩn. Đem lão tử làm bỏ ngựa từ sao. Một tát này vừa nhanh vừa bội, Hồng Khả Hân đều không có ngăn lại. Hoàng Đình Đình yếu ớt, như trang giấy người thân thể lại một lần nữa bị lật tung, hai cái mũi miệng không ngừng máu chảy, tóc cũng tăng hẳn ra, phối hợp nàng vô tội, trống rỗng ánh mắt, thanh bạch thân thể, dường như một đóa tại báo tố bên trong nở rộ hoa hồng, một giây sau liền phải vỡ vụn. Thường Bân, Hồng Khả Hân nổi giận gầm lên một tiếng nhi, chỉ vào cái mũi của hắn mắng, thua tiền không ngừng một mình ngươi, ta cũng thua tiền. Chuyện này từ hai người chúng ta nói tính, từ giờ trở đi, ngươi dám động thủ một lần, đừng trách ta trở mặt với ngươi. Xách. Thường Bân khinh thường trào phúng, nghe nói ngươi đối mỹ nữ phá lệ thương hại, thế nào? Không phải là coi trọng nàng chứ? Chậc chậc chậc, hai nữ nhân thế nào làm? Mài thủy tinh sao? 3. Hồng Khả Hân một bàn tay đập tới đi, bàn tay nàng tinh tế, mặc dù dùng rất lớn khí lực, nhưng đánh vào như là núi thịt như thế Thường Bân trên mặt, liền một cái dấu đỏ đều không có lưu lại. Thường Bân âm khuôn mặt bình tĩnh, uy hiếp nói, đêm nay ngươi đánh hai ta bàn tay. Dựa theo bối phận mà nói, ta còn là thúc thúc của ngươi. Ngươi một tên tiểu bối cùng trưởng bối độc thủ, là ngươi bức ta. Cùng Thường Bân cái này toàn núi thịt so sánh,
Thông Khả Hân mảnh mai yếu ớt không chịu nổi, nhưng nàng không chút nào lui, còn ngươi thâm thúy hùng hổ dọa người nhìn xem Thường Vân. Hai người nhìn nhau trọn vẹn 10 giây, ai cũng không chịu lui lại. Một bên xem trò vui lão quỷ, rốt cục nhịn không được. Khuyên, đủ. Lần này hai người các ngươi đều là người bị hại, suy tính một chút thế nào đền bù tổn thất ta. Thường Vân bình tĩnh lại, đặt mông ngồi trên ghế, đốt điếu thuốc, âm lánh mắt nhỏ, nhìn chằm chằm Hoàng Đình Đình. Hai người rất lợi hại a, kết phường đi ra lừa gạt tiền. Vợ chồng phối hợp làm việc không mệt thôi. Thông Khả Hân đem Hoàng Đình Đình nâng đỡ, cũng cầm khăn tay giúp nàng trà sát máu trên mặt dấu vết, ngữ khí dịu dàng nói, không cần sợ, đem ngươi biết nói hết ra. Hoàng Đình Đình cúi đầu, buồn bã nói, ta là bị cưỡng bách, ta không muốn làm chia bài, càng không muốn gian lận gạt người. Nhưng hắn đánh ta, dùng người nhà của ta uy hiếp. Nói, nàng xốc lên quần áo, lộ ra tái nhợt thân thể, tại nàng phần bụng, cánh tay, xương sườn vị trí có từng mảng lớn máu ứ động, thậm chí bên trái xương sườn phía dưới có rõ ràng sưng đỏ. Hồng Khả Hân dùng đầu ngón tay nhi nhẹ nhàng sờ chạm thử sưng đỏ vị trí, giống chạm vào điện đồng dạng. Hoàng Đình Đình thân thể căng cứng, hít sâu một hơi. Đau lắm hả? Hẳn là xương sườn gãy mất. Hồng Khả Hân nhíu mày, xem như cùng một cái giới tính, nàng đối với nữ nhân phá lệ có đồng tình tâm, không thể gặp nữ tính chịu khổ. Lao công ngươi thật không phải là một món đồ. Bị bắt ngàn liền đem một mình ngươi vứt xuống, hắn coi như nam nhân sao? Hoàng Đình Đình cúi đầu, nhu nhu nói, ta đã quyết định cùng hắn ly hôn, đây là một lần cuối cùng giúp hắn. Nô vĩ thắng 60 vạn. Số tiền này, ta trả lại cho các ngươi. Mặt khác, gian lận sự tình, ta hướng các ngươi xin lỗi. Hoàng Đình Đình che lấy phần bụng đau đớn, gian nan đứng lên, cho Hồng Khả Hân cùng Thường Vân thật sâu bái, giống một cái yếu ớt chim cút giống như, thanh âm rất nhỏ nói, thật xin lỗi, thật rất xin lỗi. Thường Vân lạnh hừ một tiếng nhi, hiển nhiên không muốn cứ như vậy buông tha nàng, thâm trầm nói, gian lận chặt tay, ngoại trừ xin lỗi, còn phải đem tay của ngươi chặt. Mặt khác, ngươi có tiền sao? Ngươi liền gia đình địa vị đều không có, tiền khẳng định cũng không trong tay ngươi, lão công ngươi hiện tại chạy, cái này 60 vạn, ngươi có thể lấy ra. Hoàng Đình Đình buồn bã nói, ta tạm thời không bỏ ra nổi, cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau ta nhất định đem tiền cho các ngươi. Ngươi bây giờ đều không bỏ ra nổi đến, 3 ngày sau liền có thể lấy ra. Thường Bân hùng hổ dọa người. Hoàng Đình Đình cúi đầu, ta có thể tìm bằng hữu mượn. Lao công ngươi một cái lái xe taxi, ngươi một cái tiểu hạ quan, tìm bằng hữu có thể cho mượn 60 vạn. Thường Bân hoàn toàn không tin. Chương 235, trầm mặc chính là đáp án. Chương 235, trầm mặc chính là đáp án. Ta có thể kiếm được tiền. Hoàng Đình Đình không muốn nói ra Vu Bình An danh tự, không muốn cho hắn thêm phiền toái. Nàng nghĩ kỹ, Hoàng Kỳ Lân đã an toàn, nàng tìm Vu Bình An mượn 60 vạn, bãi bình chuyện này, trở về cùng Ngô Vĩ ly hôn, sau đó, nàng liền tự do. Về phần 60 vạn, nàng có thể đi trở về làm công, chậm rãi kiếm tiền trả lại Vu Bình An. A, ngươi lấy cái gì kiếm tiền? Ra ngoài bán không? Thường Vân châm chọc khiêu khích. Hồng Khả Hân thản nhiên nói, lấy thủ pháp của nàng, muốn kiếm tiền cũng không khó, đúng không quỷ ca? Xem náo nhiệt lão quỷ gật đầu tán đồng, nàng có thể đi chàng tử làm cái tiểu quản lý, lương 1 năm 500 vạn không sai biệt lắm. Nếu như chính nàng tổ cục, một buổi tối được hơn 100 vạn cũng không thành vấn đề. Lão Thiên, muốn kiếm tiền quá dễ dàng. Khó liền có tại, gian lận làm sao không bị phát hiện? Thắng tiền có thể bình an mang đi. Sách. Thường Vân vẫn có chút không tin, hiện tại thả nàng qua đi không trả tiền làm sao bây giờ? Không thành, chuyện này không thành. Hồng Khả Hân không nói hai lời, theo trong bọc xuất ra 30 vạn ném cho hắn, khinh bị nói, nàng thiếu 60 vạn, người ta mỗi người 30 vạn, cái này 30 vạn trước cho ngươi, cầm tiền liền nhắm lại chó của ngươi miệng, cút ngay lập tức. Thường Vân cầm tiền vẻ mặt tâm trầm, ta thua 130 vạn, lúc này mới 30 vạn liền đem ta đuổi. Ta đường đường một cái đại lão bản, bị người làm con khỉ đuổi nghịch 3 ngày, tùy tiện nói lời xin lỗi, liền để ta thả nàng. Không chặt tay, cũng phải chặt một đầu ngón tay a. Hồng Khả Hân hẽ mồm nói, trình ca 150 vạn, toàn bộ cho ngươi. Ta từ bỏ. Cái này đền bù đủ chưa? Thường Bân bệnh lên quyết mập miệng, xoắn suýt vài giây đồng hồ, thâm trầm mắt nhỏ nhìn về phía Hồng Khả Hân, lộ ra một cái vẻ mặt bị ổi, sách. Ngươi là thật coi trọng nàng. Đến. Ta không làm kỳ đà cắn mũi. Chúc hai ngươi chơi vui sướng. Hắn phát ra một hồi cười bị ổi sau, cùng lão quỷ quay người rời đi. Giờ phút này, trong phòng trung chỉ còn lại Hồng Khả Hân cùng Hoàng Đình Đình. Ngươi ngồi xuống. Hồng Khả Hân bị nàng một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, sau đó đi muốn một bình nước nóng, một đầu sạch sẽ khăn nóng. Hồng Khả Hân cầm khăn nóng, giúp Hoàng Đình Đình nhẹ nhàng lau trên gương mặt vết máu, cũng cho nàng kiểm tra một chút vết thương. Lỗ tai nghe đồ vật mơ hồ sao? Có một chút. Giống cách một tầng bài tợ là tiếp. Ân. Bên này xương sườn đau không? Không tính rất đau, trải qua một phen kiểm tra sau, Hồng Khả Hân thở dài nói, hai trái màng nhĩ bị hao tổn, đằng sau có thể sẽ ảnh hưởng tính lực, phía bên phải xương sườn nứt xương, cần tu dưỡng. Tạ ơn. Hoàng Đình Đình ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Khả Hân, nàng 3 ngày này đến nay chưa hề cùng bất luận kẻ nào đối mặt qua, giờ phút này nàng vô cùng cảm kích, muốn nhớ kỹ Hồng Khả Hân dáng vẻ, người này tại nàng thống khổ trong 3 ngày, cho nàng duy nhất ấm áp, nhưng nhìn thấy Hồng Khả Hân vàng óng ánh tóc ngắn, tinh xảo, xinh đẹp ngũ quan, quý khí phi phàm dung mạo lúc, nàng lại tự ti cúi đầu. Cảm ơn ngươi Hồng tiểu thư. Thiếu tiền của ngươi, ta sẽ mau chóng trả lại cho ngươi. Cho ta một cái ngài phương thức liên lạc, chờ tiền góp đủ, cho ngài gọi điện thoại. Chuyện tiền không nội. Hồng Khả Hân ưu nhã đốt một điếu dài nhỏ thuốc lá, vô vị thái độ dường như nói không phải 60 vạn, mà là 6 xu tiền, không trả cũng không sao cả, ta có một vấn đề, muốn hỏi một chút ngươi. Hoàng Đình Đình nhíu mày một cái, ta biết, đều sẽ nói cho ngươi biết. Các ngươi cục này tổ cục người là Trình ca đúng không?
Hồng Khả Hân hỏi. Hoàng Đình Đình cúi đầu, không lên tiếng nhi. Nếu như ta không có đoán sai, là người nhà ngươi phạm tội nhi, cho nên ngươi bị hắn uy hiếp, ngươi bây giờ không dám nói ra khỏi miệng, là bởi vì không cách nào xác định người nhà an toàn. Hoàng Đình Đình trầm mặc như trước. Nhiều khi, không phủ nhận trầm mặc, chính là khẳng định đáp án. A. Hồng Khả Hân cười lạnh một tiếng nhi, dường như bất đắc dĩ dường như đáng tiếc, Trình Ca theo tầng dưới chốt nhất bỏ lên, từng bước một đi đến vị trí hôm nay, qua tay hạng mục lớn không có một lần thất bại, bây giờ cũng tới hiểu số mệnh con người chi niên, thế nào đống nhiên liền dàn nên hồ đồ rồi đâu. Cực loại vật này, đơn giản là hai cái công dụng. Thứ nhất, xa giao, thứ hai, điều tiết tâm tình. Nhưng hắn thế mà hãm tiến vào, lần này mong muốn 1000 vạn, lần tiếp theo liền muốn 100 triệu, cuối cùng sẽ đem một cái mạng đều bỏ vào. Hoàng Đình Đình thận trọng nhìn chăm chú lên Hồng Khả Hân, ý đồ suy đoán Hồng Khả Hân dụ ý, nàng mới không tin, Hồng Khả Hân là bởi vì thích nàng, thương hại nàng, bọn này làm lao bản đều rất hiện thực. Vô lợi khả đôi lúc, tuyệt sẽ không dễ dàng phát ra đồng tình tâm. Ngươi yên tâm, ta không muốn nhằm vào Trình Ca. Mấy chục bạn thấy rõ một người rất đáng được. Ta muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút thiên thuật giải thi đấu sự tình, lần này ba tỉnh lao thiên hội tụ vào một chỗ tranh tài, hẳn không phải là đơn giản tranh tài, mục đích là cái gì? Hồng Khả Hân nói ra nàng mục đích thực sự. Trên biển sòng bạc sự tình, Hoàng Đình Đình nghe Vu Bình An nhắc qua, lão thiên trong vòng cơ hồ không ai không biết không người không hay, nhưng Hồng Khả Hân không phải cái vòng này, không biết rõ tình hình cũng là bình thường. Bởi vì trên biển sòng bạc không phải Vu Bình An chuyện, nói ra cũng sẽ không tổn thương tới lợi ích của hắn, tăng thêm Hồng Khả Hân sát thực giúp nàng, nàng không giữ lại chút nào, nói sòng bạc chuyện. Hồng Khả Hân bừng tỉnh hiểu ra. Hoàng sợ nói, lớn như thế hạng mục, bọn hắn là gan thật to lớn a. Chấn kinh vài giây sau, nàng lại khôi phục như thường, thản nhiên nói, sòng bạc là từ xưa đến nay liền tồn tại đồ vật, Trung Hoa trên dưới 5000 năm đều không có nhường sòng bạc biến mất, xem ra là có nó tồn tại đạo lý. Lớn như thế hạng mục, dính đến rất nhiều phương diện, nếu như có thể đậu vào trên biển sòng bạc chuyến xe này, hẳn là có rất nhiều chất béo, ngươi có phương pháp có thể khiến cho ta lên xe. Hồng Khả Hân bỗng nhiên tới gần Hoàng Đình Đình. Nhàn nhạt mùi nước hoa đập vào mặt, Hoàng Đình Đình gương mặt đỏ lên theo bản năng cúi đầu, lắc đầu nói, ta không có. A. Chỉ đùa một chút. Hồng Khả Hân kéo ra hai người khoảng cách, mười phần có lực tương tác mỉm cười nói, ta không làm sòng bạc chuyện làm ăn, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi về nhà a, hoặc là đi bệnh viện. Ngươi xương sườn vị trí cần đập phiến, vạn nhất thương tổn tới nội tạng, hậu quả khó mà lường được. Không chờ Hoàng Đình Đình mở miệng, Hồng Khả Hân liền quả quyết đánh nhịp, đi bệnh viện a. Đi. Hồng Khả Hân mang theo Hoàng Đình Đình đi vào Xuân Thị đệ nhất bệnh viện Nhân Dân, mùa đông dạng sáng khám gấp cổng mười phần quận cũ. Hồng Khả Hân vốn là muốn xuống xe theo nàng, nhưng bị Hoàng Đình Đình từ chối. Hồng tiểu thư, ngươi đã giúp ta rất nhiều, thật rất cảm ơn ngươi. Hồng Khả Hân không có cưỡng cầu, theo trong ví tiền tùy tiện xuất ra một sấp tiền mặt nhét vào Hoàng Đình Đình trong túi, chờ ngươi có tiền cùng một chỗ còn. Tạ ơn. Hoàng Đình Đình ánh mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói tạ sau xuống xe. Nhìn qua Hồng Khả Hân xe dần dần biến mất trong đêm tối, Hoàng Đình Đình hít mũi một cái, mặc dù thân thể rất đau, nhưng nội tâm lại có một loại thả ra cảm giác, nàng tự do. Bên ngoài băng lãnh, xua tán đi nội tâm của nàng vui mừng như điên, nàng muốn tìm một chỗ tranh thủ thời gian tránh một chút lạnh, vừa mới chuẩn bị quay người tiến khám gấp lúc, Nô Vị bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng nàng. Nụ cười giữ tợn kinh khủng. Nàng đối ngươi thật tốt ta. Không chỉ có giữ gìn ngươi, còn đưa ngươi đến bệnh viện, cho ngươi tiền xem bệnh. Ha ha. Không hổ là lão bà của ta, người gặp người thích. Chương 236, thoát khỏi Ngô Vĩ. Chương 236, thoát khỏi Ngô Vĩ tại cửa bệnh viện, nhất là nửa dạ tứ hạ không người dưới tình huống. Đồng nhiên theo nơi hẻo lánh bên trong toát ra một người đến, đây quả thực là phim kinh dị mở ra cục. Hoàng Đình Đình bị giật mình kêu lên, chờ thấy rõ người tới lúc, nàng hoảng sợ tâm, trực tiếp nắm chặt, bởi vì người trước mắt, so quỷ còn kinh khủng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải chạy sao? Hoàng Đình Đình gánh chịu 60 vạn nợ nần, tự nhận là đã không thua thiệt Ngô Vĩ, nàng bước kế tiếp chính là về Tam Hợp huyện cùng hắn ly hôn, hoàn toàn thoát khỏi hắn. Ta không có chạy, ta một mực canh giữ ở hội sở phụ cận. Ngô Vĩ bỗng nhiên hốc mắt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy hối hận, thanh âm nước nở nói, "Đình Đình, thật xin lỗi, ta không là nam nhân. Ta đem lão bà của mình bước xuống chạy, ta là tạp chủng, ngươi đánh ta a Đình Đình." Ngô Vĩ nắm lấy tay của nàng, khóc ròng ròng, "Ngươi cũng không biết, ta trốn tới một phút này, trong lòng nhiều khó chịu. Ta hận không thể chính mình theo 10 lâu nhảy đi xuống, trực tiếp ngã chết." Ô, đêm rét lạnh không trùng, Nô Vĩ hai tay che mặt, tiếng khóc cực kỳ bi ai. Hoàng Đình Đình lạnh lùng nhìn trước mắt nam nhân này, nhường nàng cảm thấy lạ lẫm, trong trí nhớ cái kia đơn giản, có mộng tưởng, giúp nàng đuổi đi tiểu lưu manh, trợ nàng đọc sách đi học cái kia bằng hữu đã biến mất không thấy, hắn giờ phút này vặn vẹo giống một cái xấu xí quỷ. Nước mắt là vũ khí của hắn, muốn dùng cái này đến cảm hóa Hoàng Đình Đình. Nhưng cũng tiếc vũ khí một khi dùng nhiều hơn, liền không lại có lực sát thương, giờ phút này Hoàng Đình Đình chỉ muốn cười. Còn có chuyện gì, ngươi nói thẳng a. Hoàng Đình Đình thanh âm so đông bắc mùa đông hàn phong còn lạnh hơn. Thấy khóc vô dụng, Nô Vĩ lập tức thu hồi nước mắt, điều chỉnh một hạ cảm xúc nói, Trình Ca muốn gặp ngươi. Hoàng Đình Đình vừa muốn tự tuyệt, Nô Vĩ vừa tiếp tục nói, Trình Ca nói, đêm nay bị bắt ngàn, hắn cũng có trách nhiệm, từ giờ trở đi đánh cược tản, ngươi đã giúp Trình Ca thắng mấy trăm vạn, Trình Ca rất hài lòng, sẽ không lại yêu cầu ngươi tiếp tục gian lận giúp hắn được tiền, còn có một số sự tình muốn bàn giao ngươi một tiếng nhi, thuận tiện cho ngươi đi đem Kỳ Lân đón về. Nghe được Hoàng Kỳ Lân cũng tại, Hoàng Đình Đình gật gật đầu, đi theo Nô Vĩ đi vào một tòa thổ trong lâu, thổ ôm vào Xuân Thị vùng ngoại thành. Một mảnh đã kế hoạch xong phải di rời phòng ở, đã phá hủy một nửa, bởi vì đông trời rất là lạnh, tạm thời đình công, một tòa còn không tới kịp phá dỡ trong phòng, Trình Võ ngồi ở trên ghế salon, tại bên cạnh hắn, ngồi một cái 40 ra mặt, vóc dáng không cao, làn da thô ráp, mắt nhỏ nam nhân. Hoàng Kỳ Lân ngồi xổm ở góc tường, túi đầu, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Tại Ngô Vi dẫn đầu hạ, Hoàng Đình Đình tiến vào phòng. Hoàng Đình Đình một chân vừa bước vào cửa, liền nghe tới một tiếng nhi kêu rên bên trong mang theo bất ức tiếng kêu. Tỷ. Nhìn thấy tỷ tỷ trong ngay mắt, Hoàng Kỳ Lân lệ rơi đầy mặt, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Ba. Mắt nhỏ nam nhân xoay tay lại cho hắn một bàn tay, động tác trôi chảy, không chút do dự, lộ ra nhưng đã không phải lần đầu tiên đánh hắn, chịu một bàn tay Hoàng Kỳ Lân cái giấm cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể cúi đầu xuống yên lặng rơi lệ. Hoàng Đình Đình im lặng nhìn xem như thế một màn, xác định mắt nhỏ nam nhân chính là Trình Võ lái xe. Bị Hoàng Kỳ Lân khi dễ nữ hải nhi phụ thân. Ngươi tốt, ta gọi Hoàng Đình Đình, là Hoàng Kỳ Lân tỷ tỷ. Hoàng Đình Đình xem như gia trưởng chủ động hướng người trong cuộc xin lỗi, chúng ta cả nhà đều muốn hướng ngài, cùng ngài nữ nhi xin lỗi. Thật xin lỗi. Hoàng Đình Đình thật sâu bái. Nam nhân lanh khóc khuôn mặt bên trên, đầy mắt tức giận. Một câu thật xin lỗi liền xong rồi. Ta khuê nữ năm nay mới 15 tuổi, từ khi bị đệ đệ ngươi trả đạp, hiện tại mỗi ngày tránh trong phòng, không ra khỏi cửa, không nói, cũng không ăn cái gì, còn tự sát 3 lần, người tinh thần đều không bình thường. Ta khuê nữ trước đó thật là toàn trường thứ nhất. Đệ đệ ngươi đem ta khuê nữ hủy, tùy tiện một câu thật xin lỗi liền đi qua. Con mẹ nó ngươi cho là mình là cái gì? Hoàng Đình Đình cúi đầu trầm mặc, đối với bị chỉ trích, nhục mạ, nàng đã đoán được, bất luận kẻ nào gặp loại chuyện này đều sẽ rất phẫn nộ, nhưng nhục mạ cũng phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, nàng cùng Trình Võ hợp tác, chính là nhường chuyện này có một cái chấm dứt. Lao tiết a. Trình Võ mở miệng. Hắn thở dài nói, làm sai sự tình chính là Hoàng Kỳ Lân, Đình Đình cái này làm tỉ tỉ bằng lòng ra đến giúp đỡ giải quyết chuyện này, đã rất đủ ý tứ, nàng cũng không phải là Hoàng Kỳ Lân cha mẹ, nàng đã đứng ra muốn giải quyết chuyện này, chúng ta liền hảo hảo thương lượng đi. Ngươi cái này hô to gọi nhỏ, có thể khiến cho thời gian rút lui về người khuê nữ bị khi phụ ngày đó sao? Nếu như có thể ngược lui về, để ngươi ngăn cản khuê nữ bị khi phụ, vậy ngươi dùng sức hô, gân cổ lên hô, ta cùng ngươi hô. Lao Tiết trừng mắt hạt châu, không lên tiếng nhi. Trình Võ thở dài nói, ta có hai cái nữ nhi, cho nên lý giải tâm tình của ngươi, nhưng chúng ta là người trưởng thành rồi, sinh khí đồng thời muốn cân nhắc tốt phương án giải quyết. Hoàng Kỳ Lân ngươi đánh qua, mang qua, nếu như còn chưa hết giận, nhất định phải đem hắn ném vào ngục giam, kia liền trực tiếp báo động. Nhưng ngươi nghĩ kỹ, hoặc là báo động, đem Hoàng Kỳ Lân ném vào ngục giam, hoặc là đàm luận bồi thường, cho ngươi khuê nữ một cái đến tiếp sau bảo hộ. Hai cái phương án chính ngươi tuyển. Lao Tiết tròn mắt tận nước, lửa giận ngút trời, nhưng hắn không phải tuổi trẻ tiểu tử, so với nhường tội phạm đem ra công lý, hắn càng hy vọng có thể tốt dễ giải quyết việc này. Ta tuyển loại thứ hai, bồi thường, ít nhất 1 triệu. Trình Võ lấy một bộ lao đại ca dáng vẻ, đối với hắn gật đầu nói, ngươi coi như có lý trí. Sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến Hoàng Đình Đình trên thân. Đêm nay bắt ngàn sự tình, ta cùng Ngô Vĩ sớm rời đi, bước xuống một mình ngươi, cũng không phải là cố ý gây nên, lấy lao thưởng tính tình, chúng ta lưu lại chỉ có thể kích phát chuyện không có khống chế tính. Ngươi là nữ tính, tăng thêm có hồng khả hơn tại, lao thưởng sẽ không làm có ngươi. Ai? Ta là thực sự không nghĩ tới, lao thưởng thế mà trang giám sát. Cục này không làm tiếp được. Ngươi cũng tận lực. Liên quan tới vấn đề bồi thường, nguyên bản nói xong, ngươi giúp ta được tới nhất định mức sau, bồi thường tiền để ta tới ra, nhưng bây giờ trong tay ta cũng không tiền, còn phải tránh lao thưởng cái này đòi nợ quỷ. Nhưng ngươi giúp nhiều như vậy bận điệu, ta không thể để cho ngươi bạch uổng công khổ cực, như vậy đi. Cái này 100 vạn, ta ra một nửa, ngươi ra một nửa, bồi thường cho Lao Tiết cùng hắn quê nữ. Ngươi xem coi thế nào? Trình Võ thái độ ôn hòa, lấy một bộ công bằng công chính dáng vẻ, như đổi lại cái khác cô gái trẻ tuổi, sẽ đối với Trình Võ trong lòng còn có cảm kích, nhưng Hoàng Đình Đình làm qua 5 năm chia bài, thấy qua người sò quỷ còn kinh khủng. Giang ba câu dịu dàng, sẽ không để cho nàng quên trước đó tiếp nhận thống khổ, ngược lại nhường nàng 10 phần tỉnh táo phân tích cục diện trước mắt. Đã phải bồi thường, vì cái gì ngay từ đầu không cần 1 triệu? Nhất định phải bức ta giúp ngươi ra lận. Nếu như chỉ là 1 triệu bồi thường tiền, Hoàng Đình Đình đại khái có thể đi kiếm tiền, tìm Vũ Bình An hoặc Trần Băng bọn người vay tiền, tội gì đến giúp Trình Võ gian lận. Kết quả không chỉ có gian lận bị bắt bị thường bần đánh, còn thiếu hồng khả hơn 60 vạn, hiện tại lại phải bồi thường 50 vạn. Kết quả là thiếu càng nhiều. Trình Võ đẩy kính mắt, bình hòa nói, 1 triệu là ta cùng Lao Tiết biện hộ cho hạng, mới xác định giá cả, nếu không lấy Lao Tiết ý tứ, chỉ có hai cái phương án. Thứ nhất, báo động đem Hoàng Kỳ Lân ném vào ngục giam. Thứ hai, trực tiếp đánh chết, đào hố chôn. Hai cái này hậu quả, cái nào ngươi có thể nhận gánh chịu nổi? Chương 237, đây là một cái bẫy. Chương 237, đây là một cái bẫy. Hoàng Đình Đình trầm mặc, cái gọi là hai cái hậu quả, đơn giản là muốn bức bách nàng tiếp nhận bồi thường Trình Võ giả độ người tốt bụng hình tượng, kỳ thật đây hết thảy đều là một cái cục mà hắn chính là làm một người. Trình Võ lợi dụng Hoàng Kỳ Lân, uy hiếp Hoàng Đình Đình, giúp hắn được đủ 1.000 vạn. Kỳ thật từ đầu đến cuối, Lao Tiết mong muốn đều là 100 vạn. Hắn chỉ muốn đòi tiền. Thậm chí, Hoàng Đình Đình hoài nghi, Hoàng Kỳ Lân ức hiếp Lao Tiết khuê nữ chuyện đều là một cái cục. Nàng là một cái lao thiên, làm sao lại không hiểu làm cục? Ai? Nàng ở trong lòng thở thật dài, cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng lại bất lực, như là đã vào cục, vậy liền đem cục này tranh thủ thời gian kết thúc à? Giờ này phút này, nàng chỉ muốn đem đây hết thể nhanh lên một chút kết thúc. Ta sẽ trả tiền. Hoàng Đình Đình một lời đáp ứng. Có kẻ mặc cả, không có chút ý nghĩa nào, 50 vạn tăng thêm hồng khả hơn 60 vạn, hết thể 110 vạn, nàng tìm chàng tử làm công, 1-2 năm liền có thể trả hết nợ, từ nay về sau, nàng cũng không tiếp tục thiếu mụ mụ cùng đệ đệ. Nàng lấy hết làm tỉ tỉ,
làm nữ nhi trách nhiệm, không thẹn với lương tâm. Nghĩ tới đây, nàng kiềm chế, nặng nề tâm rộng mở trong sáng lên, trong đầu hiện ra Vu Bình An, Triệu Huyên Huyên, Nhị Lư, Đao Ba một đoàn người mặt. Nàng bức thiết suy nghĩ kết việc này, cùng Nô Vi ly hôn, tự do tự tại cùng các bằng hữu cùng một chỗ, dù là bồi Vu Bình An làm cục cũng so hiện tại tự tại nhiều. Đây mới thực sự là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Nghĩ tới đây, nàng không nói ra được thoải mái, trên mặt đều có nụ cười. Trong một tuần, ta sẽ trả nợ 50 vạn. Hồng Khả Hân nói nàng không đội mà đòi tiền, vậy trước tiên góp cái này 50 vạn, tin tưởng Triệu Huyên Huyên, Vu Bình An bọn hắn hẳn là có thể cấp cho nàng. Trình Võ cười, đối với Lao Tiên nói, ngươi nhìn một cái. Đình Đình mặc dù là cái nữ hài tử, nhưng có nam tính quả quyết cùng thông minh. Tin tưởng ta, đây là tốt nhất phương thức giải quyết, Lao Tiết cũng đồng ý a. Lao Tiết âm khuôn mặt bình tĩnh, liếc qua Trình Võ, lại nhìn về phía Hoàng Đình Đình. Ông thái độ hoài nghi nói, một tuần lễ quá lâu, ta chỉ cấp nàng 3 ngày thời gian, hơn nữa, nàng đến cầm đồ vật thế chấp, nói mà không có bằng chứng, vạn nhất nàng hiện tại bằng lòng, quay đầu quỵt nợ làm sao bây giờ? Ngươi có cái gì vật phẩm quý giá có thể thế chấp sao? Lao Tiết đối Hoàng Đình Đình hỏi. Hoàng Đình Đình nhíu mày, nàng liền một cái chiếc nhẫn, vẫn là bằng bạc giá trị mấy trăm khối tiền, một phòng nhỏ cũng không đáng tiền, 50 vạn cũng không phải một con số nhỏ. Xoắn suýt một lát, Hoàng Đình Đình chỉ vào Hoàng Kỳ Lân nói, ta đem hắn áp chỗ này, chờ ta tiến đến tiền, lại dẫn hắn rời đi. Ngược lại Hoàng Kỳ Lân cũng bị tạm giam vài ngày, cũng không kém cuối cùng mấy ngày nay. 3 ngày thời gian, nàng hẳn là có thể mượn tới 50 vạn. Hoàng Kỳ Lân dọa sợ, lệ rơi đầy mặt khẩn cầu, tỷ, ngươi không thể đem ta áp chỗ này, mấy ngày nay ở chỗ này một ngày bằng một năm, ta là dựa vào lấy tín nhiệm mới chống đỡ xuống tới. Lại để cho ta chờ 3 ngày, ta sẽ chết ở chỗ này. Tỷ, ngươi dẫn ta về nhà a. Ô ô ô, ta hiện tại chỉ muốn về nhà, về sau ta đều nghe ngươi cùng mẹ nó lời nói, ta trở về đọc sách, ta nhất định phát như bị điên học tập, ta muốn kiểm tra Thanh Hoa Bắc Đại. Tỷ, ngươi tin tưởng ta, ta là thật tâm muốn phải thay đổi mình, chờ ta tốt nghiệp, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi cùng mẹ, ta sẽ cả một đời hiếu thuận các ngươi. Cầu ngươi, van ngươi tỷ, đừng đem ta ở lại chỗ này. Hoàng Kỳ Lân than thở khóc lóc, điên cuồng cho Hoàng Đình Đình dập đầu tạ tội, như đổi lại trước đó, Hoàng Đình Đình nhất định sẽ mềm lòng, nhưng kinh nghiệm nhiều như vậy sau, nàng đã sớm thấy rõ. Nàng có một cái xuất sinh phụ thân, xuất sinh nhi tử đương nhiên cũng là xuất sinh. Hoàng Kỳ Lân cùng phụ thân giống nhau như lúc, đều là rất rưởi, xã hội cặn bã. Đây là nàng một lần cuối cùng trợ giúp Hoàng Kỳ Lân, việc này về sau, nàng cùng Hoàng Kỳ Lân đem mỗi người đi một ngả, từ nay về sau, nàng không có đệ đệ, chỉ có người xa lạ. Ta không có thế chấp vật phẩm, chỉ có hắn. Hoàng Đình Đình lãnh khốc chỉ vào Hoàng Kỳ Lân, đối Lao Tiết nói, đem hắn áp ở chỗ này, trong vòng 3 ngày, ta sẽ đưa tiền đầy cho người. Lao Tiết nhíu nhíu mày, có chút không quyết định chắc chắn được, quay đầu nhìn về phía Trình Võ, thỉnh cầu Trình Võ giúp hắn đánh nhịp. Ha ha. Trình Võ đầu tiên là cười một tiếng nhi, sau đó nói hai câu dễ nghe lời nói, Đình Đình đã có thể tới làm cục này, giải thích rõ trong lòng là có cái này đệ đệ, hơn nữa, lấy Đình Đình năng lực, nàng hẳn là có thể mượn tới 50 vạn. Bất quá, cái này 50 ác không là một con số nhỏ, có thể mượn tới 50 vạn, không có nghĩa là trong 3 ngày có thể mượn tới. Nô Vĩ, ngươi trong 3 ngày có thể lấy được 50 vạn sao? Nô Vĩ đầu lắc mày ngoại, căn bản không có khả năng, ta liền 5 vạn đều mượn không đến. Kia lấy ngươi đối Hoàng Đình Đình hiểu rõ, nàng trong vòng 3 ngày có thể mượn tới 50 vạn. Trình Võ lại hỏi. Lần này, Nô Vĩ trầm mặc. Trong đầu của hắn nhảy ra mấy cái danh tự, Vu Bình An, Triệu Huyên Huyên, Trần Băng. Đừng nói 50 vạn, dù là 5 triệu, những người này cũng có thể kiếm ra đến, nhưng trọng điểm là, một khi bị bọn hắn phát hiện Hoàng Đình Đình bị làm cục, bọn hắn sẽ là phản ứng gì? Lần trước tại kiến phát trại chăn nuôi sòng bạc, vì bức bách Hoàng Đình Đình, hắn làm cục đem Hoàng Kỳ Lân giam ở bên trong, ai ngờ Hoàng Đình Đình gọi điện thoại đem Vu Bình An giao đi. Vu Bình An mang theo một đám người, trực tiếp thích chàng. Theo nhân viên quản lý tới chơi bài, liền trấn thủ chàng tử bắt ra đều thua ở Vu Bình An trong tay. Vu Bình An là làm sự tình gọn gàng mà linh hoạt, hữu dụng hữu nhu người, căn bản không phải Ngô Vĩ có thể ngăn cản. Lần này, đồng dạng cũng là một cái cục. Hắn vụng trộm cho Hoàng Kỳ Lân ăn thuốc mà bị khi phụ người cũng không phải Lão Tiết Nữ Nhi, mà là một cái bán thịt nữ, chờ Hoàng Kỳ Lân tỉnh sau, Lão Tiết Nữ Nhi mới thẳng tiến đi. Cục này cũng là vì Hoàng Đình Đình. Mấy tháng trước, Nô Vi ôm vào Trình Võ đuổi, cùng hắn đánh bài được tiền. Trình Võ là cuồng nhiệt dân cờ bạc, mới đầu chỉ là hai người đánh phối hợp, thời gian dần qua Trình Võ khẩu vị càng lúc càng lớn, muốn dựa vào gian lận kiếm tiền. Vì lấy lòng Trình Võ, Nô Vi chủ động đưa ra từ Hoàng Đình Đình gian lận được tiền. Lo lắng Hoàng Đình Đình sẽ tự tuyệt, bởi vậy bọn hắn mới liên hợp làm cùng. Vì để tránh cho Hoàng Đình Đình hướng Vu Bình An một đoàn người xin giúp đỡ, Nô Vi an bài Hoàng Kỳ Lân phạm pháp, còn nói Trình Võ là bạch đạo người, phóng đại một chút đắc tội bạch đạo người hậu quả. Lao Thiên không sợ hắc đạo, nhưng tuyệt đối sợ bạch đạo. Hoàng Đình Đình nghe xong Trình Võ là bạch đạo người, thay đổi cả sắc mặt, tăng thêm Nô Vi cầm chắc lấy Hoàng Đình Đình không nguyện ý phiền toái bằng hữu tính cách. Một lại nhấn mạnh, nếu như nàng dám nói ra, không chỉ có Hoàng Kỳ Lân muốn vào ngục giam, Vu Bình An một đoàn người cũng biết bị tra. Quả nhiên, Hoàng Đình Đình ngậm miệng lại. Vì nào đó một số chuyện hợp pháp hóa, hai người đi nhận chứng. Lĩnh chứng sau khi về nhà chuyện thứ nhất, Nô Vi trước cho nàng hai bàn tay, bởi vì ẩu đả thanh âm quá lớn, đưa tới hàng xóm chất vấn, Nô Vi đắc ý vung ra kết hôn chứng. Phách lối nói một câu, vợ chồng chúng ta sự tình, cùng các ngươi không sao cả. Kể từ đó, các bạn hàng xóm chỉ có thể hậm hực về nhà, liền Vu Bình An cùng Triệu Huyên Huyên khi nhìn đến kết hôn chứng lúc, đều chỉ có thể im lặng. Đối Ngô Vĩ mà nói, Hoàng Đình Đình chính là một cái bảo tàng.
Nắm giữ cái này bảo tàng hắn còn mở cái gì xe taxi, tùy tiện đi ra ngoài chơi nhi hai bán, mấy bạn khối tiền dễ dàng tới tay. Nhất là mấy ngày nay cũng tùy tiện được hơn 100 bạn. Ngồi tiền sơn bên trong cảm giác quá mỹ hảo, quá kích thích, một khi bảo tàng không có, hắn lại phải trở về lái xe taxi, một năm liều sống liều chết kiếm 4-5 vạn khối tiền, còn chưa đủ đánh bạc một thanh thắng tiền. Không được, hắn không nỡ buông tay, cũng thả không được. Trong đầu của hắn toát ra một cái to gan ý nghĩ, ý tưởng này nhường hắn không rét mà run, nhưng lại là lưu lại Hoàng Đỉnh Đỉnh biện pháp duy nhất. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn quét ngang. Trình ca, ta có một cái kế hoạch, bao ngươi cùng Tiết ca đều hài lòng. Chương 238, cả hai cùng có lợi kế hoạch. Chương 238, cả hai cùng có lợi kế hoạch. Tất cả mọi người nhìn về phía Ngô Vĩ, chờ mong kế hoạch của hắn. Hắn đầu tiên là khiêm tốn nhìn thoáng qua Hoàng Đỉnh Đỉnh, sau đó cắn răng nói, có thể ghi lại ta cùng Đỉnh Đỉnh chuyện phòng the video. Đem video áp cho Tiết ca, nếu như trong 3 ngày 50 vạn không tới sổ, Tiết ca có thể tùy thời đem video chuyển đi, quan hệ này tới ta cùng Đỉnh Đỉnh danh tiết. Cứ như vậy, Tiết ca có uy hiếp chứng cứ, liền có thể thoải mái tinh thần. Chúng ta cũng có thời gian kiếm tiền, là cả hai cùng có lợi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tiết ca đồng ý không? Lao Tiết cả người đều mập bức, hắn gặp qua người vô sỉ, nhưng chưa từng thấy qua như vậy không muốn mặt, cầm cùng thê tử chuyện phòng the video làm thế chấp. Con mẹ nó. Dù hắn gặp qua không ít du côn lưu manh, thất đức không có lô đít nát người, nhân phẩm thấp, cũng là lần đầu tiên thấy đem không muốn mặt nói như thế thanh tao người, còn cả hai cùng có lợi. Ngày. Nhưng xem như được lợi một phương, Lao Tiết không có lý do cự tuyệt. Ta đồng ý. Có video, hắn không tin Hoàng Đỉnh Đỉnh không trả tiền. Đồng thời, tại nội tâm của hắn chỗ sâu, một loại tà ác sinh sôi mà ra, làm Ngô Vĩ nói lên chuyện phòng the lúc, hắn theo bản năng liếc qua Hoàng Đỉnh Đỉnh, nàng không tính vô cùng xinh đẹp, nhưng thắng ở một loại khí chất dịu dàng nguyện chuyển hàm xúc dáng vẻ, giống Lâm Đại Ngọc dường như tơ liễu giống như nhẹ nhàng, hai đầu lông mày lộ ra nhàn nhạt sầu bi, dường như một đóa nụ hoa chấm nở thủy tiên, làm người chịu mến. Lao Tiết hô hấp đều tăng thêm. Mà nghe được kế sách này Hoàng Đỉnh Đỉnh, quả thực không thể tin vào tai của mình, nàng trừng mắt Ngô Vĩ, phẫn nộ gào thét. Ngô Vĩ, người điên rồi sao? Nàng quay đầu nhìn về phía Lao Tiết, phẫn nộ đến cực điểm nói, đem Hoàng Kỳ Lân áp ở chỗ này, đồng ý, trong 3 ngày ta cho ngươi 50 vạn, không đồng ý, chuyện này ta liền mặc kệ. Ngươi trực tiếp báo động. Bị đánh, bị uy hiếp, thậm chí bị bắt ngàn, đây hết thảy Hoàng Đỉnh Đỉnh đều có thể nhẫn. Nhưng đập chuyện phòng the video cho người khác nhìn, đây quả thực nổ tung. Nàng làm không được, càng không tiếp thụ được. Nàng đã hết lòng tận, tình nguyện bọn hắn đem Hoàng Kỳ Lân vào ngục giam, cũng không làm được chuyện như vậy. Hoàng Kỳ Lân nghe xong nàng lời nói này, sợ hãi đến mặt mũi trắng bệnh, la to, "Tỷ, ngươi nói là lời gì? Ta thật là đệ đệ ngươi. Ta là nhà chúng ta nam nhân duy nhất, đem tới nhà chúng ta còn phải dựa vào ta nối dõi tông đường đâu, nếu là đem ta đưa vào ngục giam, nhà chúng ta căn liền gãy mất. Ngươi xứng đáng liệt tổ liệt tông, xứng đáng mẹ ta sao? Hơn nữa, ngươi cùng tỷ phu đều kết hôn, ngủ một chút thế nào? Đối với ngươi mà nói cũng không bồi thường a." Hoàng Kỳ Lân. Hoàng Đình Đình gào thét lên tiếng, nàng mãi mãi cũng là một bộ ấm ấm nhu nhu hình tượng, nói chuyện thanh âm cũng rất nhỏ, nhưng giờ phút này, nàng không thể nhịn được nữa, giống một cái ác long đồng dạng gào thét. Nội tâm tuyệt vọng, nhưng ánh mắt của nàng càng ngày càng lạnh. Ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy, đánh nhiều như vậy phần công, chính là vì để ngươi cùng mẹ được sống cuộc sống tốt, không nghĩ tới kết quả là lại nuôi ra tới một cái bạch nhãn lang, sớm biết ngươi lại biến thành cái dạng này, lúc trước nên nhường cha đem ngươi mang đi. Ta đã hết lòng lấy hết, từ nay về sau, ngươi qua ngươi cầu độc mục, ta đi mặc ta dương còn nói. Ngươi ta lại không phải tỷ đệ. Hoàng Kỳ Lân ngạc nhiên nhìn xem Hoàng Đỉnh Đỉnh, lần thứ nhất hắn nhìn thấy Hoàng Đỉnh Đỉnh tức giận như vậy, trong lúc nhất thời ngây mẩn cả người, nhưng cũng vẹn vẹn sửng sốt nửa giây, lập tức khỏe miệng nhi phủi một chút. Khinh thường nói, không phải liền là ngủ một giấc, ngươi kích động như vậy làm gì? Để ngươi cùng tỷ phu ngủ, cũng không phải cùng người khác ngủ. Mặt khác, chúng ta thể nội giữ lại giống nhau máu, không phải ngươi nói đoạn tuyệt quan hệ, chúng ta cũng không phải là tỷ đệ, ngươi lời này, thậm chí sau khi ngươi chết, ngươi cũng là tỷ ta. Đừng nói những thứ vô dụng kia hồ đồ lời nói. Lòng dạ đàn bà. Hoàng Kỳ Lân liếc nàng một cái sau, ngẩng đầu đối Lao Tiết nói, Tiết thúc thúc, tỷ ta dáng vẻ ngươi cũng nhìn thấy, nàng hiện tại đối ta có khí, một khi giữ ta lại, nàng trong 3 ngày tuyệt đối sẽ không lấy tiền tới. Nhưng ngươi ghi chép video lời nói, không cần 3 ngày, ngày mai nàng liền đem tiền lấy ra. Tỷ ta người này bảo thủ, đối danh Tiết nhìn trọng. Ta đề nghị ngươi tuyển video. Một bên Ngô Vĩ cũng gật đầu phụ họa, so với video cùng Kỳ Lân, Đình Đình hẳn là càng coi trọng hơn video. Cái này ba nam nhân thế mà còn tuyển lên. Hoàng Đình Đình nhìn xem cái này kinh dị một màn, cảm giác cả người đều bị sét đánh, trong nội tâm sau cùng một tia nhu tình, cũng không còn sót lại chút gì, nàng vốn định giải quyết xong việc này, lại nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng bây giờ, nàng quên bọn hắn vô sỉ. Nàng muốn đi. Về phần Hoàng Kỳ Lân hậu quả như thế nào, Lao Tiết như thế nào đối phó hắn, đưa ngục giam cũng tốt, đánh chết ném trên đường cái cũng tốt, đều không có quan hệ gì với nàng. Các ngươi thật sự là vô sỉ a. Hoàng Đình Đình nói một câu sau, xoay người rời đi. Đợi lát nữa. Nô Vĩ vội vàng tiến lên đem người ngăn lại, một bộ tuyết giáo khẩu khí, cau mày nói, ngươi làm gì đi a? Kỳ Lân sự tình còn không có thảo luận tốt, ngươi đi Lao Tiết tức giận báo cảnh sát làm sao bây giờ? Báo động. Hoàng Đình Đình lạnh hừ một tiếng nhi, trầm trọng nói, cùng ta có quan hệ sao? Nô Vĩ nhíu mày một cái, trầm giọng nói, Đình Đình, ta biết ngươi có khí, nhưng bây giờ không phải là sinh khí thời điểm, chúng ta là đến giải quyết vấn đề, các loại vấn đề giải quyết lại rồi đi. Lan đi. Hoàng Đình Đình đã không muốn nghe hắn nói chuyện, đem người đẩy ra muốn đi. dừng lại. Nô Vĩ đột nhiên bắt lấy Hoàng Đình Đình tóc, một tay lấy người giật trở về, gầy yếu nàng giống trang giấy người như thế, té ngã trên đất, Nô Vĩ trả hết trên người nàng bổ một ước. Con mẹ nó, còn dám đẩy lão tử. Ngươi là lão bà của ta, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, ta muốn lúc nào thời điểm hành phòng sự liền lúc nào thời điểm đi, ta muốn ghi chép video ngươi chỉ có thể phối hợp. Hoàng Đình Đình nằm trên mặt đất, chậm sau một lúc lâu, đột nhiên nắm lên một cái cục gạch hướng Nô Vĩ đầu đập tới, nhưng khí lực của nàng quá yếu, cục gạch còn chưa đập Nô Vĩ, một bàn tay đã rơi xuống. Hoàng Đình Đình lại một lần nữa ngã xuống đất. Mẹ tháo ép, ngươi còn dám hoàn thủ, ta đánh chết ngươi. Nô Vĩ nắm lên Hoàng Đình Đình tóc, điên cuồng vung lên cường tráng cánh tay, từ đầu đến cuối, Hoàng Kỳ Lân đều không có lên tiếng âm thanh nhi, ngồi xổm trong góc yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Đủ. Trình Võ đem Hoàng Đình Đình hộ dưới thân thể, đối Nô Vĩ quá lớn, hắn là lao bà ngươi, không phải ngươi nô tỳ. Lao bà là dùng đến che chở, thương yêu, không phải dùng để ẩu đả, khi dễ. Ngươi đánh như vậy xuống dưới, xảy ra nhân mạng làm sao bây giờ? Ngươi là muốn đem lão bà đánh chết sao?